Chương 1, bắt đầu một đầu thuyền. Biển cả a, ngươi tất cả đều là nước thuyền nhỏ a. Ngươi không có chân Vương Tiêu lẻ loi chơi chọi ngồi tại trên một chiếc thuyền nhỏ, nhìn xem nhìn không thấy bờ hải dương, một mặt sinh không thể luyến. Hắn muốn là trên địa cầu một cái điều ti thanh niên, học chính là máy tính lập trình chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp tìm không thấy lý tưởng làm việc, liền trạch trong nhà, tiếp một chút lập trình phương diện việc tư kiếm tiền. Đêm qua, hắn suốt đêm biên soạn một cái phần mềm, đến sáng sớm chịu không được, mới đi ngủ. Kết quả, mắt khép lại mở ra. Má ơi, xuyên qua. Lúc đầu đi, xuyên qua là chuyện tốt. Dù sao hắn trên địa cầu cũng không có thân nhân, không ràng buộc, ở nơi nào không phải lăn lộn. Nhưng là, xuyên qua đến trên biển rộng mênh mông, bắt đầu một chiếc thuyền gỗ nhỏ, là mấy cái ý tứ. Vương Tiêu cái mông dưới đáy chiếc thuyền này, cùng nói là thuyền, còn không bằng nói nó là thuyền độc mộc. Nó chỉ có dài hơn 2 mét, rộng 1 mét, ngay cả tương đều không có. Chiếc thuyền này duy nhất điểm sáng là ở đầu thuyền hóa trang đặt một khối khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần màn hình. Thứ này thấy thế nào, cùng thuyền nhỏ đều không đáp, trên thuyền có điện lực sao? Chẳng lẽ có thể hấp thu năng lượng mặt trời? Vương Tiêu hai thán, cái này mẹ nó là địa ngục bắt đầu hình thức đi. Hắn ngay tại đầu đen rau muống, đột nhiên, màn hình đích một tiếng phát sáng lên, sau đó, bên trong liền chuyển ra một thanh âm, hoan nghênh các vị đến Hải Dương thế giới. Tự giới thiệu mình một chút, ta là hệ thống đại thần. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, xin đem nghi vấn nghẹn trở về, bản hệ thống lười nhắc trả lời vấn đề của các ngươi. Cho các vị mấy đầu lời khuyên. 1. Đây không phải trò chơi. 2. Nghĩ biện pháp sống sót, nếu như ngươi chết, vậy liền thật đã chết rồi. 3. Thuyền nhỏ là các ngươi lớn nhất dựa vào, cũng đừng vứt bỏ a. 4. Chúc các ngươi may mắn. Gục lũng. Vương Tiêu một mặt một bức. Đây là tình huống như thế nào? Hệ thống đại thần. Nguyên lai ta xuyên qua, chính là gia hỏa này dở trò quỷ. Đoạt mang a. Ta trên địa cầu lẫn vào thật tốt, ánh sáng bạn gái liền có 7-8 cái, đều là đảo quốc hàng nhập khẩu, không ăn không uống, không khóc không náo, không tranh thủ tình cảm, người đem ta lấy được, để bọn chúng thủ tiết. Người không ra người đạo. Vương Tiêu một thanh bổ nhào qua, ôm lấy màn hình, hệ thống đại ca, hệ thống ba ba, hệ thống gia gia, van cầu người đem ta xách về đi thôi, ta không muốn trên biển cả nhà, ta ngất thuyền. Trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, ngay tại khóa lại thuyền trưởng. Khóa lại hoàn thành. Vài giây đồng hồ đằng sau, trên màn hình xuất hiện một nhân vật bảng, thuyền trưởng, Vương Tiêu số hiệu, hải B999993 thuyền viên. Một thuyền hình, thuyền độc một tốc độ, một tiết một trong biển, giờ 1852 cây số, giờ động lực, không vũ trang, không phòng hộ, không phụ thuộc thuyền, không. Vương Tiêu cực độ im lặng, chiếc thuyền này chính là cái hoàn toàn không có sản phẩm nha. Dựa vào nó, có thể ở trong biển sinh tồn. Màn hình đột nhiên lại lóe lên một cái, sau đó biến thành màn hình máy tính, trên mặt bản có rất nhiều ô biểu tượng cửa sổ, thuyền số liệu cửa sổ, nhân vật số liệu cửa sổ, giao dịch cửa sổ, không chít chát. Giờ phút này, hấp dẫn nhất Vương Tiêu chú ý là không chát. Bởi vì cửa sổ này ô biểu tượng đang không ngừng chớp động, ô biểu tượng cái trước màu đỏ số lượng 99. Điều này đại biểu lấy có rất nhiều người ngay tại nói chuyện tiếng. Vì làm rõ ràng trước mắt tình huống, Vương Tiêu lập tức mở ra khung chít chát. Một cái khung chặt bắn ra ngoài, bên trong có rất nhiều nói chuyện phiếm tin tức tại nhấp nô, hải B75542, ngoại tảo, đó là cái tình huống như thế nào, ta làm sao đột nhiên đi vào trên biển? Hải B37885, cứu mạng à, ta bị người bắt cóc, ta tại một cái trên thuyền nhỏ, bọn cướp không biết là một cái tự xưng hệ thống đại thần ra hỏa, ai tới cứu cứu ta? Hải B14773, ta cũng là ở trên thuyền, ta là 20 tập đoàn chủ tịch, ai có thể cứu ta trở về, tiền không là vấn đề. Hải B38438, ngoa tạo, trên lầu một đám sa điêu, cái kia hệ thống đại thần nói lời, các ngươi nghe không được sao? Trở về không được, tiến tính điểm đi. Hải B99527, chính là, trở về cái truy, xuyên qua không thâm sao. Lao tử nằm mộng cũng nhớ xuyên qua, nguyện vọng này rốt cục thực hiện, hoa ha 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 ha. Hải B1000, nói cho mọi người cái bí mật, màn hình mặt bản dưới góc phải có cái hòm thư ô biểu tượng, ấn mở có kinh hỉ, làm việc tốt không lưu danh. Không tạ ơn. Vương Tiêu đem tất cả nói chuyện phiếm nội dung xem hết, rốt cục xác định một sự kiện. Đây là một trận tập thể xuyên qua. Cái kia tự xưng hệ thống đại thần gia hỏa, từ trên địa cầu tuyển một nhóm lớn người tuổi trẻ, đưa lên đến không biết hải dương thế giới bên trong, mỗi người một chiếc thuyền nhỏ, để mọi người chính mình cầu sinh. Về phần hệ thống đại thần mục đích là cái gì, trước mắt không được biết. Vương Tiêu nhớ tới cái kia hải B1000 không hào lời nói, lập tức nhìn về phía mặt bàn dưới góc phải, quả nhiên phát hiện một cái rất nhỏ hòm thư ô biểu tượng, ô biểu tượng bên trên còn có một cái màu đỏ số lượng, một điều này đại biểu lấy có một phong chưa đọc biểu kiện. Vương Tiêu lập tức ấn tay một cái, xoát một tiếng, bưu kiện mở ra, bán ra ba cái tiểu ngăn chứa, mỗi một cái trong ngăn chứa đều có một kiện đồ vật. Ô thứ nhất bên trong là một bình nước khoáng, ngăn chứa thứ hai bên trong là một bánh mì lớn, ngăn chứa thứ ba bên trong là một cái kéo lưới. Vương Tiêu lập tức minh bạch, đây chính là tân thủ gói quà đi. Hệ thống đại thần thật đúng là hẹp hòi, cho nước cùng bánh mì, căn bản không chống được bao lâu thời gian. Nhưng có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất trước mắt sẽ không bị chết đói chết khát. Vương Tiêu lập tức lấy tay hướng cất giữ nước khoáng ngăn chứa một chút, lập tức một bình nước khoáng đến trong tay hắn. Trong lúc bất chợt, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cầm tới nước khoáng một khắc này, Vương Tiêu trong đầu vang lên một cái điện tử hợp thành giọng nữ, "Đốt." Bàn tay vàng đã khởi động, kiểm tra đo lường đến ký chủ thu hoạch được nước khoáng, xin mời biên tập số liệu. Vương Tiêu lập tức ngộp. "A cái này, lại là bàn tay vàng. Đều nói người xuyên việt tất có phúc lợi, cũng chính là bàn tay vàng. Nhưng đây không phải trọng điểm là cái này bàn tay vàng lại là Vương Tiêu xuyên qua trước đó, suốt đêm thức đêm biên soạn cái kia phần mềm." Vương Tiêu biên soạn phần mềm, danh tự liền gọi bàn tay vàng, công năng của nó chính là biên tập hệ thống vật phẩm số liệu. Phần mềm này vốn là Vương Tiêu chuẩn bị chơi ác một cái game online, chuyên môn làm hack, hắn muốn dùng bàn tay vàng đi cái kia trong trò chơi soát kim tệ, cái đồ. Vương Tiêu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sau khi xuyên biệt, bàn tay vàng này phần mềm vậy mà theo hắn xuyên qua. Mà lại, bàn tay vàng phần mềm, vậy mà có thể biên tập thế giới này trong hiện thực đồ vật. Ngoa tạo, đây cũng quá huyền ảo đi. Tốt a, người đều xuyên qua hệ thống đại thần đều xuất hiện cái hack cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Không quản được nhiều như vậy, xem trước một chút bàn tay vàng hiệu quả thế nào đi. Bàn tay vàng là Vương Tiêu làm ra phần mềm, hắn đương nhiên đối với phần mềm chức năng như lòng bàn tay. Lập tức, Vương Tiêu thông qua bàn tay vàng, đem nước khoáng số lượng từ một bình biên tập đến 99 bình. Một không phải hắn không muốn biên tập đến càng nhiều, chủ yếu là thuyền quá nhỏ, sợ nước khoáng đem thuyền áp chậm, đến lúc đó việc vui liền lớn. Cơ hội trong nháy mắt, Vương Tiêu trong thuyền nhỏ liền xuất hiện một đống lớn nước khoáng. Ngoa tạo, phát đạt. Vương Tiêu lập tức nhào tới bình nước suối khoáng bên trên, lập tức mở ra một bình rầm rầm uống. Sau đó, Vương Tiêu lại biên tập ra một nhóm bánh mì. Hắn đến một hồi, hương vị cũng không tệ lắm. Có bàn tay vàng, Vương Tiêu rốt cuộc không cần làm thực vật cùng uống nước lo lắng. Kiện vật phẩm cuối cùng, kéo lưới. Hệ thống đại thần đưa tặng công cụ kéo lưới là một cái mang cán túi lưới con, tựa như câu cá lao dùng xét lưới. Tất cả người xuyên biệt, tiên kỳ đều cần dùng thứ này ở trong biển mất tài nguyên. Bởi vì là công cụ, nhiều không dùng đến, còn chiếm địa phương, Vương Tiêu chỉ bậy 5 cái kéo lưới làm dự bị. Chương 2, thuyền thăng cấp bản vẽ ăn uống no đủ, Vương Tiêu nhìn xem cả thuyền thức ăn nước uống, vừa lòng thỏa ý trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt. Nói chính là Vương Tiêu trước mắt trạng thái. Nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Đã có người đem bánh mì cùng nước tiêu hao hết, ngay tại cầu khẩn người khác bố thí điểm đâu. Còn có người ở trong biển vớt đến phiêu lưu vật tư, ngay tại khoe khoang. Vương Tiêu trong lòng hơi động, vớt vật tư toàn bộ nhờ vật khí, ta có nhiều như vậy đồ ăn uống nước, vì cái gì không đi cùng người khác giao dịch vật tư đâu. Hắn vội vàng mở ra giao dịch cửa sổ, nhìn lại. Sau đó hắn liền thất vọng. Tất cả mọi người là vừa xuyên qua, trong tay còn không có đồ vật dư thừa có thể kết giao dễ, bởi vậy hãng giao dịch bên trong giống tuyết. Tốt ta, ta liền làm cái thứ nhất người ăn qua đi. Vương Tiêu lập tức ở hãng giao dịch bên trong treo mấy bình nước, lại treo vài bánh mì lớn, liền ngay cả kéo lưới cũng treo một cái đi lên. Hắn cũng không có chỉ định muốn đổi cái gì, bởi vì hắn cũng không biết trong tay người khác có cái gì, liền lưu lại một câu, trao đổi các loại vật tư, người có ý nói chuyện riêng. Treo tốt đằng sau, hắn tắt đi khung chích chát, tiếp tục đi nghiên cứu hệ thống những chức năng khác. Sau đó, Vương Tiêu mở ra thuyền số liệu cửa sổ. Một cái bảng bắn ra, phía trên là một cái tiểu mục thuyền ở trong biển phiêu ạ nỉm hình ảnh, phía dưới có giới thiệu, tiểu mục thuyền đẳng cấp, một cấp tốc độ, một tiết một trong biển, giờ 1852 cây số, giờ động lực, không vũ trang, không phòng hộ, không 30 sản phẩm, càng xem càng tâm mát. Đều nói trên đại dương bao la thời tiết hỉ nộ vô thường, chỉ hy vọng đừng gió bắt đầu thổi bạo, không phải vậy một cơn sóng tới, chính mình liền đạt được trong biển cho cá ăn đi. Leng keng, leng keng, leng keng. Hệ thống phát ra liên tiếp tiếng nhắc nhở. Vương Tiêu nhìn thoáng qua, là giao dịch cửa sổ bắn ra tới tin tức, có người tại giao dịch giới diện nói chuyện riêng hắn. Nhanh như vậy đã có người muốn giao dịch. Vương Tiêu vội vàng ấn mở. Hải B77143, đại ca, ngươi tại hãng giao dịch treo nước cùng bánh mì, đưa cho ta một chút có được hay không? Tiểu đệ ngày sau tất có hậu báo. Hải B62995, tiểu ca ca, cho người ta một chút thức ăn nước uống có được hay không? Về sau gặp, tiểu muội sẽ thật tốt báo đáp ngươi a thẹn thùng. Vương Tiêu sau khi xem xong, đặc biệt im lặng. Ngay cả thu ba đầu tin tức, tất cả đều là đưa tay đảng. Hắn không nói hai lời, đem ba người này toàn bộ cho vào sổ đen, về sau rốt cuộc không thu được tin tức của bọn hắn. Vài giây đồng hồ đằng sau, không chít chắt liền có người mang lên, Hải B77143, số hiệu Hải B99999, có nhân tính hay không? Mọi người cùng là nhân loại, chúng ta đều nhanh chết đói chết khát, ngươi có dư thừa thức ăn nước uống, liền không thể giúp đỡ người khác. Hỏi ngươi hai câu, còn trực tiếp cho vào sổ đen. Hải B62995, chính là, tiểu nữ tử cũng ra ánh sáng một chút, Hải B99999 thật không có chút nào nhân tính, ta thương lượng mượn hắn một chút nước, lập tức liền cho vào sổ đen. Hai người này phát biểu, Vương Tiêu lập tức liền thấy. Nhưng hắn cũng không có sinh khí, trà trộn mạng lưới nhiều năm như vậy, gặp được đủ loại bình xịt, nếu như điểm này sức miễn dịch đều không có, sớm đã bị làm tức chết. Sau đó chính là lên tiếng của người khác. Hải B35220, hoa, 5 cái 9, tỉnh hào à, ngưu phê, ta làm sao không có rút đến loại này tỉnh hào. Hải B88888, hắc, muốn nói tỉnh hào, ai có ta tê. Buồn xoáy ca chính là vùng biển này đẹp trai nhất. Hải B35220, cũng bái một chút. 5 cái 9 cùng 5 cái 8 đại lão đều đi ra, mấy vị khác cũng biểu diễn chút thôi. Hải B66666, nhàm chán, sang cái gì cùng nhau. Có công phu này, còn không bằng đi nhiều vớt một lưỡi vật tư Hải B14773, trên lầu mấy vị. Đừng vô nghĩa, đều lên án một chút 5 cái 9 đi, tên kia có dư thừa thức ăn nước uống, vì cái gì không giúp một chút mọi người đâu. Còn có hay không một chút nhân tính. Hải B62995, chính là. Hải B77143, thảo phạt hắn. Hải B35220, ta có thể đi các ngươi đi. Ghét nhất các ngươi những này thánh mẫu biểu. 14.773, ngươi nếu tốt như vậy tâm, ngươi thức ăn nước uống vì cái gì không lấy ra cho mọi người chia sẻ. Hải B14773, chính ta đều không đủ, làm sao chia hưởng cho người khác. Nếu như ta có dư thừa, khẳng định đưa cho cần trợ giúp người. Hải B35220, ha ha, tốt, không nói người khác, liền ngươi, về sau nếu mà có được dư thừa thức ăn nước uống, nếu như không lấy ra vô tư trợ giúp người khác, liền trời đánh ngũ lôi. Hải B 14773, ai ngươi người này, làm gì vô duyên vô cớ mắng chửi người? Có hay không tố chất? Hải B 35220, ta nào có mắng chửi người, chính ngươi nguyện ý giúp trợ người khác, chỉ cần ngươi làm được, coi ta đánh giấm là được rồi. Sau đó, Hải B 14773 tựa hồ bị đâm chọt đau nhức điểm, bắt lấy Hải B 35220 vùng thà mắng lên. Vương Tiêu nhìn một hồi, liền lười nhác coi lại. Không hề nghi ngờ, Hải B 14773 chính là cái thánh mẫu biểu, ưa thích của người phúc ta, chính mình bắt chảy ra nước, người như vậy trên mạng nhiều, không cần để ý. Leng keng. Lại có người phát tới nói chuyện riêng. Vương Tiêu mở ra xem, lập tức vui vẻ. Bởi vì cùng hắn liên hệ cũng là Thịnh Hảo. Hải B 11111, ngươi tốt, xin hỏi ngươi thức ăn nước uống muốn giao dịch cái gì? Vương Tiêu trả lời, trừ thức ăn nước uống, cái gì đều có thể, nhìn ngươi có cái gì, chỉ cần ta cần đều được. Hải B 11111, vậy ngươi xem nhìn thứ này được hay không? Ngay sau đó, năm gái một phát tới một kiện vật phẩm giới thiệu, thuyền ô đồng thăng cấp bản vẽ cấp 2 giới thiệu, tập hợp đủ trên bản vẽ vật liệu, có thể đem cấp 1 thuyền thăng cấp làm cấp 2 thuyền ô đồng. Cần vật liệu, bị ẩn tàng cần cầm tới bản vẽ mới có thể gặp. Vương Tiêu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, muốn đem thuyền thăng cấp, cần vật tư khẳng định không ít. Năm cái một hiển nhiên sợ hù đến Vương Tiêu, đạt không thành giao dễ, cố ý ẩn giấu đi trên bản vẽ cần vật liệu. Vương Tiêu lập tức liền quyết định cầm xuống bản vẽ này, có nó, lại gom góp vật liệu, hắn cái này thuyền độc mục nhỏ, liền có thể thăng cấp thành thuyền ô đồng. Thuyền ô đồng lớn hơn một chút, mấu chốt là mang cái lều, có thể che gió che mưa, so thuyền độc mục cao cấp nhiều. Vương Tiêu hỏi, bằng hữu, vì cái gì đem trên bản vẽ vật liệu che giấu nha? Hải B 11111, không nói gạt ngươi, là sợ hù đến ngươi. Ta cũng là nhìn trong thời gian ngắn thu thập không đủ vật liệu, mới quyết định đổi sinh hoạt vật liệu, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không giao dịch, hiện tại tiểu mục thuyền quá không an toàn. Nha, người này thật thành thực. Vương Tiêu đưa thích người thành thật. Đã như vậy, giá cả liền không cho ngươi ép tới quá thấp. Hắn nói tốt ta, ngươi muốn đổi bao nhiêu thức ăn nước uống? Đối phương hiển nhiên rất xoắn xuýt vấn đề này, đổi nhiều đi, sợ Vương Tiêu không có nhiều đồ như vậy. Đổi thiếu đi đi, chính mình không cam tâm. Dù sao thuyền ô đồng bản vẽ khẳng định là rất đồ vật chân quý. Do dự một hồi lâu, Hải B 11111 mới phát tới tin tức, ta cũng không biết làm sao báo giá, ngươi có thể ra bao nhiêu? Ngươi cho một cái giá đi, ta muốn cảm thấy phù hợp liền đổi cho ngươi. Vương Tiêu nhíu mày, bóng ra đá trở về. Bất quá, năm cái một không có giao giá trên trời, cho Vương Tiêu ấn tượng không tệ. Hắn cũng không thể khi dễ người thành thật, liền nói, như vậy đi, ta cho ngươi 10 chai nước, 10 bánh mì lớn. Cho ngươi thêm một cái hứa hẹn, tương lai nếu như ngươi thực sự thiếu đồ ăn cùng uống nước, có thể tìm ta một lần, ta vô điều kiện đưa tặng ngươi một chút nước và thức ăn. Cái hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ hạn một lần. Nam cái một lập tức trả lời, thành giao. Chương 3, thêm cái hảo hữu đi. Không thể không thừa nhận, hệ thống đại thần cấu tạo bình đại phi thường thần kỳ. Vương Tiêu cùng năm cái một giao dịch vừa đạt thành, song phương lập tức thông qua trên thuyền hệ thống điều kiện nhận được vật phẩm. Tại xa xôi trên mặt biển, một người phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ hải, nhìn xem trong thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện một đống đồ ăn cùng uống nước, lập tức reo hò một tiếng. Những thức ăn này cùng nước, tiết kiệm một chút tác dụng, hẳn là có thể chống đỡ nửa tháng. Ta phải nắm chặt thời gian vớt vật tư, hy vọng có thể lại mò được một tấm thuyền thăng cấp bản vẽ. Nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đem nước cùng bánh mì chỉnh tề mã đến trong khoang thuyền, sau đó cầm lấy kéo lưới, đứng lên, bắt đầu ở trên mặt biển tìm kiếm phiêu lưu vật. Một bên khác, Vương Tiêu đang xem vừa tới tay bản vẽ. Thuyền ô đồng thăng cấp bản vẽ cấp 2 giới thiệu, tập hợp đủ trên bản vẽ vật liệu, có thể đem cấp 1 thuyền thăng cấp làm cấp 2 thuyền ô đồng. Cần vật liệu gỗ 20, cây trúc 20, thỏi sắt 5, dây thừng 2 quyển, vải dầu 2 khối. Chú, bản vẽ là thăng cấp thuyền nhất định phải vật, thăng cấp sau khi thành công, bản vẽ biến mất. Vương Tiêu gật gật đầu, vẫn được, cần vật tư cũng không phải là quá khoa trương. Hiện tại, Vương Tiêu chỉ cần tìm tới 5 loại vật liệu, chỉ cần có cái hàng mẫu, mặc kệ số lượng bao nhiêu, là hắn có thể dùng bàn tay vàng biên tập thành chính mình số lượng cần, sau đó thăng cấp thuyền ô đồng. Vương Tiêu lại sử dụng bàn tay vàng, đem bản vẽ biên tập thành một chồng lớn, giấu đến khoang thuyền trong góc. Có thể đoán được, thăng cấp thuyền, khẳng định là mỗi một người dù sao chi lộ, về sau bán bản vẽ, là một đầu con đường phát tài. Mà lại, Vương Tiêu chẳng những muốn bán bản vẽ, các loại tài liệu gom góp sau, hắn có thể ngay cả bản vẽ mang vật liệu cùng một chỗ bán, phục vụ dây chuyền. Lo lắng duy nhất chính là, liền sợ người ta trả giá không được. Sau đó, Vương Tiêu lại đi hãng giao dịch treo năm đầu giao dịch tin tức, dùng đồ ăn cùng uống nước, chỉ định trao đổi thăng cấp thuyền ô đồng cần 5 loại vật tư. Làm tốt đây hết thảy, Vương Tiêu soát trong chốc lát nói chuyện phiếm ghi chép, tìm hiểu một chút người khác đạo sinh tồn. Thấy có người thỉnh thoảng phơi vớt đến thu hoạch, Vương Tiêu lập tức đưa tay. Hắn cầm lấy kéo lưới, đứng ở đầu thuyền bên trên, ở trên mặt biển tìm kiếm phiêu lưu vật chất. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy 50 mét ngoại hải trên mặt tung bay một cái hòm gỗ. Vương Tiêu lập tức điểm một cái hệ thống mặt bàn, thiết trí thành lái tự động, để thuyền gỗ nhỏ hướng trôi nổi hòm gỗ đuổi theo. Điểm này rất huyền ảo huyễn, thuyền gỗ nhỏ rõ ràng không hề động lực, không cần người trôi qua thuyền, liền có thể thông qua hệ thống khống chế nó dựa theo thuyền trưởng ý chí đến đi thuyền. Chỉ bất quá, thuyền gỗ nhỏ tốc độ thực sự cảm động. Vương Tiêu chỉ huy thuyền gỗ nhỏ đuổi theo hòm gỗ, nhưng mà, hòm gỗ tương đối nhẹ, vậy mà theo lưu động nước biển càng tung bay càng xa, thuyền nhỏ căn bản đuổi không kịp. Vương Tiêu bó tay rồi, hắn nhìn một chút hải lưu vận động phương hướng, đành phải tiếp tục tìm kiếm kế tiếp phiêu lưu vật. Đợi một hồi lâu, Vương Tiêu lần nữa phát hiện một mục tiêu. Hắn lập tức đem thuyền mở ra phiêu lưu hậu cần hướng phía trước, trực tiếp chặn đường. Khi phiêu lưu vật tới gần thuyền nhỏ, Vương Tiêu lập tức cầm kéo lưới, bắt đầu vớt. đây là một cái hòm gỗ, không phải quá nặng. Vương Tiêu dùng kéo lưới đem hòm gỗ xét lên thuyền, không kịp chờ đợi mở ra. Bên trong là một cái đồ chơi gấu đông. Vương Tiêu lộ ra một cái xui xẻo biểu lộ, cái đồ chơi này có cái gì dùng? Ta không phải nữ hài tử, không thích cái này lông xù đồ vật. Đúng lúc này đợi, nở rộ gấu đông hòm gỗ đột nhiên vỡ vụn, đảo mắt liền biến thành cho bụi. Ngoa tạo, tại sao có thể như vậy? Cái này nhất định lại là hệ thống đại thần dở cho quỷ. Vật phẩm đưa đến, hòm gỗ liền tự hủy. Vương Tiêu thầm nghĩ đáng tiếc, hắn nguyên bản còn muốn dùng hòm gỗ khi vật liệu gỗ, biên tập sử dụng sau này tới làm thăng cấp thuyền vật liệu đâu. Hệ thống đại thần thật keo kiệt, ngay cả chỉ cái dương đều muốn thu hồi. Vương Tiêu đã nhìn ra, trên biển thỉnh thoảng liền sẽ thổi qua vật tư, là hệ thống đổi mới đi ra tài nguyên, tựa như trong trò chơi cày quái một dạng. Nếu không, làm sao có nhiều như vậy đồ vật không ngừng thổi qua? Biển cả đổi mới vật tư, đây cũng quá huyền ảo đi. Tốt ta, Vương Tiêu quyết định không xoắn suýt cái vấn đề này, liên xuyên càng đều phát sinh, xoắn suýt vấn đề này có ý nghĩa sao? Vương Tiêu nhìn thoáng qua gấu đông, phát hiện nó là ạ niệm phong cách, nhìn vẫn rất đáng yêu. Nhưng Vương Tiêu cũng không thích cái đồ chơi này, hắn lập tức đem gấu đông treo ở hãng giao dịch, nhìn xem có người hay không cảm thấy hứng thú, trao đổi thăng cấp thuyền vật tư. Bất quá, hắn không cho rằng có người sẽ muốn con rối này gấu. Trước mắt mọi người qua đều là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, sinh tồn mới là vị thứ nhất, ai nguyện ý lãng phí tài nguyên, đi đổi đồ chơi à? Lúc này, hãng giao dịch bên trong đồ vật dần dần nhiều hơn. Dù sao trải qua một đoạn thời gian vớt, có ít người vớt đến chính mình không cần đến đồ vật, liền lấy ra đến giao dịch. Bình hoa, cờ tướng, bài bộ kè, sơn móng tay. Nhìn xem hãng giao dịch hàng vật phẩm, Vương Tiêu nhíu mày. Những vật này đều là cùng sinh tồn không quan hệ đồ vật. Hắn vậy mới không tin tất cả mọi người không có mò được đồ tốt. Hãng giao dịch không có, nói rõ tất cả mọi người đem vật hữu dụng cất giấu đâu. Nhưng Vương Tiêu không nổi, đây mới là xuyên qua ngày đầu tiên. Mọi người có hệ thống đưa tặng một bình nước cùng một bánh mì lớn, tạm thời còn có thể chống đỡ. Chờ lấy xem đi, đến ngày mai liền sẽ có một đám đói chết người, xin giao dịch đồ ăn cùng uống nước. Len keng. Lại có một cái nói chuyện riêng tin tức. Hải B 41170, 5 cái 9, ta vớt đến một phần vật liệu gỗ, đổi với ngươi đồ ăn cùng uống nước đi. Vương Tiêu, ta tại hãng giao dịch treo tự động giao dịch, chính mình đi đổi đi. Hải B 41170, không được, ngươi treo tự động giao dịch, mỗi bản vật liệu gỗ chỉ đổi 2 chai nước cùng 2 bánh mì lớn, cái này quá ít. Chú, nước khoáng 500ml một bình, bánh mì 250g một túi. Vương Tiêu, thật có lỗi, ta cũng không nhiều, chỉ có cái giá này, phù hợp ngươi liền đổi, không thích hợp ta cũng không có cách nào. Hắn nói xong, liền tắt đi không chát. Vương Tiêu mặc dù gấp thiếu các loại vật tư, nước cùng bánh mì cũng nhiều đến dùng không hết, nhưng hắn mới sẽ không loạn ra giá, càng sẽ không cầm đồ ăn cùng uống nước đi khắp nơi làm việc thiện. Đây là một cái thiếu khuyết trật tự địa phương, một khi bại lộ chính mình có đại lượng vật tư, vạn nhất gặp được người khác, chỉ sợ sẽ có người có ý đồ xấu. Vương Tiêu mới không nguyện ý đem chính mình làm thành tất cả mọi người cướp bóc mục tiêu đâu. Hải B 41170 gặp Vương Tiêu thái độ kiên quyết, đành phải từ bỏ nói giá cả ý nghĩ. Vài giây đồng hồ sau, Vương Tiêu treo ở hãng giao dịch một đầu giao dịch tự động hoàn thành. Hai phần bánh mì cùng nước bị Hải B 41170 lấy một phần vật liệu gỗ đổi đi. Thăng cấp thuyền vật liệu, gom góp một loại. Vương Tiêu cũng không có đem vật liệu gỗ từ trong hộp thư lấy ra, bởi vì tạm thời không cần đến, cất giữ trong hệ thống trong hộp thư sẽ không chiếm dụng thuyền gỗ nhỏ không gian. Nhưng cũng không thể tồn quá lâu, nếu như trong hộp thư đồ vật không lấy ra, vượt qua 7 ngày liền sẽ bị hệ thống thu về. Len keng. Lại có người phát gì vật chat. Hải B 11111, ngươi tốt, ta nhìn thấy ngươi tại hãng giao dịch bên trong treo một cái gấu đông. Vương Tiêu, đúng vậy. Hải B 11111, có thể giao dịch cho ta không? Nhưng là ta không có ngươi muốn trao đổi mấy loại kia vật tư. Vương Tiêu, những vật khác cũng có thể, ngươi có cái gì? Hải B 11111, ngươi xem một chút cái này có thể chứ? Năm cái một nói, phát tới một đầu vật phẩm tin tức, chế tác bản vẽ, săn cá mập xin phép giới thiệu, chế tác một thanh sắc bén xin cá, có thể dùng đến đi săn cá mập, đồng thời, nó vẫn là dùng đến tự vệ phòng thân lợi khí. Cần vật liệu, ẩn tàng cầm tới bản vẽ có thể thấy được. Vương Tiêu nhíu mày, một kiện vũ khí bản vẽ, đồ tốt nha. Hắn hỏi, cái này xin cá bản vẽ, cùng trước đó thuyền ô đồng bản vẽ, ngươi là từ đâu lấy được? Hải B 11111, vớt đi lên à, trên mặt biển thường xuyên có cái dương thổi qua, ta dùng kéo lưới vớt, bản vẽ là từ trong dương mở ra. Ngoa tạo, người này vận khí thật tốt. Lúc này mới bao lâu thời gian, liên vớt đến 2 tấm bản vẽ. Vương Tiêu một mực tại soát nói chuyện phiếm ghi chép, cũng không thấy được ai nói vớt đến bản vẽ đâu. Có lẽ có người cũng vớt đến, nhưng là không nói, nhưng bản vẽ cũng không phổ biến là khẳng định. Đối diện ra hỏa này, chính là trong truyền thuyết Âu Hoàng sao? Vương Tiêu thật lòng bẩm báo, thực không dám giấu giếm, bản vẽ này giá trị vượt xa khỏi gấu đông. Hải B 11111, không quan hệ, ta rất cần nó. Xuyên qua trước đó, trong nhà của ta cũng có cái gấu đông, mỗi ngày không ôm nó ta liền ngủ không được. Mà lại, ta một người ở trên mặt biển phiêu bạc, có chút sợ sệt, có nó bồi tiếp ta sẽ khá hơn một chút. Vương Tiêu bó tay rồi, hỏi, ngươi là nữ? Nam cái một tựa hồ do dự một chút, mới hồi phục, đúng vậy. Vương Tiêu, thêm cái hảo hữu đi, về sau có việc có thể chiếu ứng lẫn nhau, không có chuyện còn có thể tâm sự. Hải B 11111, cái này không cần thiết đi. Vương Tiêu, chúng ta là lần thứ 2 giao dịch, trước lạ sau quen, đã là bằng hữu. Hải B 11111, cái kia tốt a. Chương 4, xung xê tự sinh quang. Vương Tiêu lập tức tăng thêm Hải B 11111 làm hảo hữu. Vài giây đồng hồ sau, đối phương đồng ý. Thêm làm hảo hữu sau, Song Vương có thể nhìn thấy hảo hữu cơ bản tin tức. Vương Tiêu hảo hữu liệt biểu bên trong xuất hiện một cái tên, Cố Uy Uy. Đây là năm cái một tên thật. Đồng thời, đối phương cũng biết năm cái chín gọi Vương Tiêu. Năm cái một cơ bản tin tức là: Cố Uy Uy, nữ, 19 tuổi, số hiệu Hải B11111, thuyền, cấp 1 thuyền gỗ. Đối phương ảnh chân dung là bản thân nàng tấm hình. Vương Tiêu ảnh chân dung cũng là hình của mình, đây là hệ thống làm, không làm được giả. Vương Tiêu chỉ nhìn Cố Uy Uy một chút, liền bị kinh diễm đến, nói thật, thật rất xinh đẹp, tóc thật dài, rất điềm đạm nho nhã thanh thuần dáng vẻ. Điểm tối đa 100 điểm, cho nàng đánh 99. Thiếu một phần là sợ nàng tiêu ngạo. Bị mỹ nữ kinh diễm qua sau, Vương Tiêu lập tức liền bính. Bởi vì tên của đối phương, phía sau hai chữ kia, hắn không biết. Ở giữa cái kia uy chữ, mặc dù không biết, nhưng dựa vào đoán cũng có thể biết, hẳn là đọc đây, nhưng cái cuối cùng như chữ, Vương Tiêu căn bản không biết, đoán cũng không đoán ra được. May mắn không phải video nói chuyện tiếng, không phải vậy, đối phương liền có thể nhìn thấy Vương Tiêu đỏ mặt. Đáng tiếc, trên thuyền hệ thống không mang theo bách độ công năng, Vương Tiêu không có cách nào tra xung C2 chữ đến cùng làm sao đọc. Ta chính là không biết cái này hai chữ, ta tiêu ngạo sao? Vương Tiêu cắn răng một cái, trực tiếp hỏi, cái kia cái gì, muội tử, ca ngữ văn không tốt, tên của ngươi một chữ cuối cùng làm sao đọc nha? Tại xa xôi mặt biển, Cố Uy Uy nhịn không được phốc phốc một tiếng, bật cười. Người này thật có ý tứ. Tốt ta. Nàng biết mình danh tự là có chút ít thấy, xuyên qua trước đó, cũng có người không biết, nhưng cho tới bây giờ không ai nói thẳng, sẽ chỉ giả bộ như nhận biết, sau đó len lén đi bại đủ tra một chút. Người này nói thẳng không biết, ngược lại là thẳng tắc xuất. Nàng lập tức trả lời nói ta gọi Zoom C họ ai gì. Vương Tiêu, họ ai gì, tên rất dễ nghe. Như vậy, hai chữ này là có ý gì đâu. Như là đã mất mặt, dứt khoát ném về tận nhà đi. Cố Uy Uy giải thích, tạ ơn. Zoom C, hình dung có cây tươi tốt dáng vẻ. Vương Tiêu lập tức khích lệ, danh tự rất thêm hay, ý nghĩa cũng rất đẹp. Đại nhân nhà ngươi thật biết đặt tên, bọn hắn nhất định là cái người làm công tác văn hóa đi. Cố Uy Uy biểu lộ lập tức cảm đạm xuống, mẹ ta cho ta lấy danh tự, nàng là cái họa sĩ, nhưng ở ta lúc còn rất nhỏ liền bệnh qua đời. Vương Tiêu lập tức phát giác được đối phương cảm xúc xa xút. Hắn vội vàng nói, có lỗi với, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Cố Uy Uy, không có việc gì, thời gian đã qua rất lâu, ta đã thói quen cô độc. Vương Tiêu vội vàng nói sang chuyện khác, muội tử, ngươi xin phép bản vẽ ta muốn. Nhưng ta không có khả năng chiếm ngươi tiện nghi, gấu đông tính ca tặng cho ngươi lễ gặp mặt, các loại xin phép làm được, ta miễn phí đưa người một thanh. Cố Uy Nhuy liền vội vàng nói, không nên không nên, như thế ngươi liền thua lỗ. Vương Tiêu phát cái khuôn mặt tươi cười, không có việc gì, chúng ta đã là bằng hữu, thua thiệt điểm kiếm chút cũng không đáng kể, mà lại, ngươi một nữ hài tử, không có một kiện vũ khí nơi tay rất không an toàn. Cố Uy Nhuy do dự một chút, hồi phục đến, cảm ơn ngươi. Vương Tiêu, không khách khí. Sau đó, hai người làm giao dịch. Cố Uy Nhuy ôm lấy gấu đông, cảm thấy cảm giác cô độc lập tức giảm bớt rất nhiều, có bị làm bạn cảm giác. Vương Tiêu cầm tới bản vẽ, càng là vui vô cùng. Chế tác bản vẽ, săn cá mập xin thép giới thiệu, chế tác một thanh sắc bén xin cá, có thể dùng đến đi săn cá mập, đồng thời, nó vẫn là dùng đến từ vệ phòng thân lợi khí. Cần vật liệu, thỏi sắt 20, dây thừng một quyển. Ngoa tạo. Muốn nhiều như vậy thỏi sắt. Vương Tiêu lập tức đi hãng giao dịch, treo một nhóm thu mua thỏi sắt tự động giao dịch tin tức, mỗi một khối thỏi sắt, dùng 5 chai nước, 5 bánh mì lớn đến đổi. Treo tốt đằng sau, Vương Tiêu lại ấn mở Cố Uy Nhuy ảnh chân dung, thưởng thức một hồi mỹ nữ. Hắn phát một câu, "Muội tử, làm gì vậy?" Cố Uy Nhuy thấy được, nhưng không có hồi tin tức. Nàng cũng không thói quen cùng người khác giao lưu, chớ nói chi là đối phương là người đàn ông xa lạ, hôm nay không biết vì cái gì, nàng đã cùng Vương Tiêu nói rất nói nhiều, đến bảo trì khoảng cách nhất định. Mà lại, nàng còn phải vội vàng ở trên biển vất vật tư đâu, cũng không rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Làm một cái nữ hài tử, Cố Uy Nhuy một mực rất tự lập tự cường. Nàng không muốn phụ thuộc bất luận kẻ nào, bởi vậy hiện tại vất vả một chút không quan hệ, nàng muốn để chính mình mạnh lên, vạn nhất gặp được địch nhân, cũng có thể có tự vệ lực lượng. Đặc biệt là tại trong thế giới xa lạ này, đã mất đi trật tự ước thúc, Cố Uy Nhuy cảm thấy, lấy dung mạo của mình, nếu như không trở nên mạnh mẽ, hạ chẳng có thể sẽ rất thê thảm. Nàng cho dù chết, cũng không muốn trở thành người khác đồ chơi. Cho nên, nàng liều mạng phấn đấu, nàng muốn trở nên mạnh hơn. Vương Tiêu phát ra tin tức sau, đợi một hồi, gặp Cố Uy Nhuy không có bể, đành phải tắt đi giới diện tán gẫu. Quét mắt lại nhìn thấy một cái hòm gỗ từ đằng xa bay tới, Vương Tiêu vội vàng đem thuyền mở ra cái dương phiêu lưu lộ tuyến bên trên. Cái dương này phi thường nặng nề, Vương Tiêu phí hết lớn khí lực mới vớt đi lên. Nặng nề như vậy, sẽ là vật gì tốt đâu? Vương Tiêu đầy cõi lòng mong đợi mở cái dương ra, sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Trong dương lại là một máy chế băng cơ, máy tạo nước đá. Ngoa tạo, như thế nào là thứ này? Chế băng cơ là rất hữu dụng, trên mặt biển giữa trưa rất nóng, thái dương phơi người khó chịu. Nếu như có thể uống một chén nước đá, cũng có thể giải nóng giải khát. Mấu chốt là trên thuyền không có điện a. Máy này chế băng cơ liền uổng công, mà lại thứ này đã nặng nghề, lại chiếm chỗ. Vương Tiêu lập tức liền muốn đem nó ném xuống biển đi, nhưng thật vất vả vớt đến một kiện vật phẩm, ném đi cũng có thể tiếp. Vương Tiêu chuyển tay liền đem nó treo ở hãng giao dịch. Hắn biết bán không xong, đồ đần mới có thể mua cái này không dùng đến đồ vật đâu. Bất quá, chế băng cơ tiến vào hãng giao dịch, liền không chiếm trên thuyền địa phương. Đây là Vương Tiêu xuyên qua trước chơi game lấy được kinh nghiệm, có đôi khi vật phẩm nhiều, nhà kho tồn không xuống, liền phát đến hòm thư hoặc là hãng giao dịch bên trong tạm thời cất giữ. Leng keng. Lại là một tiếng ngôn ngữ nhắc nhở. Vương Tiêu nhìn thoáng qua, là hãng giao dịch có cái gì đổi đi. Hắn ấn mở hòm thư, bên trong thu đến một quyển dây thừng. thăng cấp thuyền vật liệu, cùng chế tác săn cá mập xin thép vật liệu, lại tới tay một dạng. Dây thường tác dụng rất nhiều, Vương Tiêu lập tức từ trong hộp thư lấy ra ngoài, dùng bàn tay vàng biên tập ra mấy chục quyển, thử nghiệm dùng dây thường bẫy lưới đánh cá. Tổng ăn bánh mì cũng không phải sự tình, nếu như có thể bắt được cá, cũng có thể thêm thêm đồ ăn à. Chỉ bất quá, Vương Tiêu trước kia không có dệt qua lưới, đến từ từ tìm tòi thử. Lúc này, không chích chát bên trong đột nhiên có người điên cuồng soát lên bình phong. Hải B93443, cứu mạng a, ta chung quanh xuất hiện cá mập. Hải B93443, bọn chúng vây quanh thuyền của ta đang đánh chuyển hải B93443, ai có thể mau cứu ta, van cầu các ngươi. Ô ô ô, giới diện tán gấu lập tức an tĩnh lại. Không ai có thể cứu hắn, trừ phi chính hắn có thể chiến thắng cá mập. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Một lát sau, Hải B1000 không phát một cái khổ sở biểu lộ, sau đó nói, ta nói chuyện riêng hắn, hệ thống nhắc nhở người này đã tử vong. Tất cả mọi người trầm mặc. Rất nhiều người lúc này mới ý thức tới, nơi này đã không phải là trên địa cầu cái kia an toàn hài hòa địa phương. Nơi này là tàn khốc hải dương thế giới, tất cả mọi người lúc nào cũng có thể đứng trước sự uy hiếp của cái chết. Ở chỗ này, tử vong cùng ngày mai, người vĩnh viễn không biết cái nào sẽ tới trước đến. Chương 5, ta coi như chết quóng, cũng không. Hải B93453 bị cá mập giết chết, chuyện này cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Trong thời gian kế tiếp, không chích chát bên trong nói chuyện phía ít người rất nhiều, nguy cơ sinh tồn sinh ra động lực, khu xử mỗi người liều mạng mất vật tư. Liền ngay cả Vương Tiêu cũng biến thành cần cù đứng lên. Dùng dây thường dệt lưới đánh cá kế hoạch tiến hành rất không thuận lợi. Vương Tiêu dù sao lấy trước không có dệt qua lưới, lại không quá am hiểu việc tay nghề, ngạnh sinh sinh bệnh ra một cái túi lưới con, mắt lỗ thủng lớn lớn, nhỏ nhỏ, siêu siêu mèo mèo, dùng để bắt cá khẳng định không được. Kỹ nghệ này còn chờ tôi luyện, trước mắt hay là thành thành thật thật vớt phiêu lưu vật đi. Hắn cách mỗi nửa giờ, liền nhìn một chút hãng giao dịch có hay không vật mình cần. Thời gian khác, đều cầm kéo lưới, đứng ở đầu thuyền ở trên tìm kiếm phiêu lưu vật. Sau 3 tiếng, Vương Tiêu hết thảy vớt đến đồ vật như sau: 1, nước khoáng 1 bình 500ml, 2, tô đã bánh bích quy 1 hộp 200g, 3, Android điện thoại tuyến nạp điện 1 đầu im lặng, 4, nữ sĩ thức đồ lót quần 1 đầu sụp đổ, 5, nam sĩ kính mát 1 bộ. Nhìn thấy chính mình vất vả nửa ngày thu hoạch, Vương Tiêu cảm thấy mỏi lòng. Nhìn xem ta vớt đều là thứ gì, ngay cả chữ T hình tiểu quần nhỏ đều đi ra. Mà hắn cần thăng cấp thuyền, cùng chế tạo vũ khí vật liệu, một kiện cũng không đánh mò được. Chớ nói chi là bản vẽ cái gì. Chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết không phải tù vận, vận xui. Vận khí kém như vậy. Ai? Cũng không biết cố uy nhuy cái kêu hoàng mội tử, lại vất đến vật gì tốt không có. Bất quá, thông qua tự thể nghiệm, Vương Tiêu xác định một việc. Hệ thống đại thần cũng không có không cho mọi người lưu đường sống. Phiêu lưu vật chất bên trong đồ ăn cùng uống nước mặc dù đổi mới suất không cao, nhưng chỉ cần không lười biếng, vẫn có thể vất đến một điểm, tối thiểu nhất trong một thời gian ngắn có thể duy trì sinh tồn, sẽ không bị chết đói chết khát. Đương nhiên, nếu như ngươi lười biếng, hoặc là vận khí phi thường kém, đói bụng cũng là bình thường. Vương Tiêu đem tô đả bánh bích uy phục chế một nhóm, sau đó lại đi soát hãng giao dịch. Đáng giá vui mừng là, mặc dù mình không có đánh mò được quá hữu dụng đồ vật, ngược lại là từ hãng giao dịch bên trong đổi được một tiết cây trúc. Bởi như vậy, hắn thăng cấp thuyền cần vật chất, chỉ kém vài dầu cùng thỏi sắt. Mặt khác, Vương Tiêu còn từ hãng giao dịch bên trong đổi được một dạng đồ tốt, một túi nhỏ tê cay tươi. Tê cay tươi là một loại đồ gia vị, Vương Tiêu khi còn bé thường xuyên ăn, về sau khả năng bị mặt khác hàng hiệu thay thế, trên thị trường thấy thiếu đi, thứ này hắn rất lâu chưa từng thấy. Không nghĩ tới xuyên qua đến hải dương thế giới, lại nếm đến khi còn bé hương vị. Vương Tiêu bữa tối biến thành bao mì sợi chám tê cay tươi, liền lên nước khoáng. Bữa này bữa tối có một phen đặc biệt tư vị. Hải dương thế giới, tất cả người xuyên biệt ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Khi màn đêm giáng lâm, Vương Tiêu đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trên biển ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, buổi tối khí trời thật lạnh, nhưng là mình không có chăn đông. Lúc này, hắn đột nhiên hoài niệm lên cái kia gấu đông. Nếu như cái kia gấu đông còn tại, ôm nó ngủ nhất định rất ấm áp đi. Đáng tiếc, lúc đó không nghĩ tới điểm này. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy một đại nam nhân, làm cái bố gấu ở bên người, có chút không đủ đàn ông, cho nên không dùng bàn tay vàng nhiều soát hai cái đi ra. Ai? Có chút quá loa. Đây cũng là cái giáo huấn. Về sau gặp được đồ vật, mặc kệ có tác dụng hay không, đều được chữa chút trùng. Vương Tiêu nghĩ đến biện pháp khác, hắn đem quần áo trên người cởi ra, chuẩn bị dùng bàn tay vàng nhiều biên tập mấy món đi ra. Nhưng mà, bàn tay vàng nhắc nhở, vật phẩm kia không cách nào nhận ra, không thể tiến hành biên tập. Ngoa tạo. Vương Tiêu lập tức bó tay rồi. Vì cái gì không cách nào nhận ra đâu? Chẳng lẽ bởi vì quần áo trên người là từ trước kia thế giới cùng một chỗ xuyên qua tới sao? Bàn tay vàng chẳng lẽ chỉ có thể biên tập thế giới này vật phẩm sao? Hắn lại thử một chút trên người những vật khác, tất cả đều biểu hiện không cách nào nhận ra. Tốt a. Tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Cảm giác được mặt biển gió nhẹ càng ngày càng mát, Vương Tiêu sợ run cả người. Hắn kéo ra khung chích chát, cùng Cố Uy Nhuy nói chuyện riêng, "Muội tử, thương lượng vấn đề." Sau một lúc lâu, Cố Uy Nhuy hồi phục một cái dấu hỏi. "Ban ngày cùng ngươi giao dịch cái kia gấu đông, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, rất nhanh liền trả lại ngươi." "Cho ta mượn tiểu hùng." Cố Uy Nhuy lập tức đem gấu đông ôm chặt hơn nữa. Lúc ban ngày, nàng một người còn có thể nhịn xuống sợ hãi. Hiện tại màn đêm buông xuống, Cố Uy Nhuy trong lòng dâng lên lớn lao khủng hoảng, phản phất trong hắc ám có đến không hết con mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Nàng hiện tại rất sợ sệt. Dù sao chỉ là một cái 19 tuổi cô nương, hoàn cảnh lạ lẫm, đêm khuya tối đuôi, chống trải mặt biển, duy nhất làm bạn nàng, chỉ có con rối này hùng. Lúc này, Vương Tiêu vừa bạn phát tới nói chuyện riêng, muốn mượn dùng một chút nàng tiểu hùng. Cố Uy Nhuy không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. "Không được, nàng là của ta." Là, nó là của ngươi, nhưng là cho ta mượn dùng một chút, lập tức liền trả lại cho ngươi.
Ok.
Cố Uy Nhuy trong đầu lập tức não bổ ra quái thúc thúc lừa gạt tiểu nữ hài hình tượng. Nàng càng không thể đồng ý, không được. Tiểu Hùng là của ta. Ta biết là của ngươi, cho ta mượn dùng một phút đồng hồ, có được hay không?
Không tốt.
Muội tử này, thế nào non bắt đâu? Vương Tiêu đành phải triển khai dụ dỗ, muội tử a, ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi đem Tiểu Hùng cho ta mượn dùng một phút đồng hồ sau ta trả lại ngươi hai cái, ba cái cũng được ngươi gạt người. Ngươi có lời nói sẽ còn cùng ta mượn. Ách nói rất hay có đạo lý, Vương Tiêu lập tức không phản bác được. Vậy dạng này được chưa? Ta dùng đồ ăn cùng uống nước đổi với ngươi. 10 bình nước, 10 bánh mì lớn, chỉ đổi một phút đồng hồ không được, không được, không không được. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem muội muội cho ngươi mượn.
Ngươi,
muội muội.
Ân.
Tiểu Hùng hiện tại chính là ta muội muội, ta nhất định phải chiếu cố tốt nàng, rời đi ta, nàng sẽ biết sợ. Vương Tiêu lập tức trong gió lộn xộn. Hắn nguyên bản đối với muội tử này ấn tượng rất tốt, thậm chí còn đối với nàng động tâm. Không nghĩ tới nàng vậy mà đầu óc có chút không bình thường. Vương Tiêu trong lòng lập tức từ bỏ một ít ý nghĩ, không bình thường muội tử không thể nhận, ảnh hưởng dưới một đời trí lực khỏe mạnh.
Tốt a.
Gấu Đông nếu không trở lại, Vương Tiêu đành phải còn muốn những biện pháp khác. Hắn cả thuyền khoang thuyền lật lên, cuối cùng rốt cục lật ra một khối so bàn tay còn nhỏ vài vóc, một đầu quần lót nhỏ. Cầm trong tay thứ này, một loại xấu hổ cảm giác từ nội tâm tự nhiên sinh ra.
Ngoa tạo,
ta một cái đại lao ra, cầm thứ này đều có chút không được tự nhiên. May mắn nơi này trừ chính mình, không có người khác, không phải vậy nhất định sẽ bị người xem như biến thái. Hắn mau đem thứ này ném đến khoang thuyền trong góc. Lao tử coi như chết quóng, cũng không mặc cái đồ chơi này. Mấu chốt là, nhỏ như vậy cùng một chỗ hình tam giác viền gen vài vóc, có cái dám dùng. Dù sao một ngày mệt nhọc, Vương Tiêu đã rất mệt mỏi, hắn co quắp tại trong khoang thuyền, đôi cứng cảm lạnh ý, bất chi bất giác liền ngủ mất. Mãi cho đến nửa đêm, Vương Tiêu bị đông cứng tỉnh. Trên biển ban đêm, thật phi thường lạnh.
Hát xì,
hát xì, liên tiếp đánh hai cái hát xì, Vương Tiêu rốt cục nhịn không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp chống lạnh, tại cái này mênh mông trên đại dương bao la, vạn nhất ngã bệnh, không có dược vật, một trận cảm mạo cũng có thể muốn lấy mạng người ta. Hắn lại một lần nữa đưa ánh mắt liếc về quần lót nhỏ.
Chương 6, hù chết bảo bảo mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu.
Chói mắt ánh nắng rơi tại trên mặt, đem Vương Tiêu từ trong ngủ mê tỉnh lại.
Ân.
Vương Tiêu hài lòng duỗi lưng một cái, ngủ một giấc này đến thật sự sảng khoái. Hắn cảm giác trên đầu đỉnh thứ gì, đưa tay hái xuống xem xét.
Ngoa tạo,
là một khối hình tam giác đường biển biển gen vải vóc. Hắn mau đem đồ vật ném ra. Sau đó, hắn từ một đống lớn biển gen vải vóc bên trong chui ra. Tối hôm qua, bị sinh sinh đông lạnh tỉnh Vương Tiêu, cuối cùng vẫn nghĩ đến biện pháp. Tam giác vải vóc lại mỏng lại thông khí, vốn là không giữ ấm, nhưng nếu như số lượng nhiều, liền không giống với lúc trước. Vương Tiêu dùng bàn tay vàng biên tập ra 999 đầu, một mạch chồng chất tại trên thân. Thứ này là dùng tốt nhất tơ tằm làm, trên địa cầu, một cái đều lấy lòng mấy trăm, đắt đến muốn chết. Nhưng nó mềm mại tơ lụa, nhẹ như không có vật gì, mấy trăm hơn ngàn cái chất thành một đống, hướng bên trong vừa chui, ngươi khoan hay nói, so khách sạn 5 sao giường lớn ngủ còn dễ chịu. Bởi vậy, mới có Vương Tiêu một trận ngủ ngon ngủ. Nhìn xem thuyền gỗ nhỏ bên trên chất đầy thứ này, Vương Tiêu thẳng vào đầu. Tranh thủ thời gian tiêu hủy chứng cứ, bị người ta nhìn thấy, liền giải thích không rõ ràng. Mặc dù trên mặt biển liếc nhìn lại, tuyệt đối sẽ không có những người khác. Nhưng Vương Tiêu vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất, đem những này tiểu lôi tia ném vào trong biển. Đương nhiên, không có khả năng toàn ném. Đến lưu một đầu làm giống, nếu như tìm không thấy giữ ấm vật phẩm, ban đêm đi ngủ còn muốn dựa vào nó đâu. Thông qua gấu đông cùng tiểu nội nội hai món đồ này, Vương Tiêu đạt được một bài học. Thế gian không có tuyệt đối đồ vô dụng, chỉ cần dùng đối địa phương, vạn vật đều có nó tác dụng. Khi hắn đem trong khoang thuyền tiểu nội nội toàn bộ mất hết, an vị tại trong khoang thuyền thưởng thức lên trên mặt biển phong quang. Xuyên qua trước đó, Vương Tiêu một mực sống ở đất liền địa khu. Sau khi xuyên biệt, hắn mới lần thứ nhất tiếp xúc biển cả. Vô luận hắn hướng phương hướng nào nhìn, cũng nhịn không được sẽ phát ra một cái cảm thán, biển cả nhà, ngươi tất cả đều là nước. Đột nhiên, tại thuyền nhỏ đi qua địa phương, dưới mặt nước đánh lên từng cái to lớn bọt nước. Ngay sau đó, một cái hình tam giác lá cờ nhỏ một dạng đồ vật, lên tới trên mặt biển, còn đang không ngừng di động. Dù cho Vương Tiêu xuyên qua trước chưa có tiếp xúc qua biển cả, cũng từ trong TV nhìn qua. Cái này hình tam giác lá cờ nhỏ, là cá mập trên lưng mấy cá.
Ta mẹ nó,
sẽ không như thế xui xẻo.
Lao tử gặp gỡ cá mập.
Vương Tiêu lập tức ngộp. Hắn nhớ tới ngày hôm qua hải B93453, vị lão huynh kia cũng là bị cá mập ăn hết.
Chẳng lẽ
ta cũng sẽ bước hắn theo góc sao? Lao Thiên Nha, ngươi là chơi ta đi.
Ta mẹ nó khí đại nhân đẹp trai, lại là người xuyên biệt, còn mang theo bàn tay vàng, thỏa thỏa nhân vật chính mệnh. Làm sao lại để cho ta gặp được cá mập lớn nha?
Tại thời khắc này, Vương Tiêu kém một chút sợ tè ra quần. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cái này cá mập, tựa hồ đối với thuyền nhỏ cũng không có hứng thú, mà là đi đuổi theo hắn bước xuống những cái kia tiểu nội nội đi. Vương Tiêu giờ mới hiểu được, cái này cá mập là bị hắn vứt xuống đồ vật hấp dẫn, mới bơi tới trên mặt biển tới xem một chút. Hắn nhớ lại kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy cùng cá mập tin tức tương quan, tựa hồ có chút ấn tượng, nói cá mập dưới tình huống bình thường là sẽ không công kích thuyền, trừ phi trên thuyền náo động lên hấp dẫn nó bọn họ động tĩnh, hoặc là trên thuyền có mùi máu tươi. Bởi vì cá mập khứu giác đối với mùi máu tươi cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Vương Tiêu lập tức điểm một cái trên thuyền màn hình, thao túng thuyền gỗ nhỏ ngừng lại, để tránh gây nên cá mập chú ý. Sau đó hắn liền nằm tại trong thuyền không lúc đích. Mấy phút đồng hồ sau,
cá mập vây cá dần dần biến mất, trên mặt biển lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Hô,
hù chết bà bảo. Vương Tiêu thở dài ra một hơi, sau đó dồn dập thở hổn hển, vừa rồi một khắc này, hắn cơ hồ cho là mình xong đời.
Còn tốt,
tránh thoát một kiếp. Qua một hồi lâu, chưa tỉnh hồn Vương Tiêu lập tức bổ nhào vào trên màn hình, mở ra hãng giao dịch, đi bên trong tìm kiếm vật tư. Hắn cảm thấy, mình bây giờ tình cảnh quá nguy hiểm. Lần này là vận khí tốt, không có gây nên cá mập chú ý, nhưng lần tiếp theo coi như không dám nói. Hắn đến mau chóng để cho mình có một ít thủ đoạn tự vệ. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn từ hai phương diện lấy tay, một, làm ra săn cá mập xin thép. Mặc dù có xin thép, chưa hẳn có thể chiến thắng cá mập, nhưng ít ra có một chút tự vệ lực lượng, sẽ không giống vừa rồi như thế hoàn toàn phó thác cho trời. Coi như vẫn là phải chết, nói không chừng còn có thể kéo một đầu cá mập đệm lưng đâu. Hai, thăng cấp thuyền. Chỉ có đem thuyền thăng cấp lớn hơn một chút, kiên cố một chút, mới là an thân bảo mệnh căn bản. Trên biển cả, phong bạo cùng sóng lớn, xa xa so cá mập càng đáng sợ. Trải qua cả ngày hôm qua phát triển, rất nhiều người xuyên biệt trong tay cũng có chút có thể dùng tại giao dịch đồ vật. Bởi vậy trong phòng đấu giá phong phú rất nhiều. Vài dầu. Nhìn thấy thứ này, Vương Tiêu lập tức lại hỉ. Đây chính là thăng cấp thuyền ô đồng cần vật liệu một trong. Nhìn một chút giá cả, 5 chai nước, 5 bánh mì lớn. Nếu là hôm qua, Vương Tiêu nhất định phải mài mài giá cả. Nhưng vừa rồi đã trải qua một phen cá mập kinh hãi, Vương Tiêu không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn mau chóng gom góp vật liệu, đem thuyền ô đồng thăng cấp đi ra. Vương Tiêu lập tức điểm giao dịch, cầm xuống khối này vài dầu. Sau đó, hắn còn kém vật liệu chỉ có thỏi sắt. Hắn tiếp tục lật xem hãng giao dịch, hy vọng có thể tìm tới thỏi sắt. Đối với Vương Tiêu tới nói, thỏi sắt phi thường mấu chốt. Đây là hai tấm bản vẽ đều cần mấu chốt vật phẩm. Chỉ cần có thỏi sắt, hắn thuyền ô đồng chẳng những có thể thăng cấp đi ra, liền ngay cả săn cá mập xin thép cũng có thể làm được. Nhưng mà, thẳng đến lật đến cuối cùng, cũng không thấy được thỏi sắt. Vương Tiêu lập tức thất vọng. Bất quá, hắn cũng thuận tay giao dịch mặt khác mấy kiện đồ vật, một, gột rửa dịch một bình, hai, giấy vệ sinh một quyển, ba, kem chống nắng một bình. Đây đều là rất trọng yếu sinh hoạt vật tư, nhưng mà, đối với hiện giai đoạn mặt khác người xuyên việt tới nói, còn lâu mới có được đồ ăn cùng uống nước quan trọng hơn. Dù sao, nói bụng người sẽ không đi truy cầu sinh hoạt phẩm chất, cũng chỉ có Vương Tiêu sẽ ở hiện giai đoạn sử dụng đồ ăn cùng uống nước đi giao dịch loại vật này. Quét xong hãng giao dịch đằng sau, Vương Tiêu lại mở ra kênh nói chuyện tiếng, nhìn xem người khác tình huống như thế nào. Vừa tiến vào khung chích chát, liền phát hiện bên trong một mảnh tiếng oán than dậy đất, hải B37885, trời ạ, ta nhanh hỏng mất. Ta hôm qua suốt cả đêm cong đến run lẩy bẩy, cơ hồ không ngủ. Hải B25117, chính là ban ngày nóng muốn chết, trong đêm lại chết con cá nhân, đúng là không có cách nào sống. Hải B38438, ha 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 ha. Buồn xoái ca biểu thị, một đêm ngủ đến thoải mái, không có nhận một chút đông lạnh. Bởi vì ta hôm qua vớt đến một cái túi ngủ. Hải B10000, hâm mộ. Hải B16173, hâm mộ một. Hải B99999 hâm mộ một. Vương Tiêu cũng đi theo đánh cái hâm mộ. Hắn đang muốn hỏi đối phương túi ngủ bán hay không, liền thấy một cái khác tỉnh hào trước một bước hỏi. Hải B66666, Hải B38438, túi ngủ bán hay không? Ta dùng đồ ăn cùng ngươi đổi. Hải B38438, không đổi. Buồn xoái ca không thiếu đồ ăn. Hải B62995, Hải B38438, xoái ca, thêm cái hảo hữu, tiểu nữ tử khéo tay, chúng ta liều cái thuyền thôi, cùng hưởng túi ngủ. Nhìn thấy khung chít chát đều loạn một mảnh, nói chuyện đều là một chút không có dinh dưỡng đồ vật. Vương Tiêu trực tiếp phát cái cầu mua tin tức, thu một khối thỏi sắt, người có ý nói chuyện riêng, người ra đen chớ quấy rầy. Chương 7, thuyền, xin phép cùng mọi tử Vương Tiêu cầu mua thỏi sắt tin tức một phát đến loa xệ vợ bên trên, lập tức liền có người hồi phục. Hải B73422, Hải B99999, thỏi sắt ta chỗ này có một khối, nói ra đi. Vương Tiêu cảm thấy, giao dịch nội dung hay là nói chuyện riêng tốt. Thế là, hắn cho Hải B73422 phát cái nói chuyện riêng, nước khoáng 500ml 5 bình, cộng thêm bánh mì 250g 5 túi. Hắn mở cái giá tiền này không tính thấp, những này nước và thức ăn dùng tiết kiệm, chí ít có thể lấy kéo dài vài ngày sinh mệnh. Nhưng mà, để Vương Tiêu không nghĩ tới chính là, Hải B73422 đối với cái giá tiền này cũng không hài lòng, hắn trực tiếp tại loa xệ vỡ bên trên mang lên, 5 cái 9, lao tử một cái thỏi sắt có nặng 2 cân, ngươi liền cho 5 chai nước cùng 5 bánh mì lớn. Khi lão tử là kẻ ngu, thiếu đi 10 chai nước, cộng thêm 10 bánh mì lớn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một Vương Tiêu cũng tại loa xệ vỡ hồi phục, không đổi, vậy ngươi thỏi sắt liền chính mình giữ đi. Nói xong, hắn không còn để ý người này, trực tiếp tại loa sẽ vỡ phát tin tức, nước khoáng 500ml 5 bình, thêm bánh mì 250g 5 túi, đổi một khối thỏi sắt, muốn đổi nhanh chóng, cố ý nói chuyện riêng. Hải B73422, mọi người đừng tìm hắn giao dịch, gia hỏa này chính là cái gian thương, không thể để cho hắn đạt được. Vương Tiêu phát ra tin tức không lâu, còn không có qua một phút đồng hồ, liền liên tục thu đến hai đầu nói chuyện riêng. Cái này hai đầu tin tức đều là nguyện ý lặt kẹ thỏi đổi đồ ăn cùng uống nước. Vương Tiêu lần này làm khó, lập tức tới hai đầu, với ai đổi đâu? Vừa rồi mình tại loa sẽ vỡ bên trong, cũng không có hạn định số lượng. Bây giờ người ta đến giao dịch, cũng không thể cự tuyệt đi. Vương Tiêu suy nghĩ một chút, mặc dù mình muốn một khối là đủ rồi, nhưng nếu lại nói ra ngoài, vậy thì phải thực hiện. Thế là, hắn lập tức cùng hai người này giao dịch, hai khối thỏi sắt cứ như vậy tới tay. Vương Tiêu tại loa xệ vợ bên trong trả lời một câu, giao dịch hoàn thành, phía sau thỏi sắt từ bỏ. Lần này, Hải B73422 gấp, ngoa tạo, các ngươi không nói võ đức, ta trước đưa ra giao dịch. 5 cái 9, chớ đi, đổi, cùng ngươi đổi. Liên theo giá tiền của ngươi đến, 5 chai nước, năm bánh mì lớn Vương Tiêu mặc kệ hắn. Hải B 73422, 5 cái 9. Giao dịch a. Hải B 73422, Hải B 99999, giao dịch nha. Hải B 73422, ta cho ngươi tiện nghi một chút được rồi. Chỉ cần 4 bình nước, 4 khối bánh mì. Vương Tiêu chỉ là không để ý tới hắn. Hải B 73422 muốn cùng Vương Tiêu nói chuyện riêng, nhưng mà, Vương Tiêu đã đem hắn cho vào sổ đen. Hải B 73422 nói chuyện riêng không thành, lại trở lại loa xệ vợ bên trên mắng Vương Tiêu, càng mắng càng khó nghe. Nhưng mà Vương Tiêu không thấy được, tài liệu của hắn vong gót, đã vội vàng đi thăng cấp thuyền gỗ nhỏ đi. Ô đồng thuyền thăng cấp bản vẽ cấp 2 giới thiệu, tập hợp đủ trên bản vẽ vật liệu, có thể đem cấp 1 thuyền thăng cấp làm cấp 2 ô đồng thuyền. Cần vật liệu gỗ 20, cây trúc 20, thỏi sắt 5, dây thừng 2 quyển, vải dầu 2 khối. Vương Tiêu dùng bàn tay vàng, đem mỗi loại vật liệu đều biên tập ra đầy đủ số lượng, sau đó lưu hạt giống tốt, trực tiếp lựa chọn thăng cấp thuyền. Theo chỉ lệnh hạ đạt, bày ra tại trong khoang thuyền bản vẽ cùng vật liệu, lập tức hóa thành một đạo đạo quang, đầu nhập vào thuyền gỗ nhỏ bên trong. Ngay sau đó, Vương Tiêu thuyền gỗ nhỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Thân thuyền bắt đầu dài ra biến rộng, chất gỗ cũng càng thêm kiên cố, khoang thuyền biến lớn, tại khoang thuyền chính giữa, một đạo chất gỗ hình vòm thuyền đồng xương rồng bắt đầu sinh trưởng lan tràn, thuyền đồng lấy cứng rắn chất gỗ làm khung xương, trên đó lại bao trùm một tầng cây trúc biên chế bồng đóng, phía trên nhất bao trùm một tầng vải dầu, có thể ngăn cách ánh nắng, che gió che mưa. Loại này thần kỳ biến hóa, kéo dài 3 phút, một cái mới tinh ô đồng thuyền liền hoàn thành thăng cấp. Vương Tiêu đội vàng mở ra trên mặt bảng thuyền số liệu, ô đồng thuyền đẳng cấp, 2 cấp tốc độ, 2 tiết 2 tiết 2 trong biển, giờ 3704 cây số, giờ động lực, không vũ trang, không phòng hộ. Không. Nhìn xem chính mình ô đồng thuyền, khoang thuyền của nó càng lớn, thân thuyền càng kiên cố, để Vương Tiêu trong lòng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cho dù đối với biển cả tới nói, chiếc thuyền này y nguyên quá mức nhỏ bé, y nguyên không thể thừa nhận sóng to gió lớn, nhưng mà, dù sao so ban đầu thuyền gỗ nhỏ trước vào rất nhiều. Vương Tiêu lập tức gieo họ một tiếng, chui vào đồng đáy, tại trong khoang thuyền một nằm, trong lòng đơn giản so xuyên qua trước đó đi khách sạn mướn phòng mở thoải mái. Đáng tiếc, lúc trước đi khách sạn mướn phòng, có nữ đồng học làm bạn, hiện tại chỉ có hắn Liêu nhưng một thân. Vương Tiêu bắt chéo hai chân, tiện tay cầm lấy một bình nước, vặn ra uống một ngụm, chợt trượt, thoải mái. Vạn sự sẵn sàng, còn kém cái muội tử ấm thuyền. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nhớ tới Cố Huy Nhuy. Cũng không biết muội tử kia thế nào. Muội tử kia thật là xinh đẹp a. Đáng tiếc, đầu óc của nàng giống như có chút cảm thấy thế nào, vậy mà quản một cái gấu đông làm muội muội. Liền xem như muội muội của ngươi, mượn tới sử dụng làm sao rồi? Đúng rồi, ta còn giống như thiếu muội tử kia một kiện đồ vật đâu. Chế tác bản vẽ, săn cá mập xin thép giới thiệu, chế tác một thanh sắc bén xin cá, có thể dùng đến đi săn cá mập, đồng thời nó vẫn là dùng đến từ vệ phòng thân lợi khí. Cần vật liệu: thỏi sắt 20, dây thừng một quyển. Đây là Vương Tiêu dùng gấu đông cùng Cố Uy Nhuy đổi vũ khí bản vẽ. Vương Tiêu lúc đó cảm thấy gấu đông không dùng, cho là mình kiếm lời đại tiện nghi, liền hứa hẹn chế tạo ra xin thép sau đưa cho muội tử một thanh dùng để phòng thân. Về sau hắn biết gấu đông tại ban đêm là rất có đại dụng, nhưng nếu đem lời nói ra ngoài, hứa hẹn qua sự tình liền muốn làm đến. Vương Tiêu lập tức cầm qua dự lưu thỏi sắt, dùng bàn tay vàng soát 100 khối đi ra, lại đem săn cá mập xin thép bản vẽ cũng soát một chồng lớn đi ra, sau đó liền bắt đầu chế tác xin thép. Tại đại dương này trong thế giới, có rất nhiều chuyện nguyên lý không cách nào dùng khoa học để giải thích. Thì như thăng cấp ô đồng thuyền quá trình, thì như săn cá mập xin thép chế tạo quá trình. Vương Tiêu không cần động thủ, chỉ cần gom góp vật liệu cùng bản vẽ, đối với trên thuyền hệ thống hạ đạt chế tác chỉ lệnh, sau đó những tài liệu này cùng bản vẽ liền sẽ hóa thành một chùm sáng dung hợp lại cùng nhau, sau đó tựa như 3D đóng dấu một dạng, từ đầu tới đuôi, ngay cả một phút đồng hồ đều không cần, một thanh chế tác tinh lương đinh ba thép liền xuất hiện ở trong khoang thuyền. Một thanh tiếp lấy một thành, hết thảy năm chuôi xin thép bị làm ra đi ra. Vương Tiêu không kịp chờ đợi cầm lấy một thanh xin thép, nhìn lại. Săn cá mập xin thép, toàn thân do tinh cương chế tạo, trôi dài 2 mét, xin đầu có 3 cỗ, lóe ra hàn quang, bén nhọn không gì sánh được, còn mang theo gai ngược cùng dính máu. Xin thép trôi sau còn có một cái vòng thép, phía trên mang theo một sợi dây thừng một đầu khác có thể liền tại trên thuyền, một khi ném mạnh ra ngoài, có thể dùng dây thừng thu hồi. Săn cá mập xin thép, khó trách gọi săn cá mập xin thép. Cái này hung khí, liền ngay cả cá mập bị ném mạnh bên trong thân thể, cũng khó may mắn thoát khỏi. Vương Tiêu ở đầu thuyền bên trên, đem săn cá mập xin thép cơ múa, nệ, quét, đâm, trêu chọc, mặc dù không thông chữ pháp, nhưng cũng hổ hổ sinh phong. Nhân loại cùng mặt khác động vật cơ bản nhất khác nhau, chính là am hiểu sử dụng công cụ. Bởi vậy, công cụ khiến nhân loại mang tới cảm giác an toàn, thật sâu dung nhập trong gen. Một thanh xin thép nơi tay, Vương Tiêu chỉ cảm thấy thiên hạ ta có. Lúc này coi như gặp được một đầu cá mập, Vương Tiêu cũng dám đâm cái mông của nó. Chế tác một thanh xin thép phải dùng 20 khối thỏi sắt, mỗi một khối nặng 2 cân, hết thảy 40 cân sắt. Nhưng một thanh xin thép trọng lượng chỉ có 10 mấy cân. Vương Tiêu trong lòng lại đậu đen rau muống lên hệ thống đại thần, cảm thấy mặt khác 20 nhiều cân sắt bị hệ thống đại thần đen ăn đen. Một bất quá, mười mấy cân trọng lượng vừa vặn vào tay, nặng hơn nữa lời nói, dùng liền cũng tiện. Vương Tiêu lập tức kéo ra danh sách bản thân, thông qua hồng thư, cho Cố Uy Nhuy phát một thanh xin thép đi qua. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình ô đồng thuyền cùng săn cá mập xin thép bản vẽ đều đến từ cô em gái này, nếu không phải nàng, chính mình y nguyên trải qua lo lắng để phòng thời gian đâu. Cần phải cảm kích một chút nàng, đưa nàng một chút tiểu lễ vật cái gì. Hắn ở trên thuyền nhìn tới nhìn lui, chỉ có một kiện đồ vật thuộc về nữ sĩ chuyên dụng. Thế là Vương Tiêu lại dùng bàn tay vàng soát mấy đầu tiểu nội nội, thông qua hòm thư gửi đi cho Cố Vinh Uy. Chương 8, thuyền tên lửa đẩy lên keng. ngay tại chăm chú tìm kiếm mặt biển cố Huy Nhuy, nghe được hệ thống thanh âm, quay đầu nhìn lại trên thuyền màn hình. Chỉ gặp trong hộp thư, hảo hữu Vương Tiêu phát tới một phong biểu kiện. Nàng tiện tay tiếp thu biểu kiện, trong khoang thuyền lập tức nhận được một thanh đẹp đẽ xin thép. Cố Huy Nhuy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong lòng lập tức tràn đầy cảm động. Nam nhân kia, thật đưa chính mình một thanh săn cá mập xin thép. Nàng vừa rồi tại khung chích chát, nhìn thấy Vương Tiêu tại giao dịch tỏi sắt đâu, dưới đại giới không nhỏ. Không nghĩ tới, hắn vẫn rất lợi hại, nhanh như vậy liền gom góp vật liệu, đem săn cá mập xin thép làm được. Mà lại, hắn thật đem xin thép đưa cho chính mình. Cố Huy Nhuy biết, bản vẽ sử dụng một lần liền sẽ biến mất. Một tấm đồ giấy, chỉ có thể chế tạo một thanh xin thép. Nam nhân kia đem duy nhất xin thép đưa cho chính mình, đủ thấy tâm ý của người này. Tại chiều khó giữ được tịch hải dương thế giới bên trong, có thể có cái thực tình đối đãi người của mình, Cố Huy Nhuy cảm thấy, loại cảm giác này rất tốt. Nàng muốn, ân, về sau chỉ cần hắn không còn gạt ta gấu nhỏ, đem hắn xem như bằng hữu đi. Len ken. Lại tới một đầu điều kiện. Hay là Vương Tiêu gửi tới. Cố Huy Nhuy ấn mở, lập tức lại nhận được một chút vật phẩm. Đây cũng là cái gì? Cố Huy Nhuy tò mò từ một đống hình tam giác viền gen vải vóc bên trong, dùng hai đầu ngón tay dài nhọn nắm đuốt xốc lên một đầu. Nha. Nàng như bị rắn cắn tay một dạng, lập tức đem đồ vật ném ra ngoài. Cố Huy Nhuy mặt lập tức đỏ lên, từ lỗ tai đỏ đến cổ. Những này đường viền gen vải vóc, lại là so với nàng bàn tay còn nhỏ bên trong, chỉ là nhìn xem thứ này đều mặt đỏ tim run. Vật như vậy, sao có thể mặc lên người? Quá xấu hổ. Lập tức, Cố Huy Nhuy nổi giận đứng lên. Cái kia tên vô lại, đem mắc cỡ như vậy đồ vật phát cho ta, an cái gì tâm? Nàng lập tức kéo ra danh sách bản thân, cho Vương Tiêu phát một đầu tin tức, lưu manh. Phát qua sau, nàng vừa định đem đồ vật vứt bỏ, lại mạnh mẽ nhịn được. Tiếp qua hai ngày, thân thích của nàng liền một tới, đến lúc đó, những này vải vóc nói không chừng có thể dùng đến đâu. Ngay tại trên đầu thuyền luyện tập xin thép ném mạnh Vương Tiêu, nghe được len ken một tiếng, hắn trở lại màn hình trước, thấy được Cố Huy Nhuy gửi tới tin tức. Lưu manh. Vương Tiêu gãi gãi đầu. Nha đầu này quả nhiên có ma bệnh. Bệnh còn không nhẹ. Không biết tốt xấu. Ca hảo tâm tặng quà cho ngươi, ngươi còn mắng ta là lưu manh. Ca đẹp trai như vậy, làm sao có thể là lưu manh? Vương Tiêu đại nhân có đại lượng, quyết định không để ý tới nàng. Xuyên qua ngày thứ nhất thời điểm, mọi người trong tay đều có hệ thống đưa tặng một bình nước cùng một bánh mì lớn, miễn cưỡng có thể lót dạ một chút. Nhưng đến ngày thứ hai, những vận may kia không tốt, không có đánh mò được đồ ăn cùng uống nước người, liền đã tiến nhập nghiêm trọng đói khát trạng thái. Không chít chát bên trong, rất nhiều người bắt đầu bán thảm, hướng người khác đòi hỏi đồ ăn cùng uống nước. Tất cả mọi người biết, ở chỗ này, đồ ăn cùng uống nước đại biểu cho cái gì? Đại biểu là sinh mệnh. Cho dù có nhân vận khí tốt, vớt đến một chút, tạm thời không thiếu đồ ăn cùng uống nước, cũng không ai ngốc đến lấy ra viện trợ người khác. Tỷ như hôm qua mắng Vương Tiêu không nhân tính, giật dây hắn đem dư thừa đồ ăn cùng uống nước, lấy ra cùng mọi người chia sẻ cái kia hải B14773, vận khí của hắn coi như không tệ, lúc này đã góp nhặt 8 bình nước khoáng, 4 bánh mì lớn, còn có 2 bao mì ăn liền. Trong thời gian ngắn hắn không lo đói bụng, nhưng cũng không gặp hắn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ dù là một chút. Không có chia sẻ còn chưa tính, hắn vậy mà cũng đi theo tại loa sẽ vở bán thảm, hy vọng người khác có thể viện trợ hắn một chút. Trên thế giới người như vậy rất nhiều, bọn hắn giật dây lấy người khác đi vô tư kính dâng, đến phiên chính bọn hắn trên thân, liền bắt chảy ra nước. Tại xuyên qua trước đó, trên internet đem người như vậy định nghĩa là thánh mẫu biểu. Vương Tiêu từ xuyên Việt đến nay, xem như tại hãng giao dịch nhất sinh động người. Thông qua loa sẽ vở nói chuyện phiếm, rất nhiều người đều nhìn thấy, số hiệu hải B99999 một mực tại vật phẩm giao dịch. Nói rõ trong tay hắn không thiếu đồ ăn cùng uống nước. Bởi vậy, Vương Tiêu thường xuyên thu đến tin nhắn cá nhân, đều là đến đòi muốn đồ ăn cùng uống nước người. Đối với những này đưa tay đảng, Vương Tiêu một mực không trở về, chỉ coi nhìn không thấy. Có nếu không tới đổ vật mắng chửi người, hoặc là một mực phát tin tức banh tạc cái dày, hắn liền trực tiếp đem người cho vào sổ đen. Đến trưa, đang tán gẫu cửa sổ đòi hỏi vật phẩm ít người rất nhiều. Những người này cũng nhận rõ thực tế, biết sẽ không có người không công trợ giúp bọn hắn. Thế là, những người này không thể không từ bỏ lấy không ý nghĩ, bắt đầu xuất ra vật phẩm tới tìm cầu giao dịch. Hải B83115, mọi người chú ý, bản nhân muốn đấu giá một kiện đồ tốt, coi trọng ra giá, chỉ cần đồ ăn cùng uống nước, người trả giá cao được. Người này tại màn hình tin nhắn bên trong ngay cả hô mấy lần, sau đó phát ra một kiện vật phẩm giới thiệu, bản vẽ, thuyền tên lửa đẩy sơ cấp chế tác một cái thuyền tên lửa đẩy, loạt đến đuôi thuyền, khởi động thời điểm, có thể tăng tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cấp 1 thuyền tăng tốc 10, cấp 2 thuyền tăng tốc 20, cấp 3 thuyền tăng tốc 30, cấp 3 trở lên thuyền vô hiệu. Cần vật liệu, ẩn tàng. Người này thật thông minh, không có trực tiếp treo hãng giao dịch, mà là tại nói chuyện phiếm loa sẽ vở bên trong đấu giá. Mọi người đều biết, chỉ cần là đồ tốt, liền sẽ có người đến cạnh tranh, đang đấu giá thời điểm, giá cả mới có thể bị đội lên cao nhất. Nếu như là treo ở hãng giao dịch bên trong, giá cả định cao, người ta mua không nổi, giá cả định thấp, chính mình ăn thiệt thòi. Cho nên, chỉ có đấu giá mới có thể lợi ích tối đại hóa. Vương Tiêu nhìn thoáng qua, Hải B83115 chính là vừa rồi bán thảm đòi hỏi đồ ăn cùng uống nước người một trong, mà lại, người này còn cho Vương Tiêu phát qua nói chuyện riêng tin tức, cùng hắn đòi hỏi đồ ăn cùng uống nước. Người này thật giàu hoạt, nắm trong tay lấy đồ tốt, còn cùng người khác đòi hỏi. Thằng đến nếu không tới, mới xuất ra đồ vật tới đấu giá. Xem ra, đi ra đòi hỏi đồ ăn cùng uống nước người, chưa chắc là chân chính người nghèo, trong tay bọn họ nói không chừng có đồ tốt, không bức ép một cái, bọn hắn sẽ không lấy ra. Tấm này thuyền tên lửa đẩy bản vẽ, Vương Tiêu xem xét liền tâm động. Trên biển cả, thuyền chính là hết thảy. Thuyền đi thuyền tốc độ nhanh, liền có thể vớt đến càng nhiều vật tư, thời khắc mấu chốt còn có thể quyết định sinh tử. Hắn đối với bản vẽ này tình thế bắt buộc, muốn nói đấu giá, ai có thể cạnh tranh được Vương Tiêu? Không chít chắc bên trong lập tức náo nhiệt, rất nhiều lặn xuống nước không nói lời nào người, cũng nhao nhao đi ra. Rất hiển nhiên, bản vẽ này đối với tất cả mọi người có rất lớn lực hấp dẫn. Lúc này, ở trên biển nào đó một chỗ, có hai người thuyền lại là song song đi thuyền, bên trong một cái trên thuyền không có người, một cái khác trên thuyền có hai người. Bọn hắn là một nam một nữ. Hai người kia, tất cả đều quần áo không chỉnh tề, mà lại ở trên thuyền, cũng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trong khoang thuyền tràn ngập một loại nào đó mi lạ khí tức, trong không khí tràn ngập phi dương hormone hương vị. Người đã trải qua đều biết, trên thuyền này hiển nhiên vừa phát sinh qua quyết định gì đó vô số người sinh tử chiến đấu kịch liệt. Hảo ca ca, chúng ta bản vẽ rất có lực hấp dẫn a, rất nhiều người đều xuất hiện. Hảo muội muội, chúng ta nhất định có thể đổi được rất nhiều đồ ăn cùng uống nước, cuộc mua bán này làm thành, trong thời gian ngắn liền không thiếu đồ ăn cùng uống nước. Ân, hảo ca ca, về sau ta liền dựa vào ngươi a. Hắc hắc, hảo muội muội, đi theo ta, về sau bao ngươi ăn ngon uống say. Nam nhân nói, tay chân liền không ở yên. Nữ nhân hờn dỗi, chán ghét rồi, vừa đem người giày vò gần chết, ngươi lại tới, tranh thủ thời gian đấu giá bản vẽ. Đừng nóng đội, kéo dài thêm một hồi, để lặn xuống nước người đều đi ra, dạng này mới có thể đấu giá giá cao. Hiện tại, thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta lại nghiên cứu một chút sinh vật sinh ra cùng khởi nguyên. Chương 9, đấu giá tiến hành thẳng đến nửa giờ sau, rất nhiều người đều nhanh chờ không nổi nữa, Hải B83115 mới bắt đầu đấu giá bản vẽ, Hải B83115, thuyền tên lửa đẩy bản vẽ một tấm, lấy ăn vật đấu giá. Một bình nước 500ml cùng một bánh mì lớn 250g, cộng lại tính một phần đồ ăn. 15 phần giá bắt đầu, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Không chít chát bên trong, một mảnh trầm mặc, không có người đấu giá. Bản vẽ chủ nhân mong đợi lửa nóng đấu giá tràn diện cũng không có xuất hiện. Hôm nay là xuyên qua ngày thứ hai, rất nhiều người còn đói bụng, có thể xuất ra 15 phần thức ăn người không nhiều. Nguyện ý dùng nhiều như vậy đồ ăn đổi bản vẽ thì càng ít. Hải B83115 bên người, nữ nhân lo lắng nói, làm sao bây giờ, không có người đấu giá nha. Nam nhân cũng rất lo lắng, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, hướng nữ nhân trên mông đập một thanh, ngươi bỏ ra giá. Cái gì? Ngu xuẩn, để ngươi làm nắm, tham dự đấu giá, dạng này liền có thể kích thích đến người khác đi ra cạnh tranh. Đúng nga. Hảo ca ca, ngươi thật thông minh. Đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian ra giá, trước ra cái 15 phần, miễn cho người khác hoài nghi ngươi là nắm. Nữ nhân lập tức nói, tốt, ta cái này ra giá. Không chích chát, nữ nhân đấu giá xuất hiện. Hải B66177, bản vẽ này ta muốn, ta ra 15 phần đồ ăn. Cái này nắm tác dụng rất rõ ràng, nữ nhân báo giá vừa ra, quả nhiên mặt khác còn tại ngắm nhìn người nhịn không được. Hải B1000, 16 phần. Hải B60710, 17 phần. Hải B66666, 18 phần. Hải B38438, ngoa tạo, các ngươi làm sao như vậy giàu có, ta mệt gần chết, liều mạng mới vớt đến 5-6 phần đồ ăn. Hải B51044, ta ra 100 phần. Xem ai dám cùng ta đoạn. Hoa ha ha, cái này Hải B51044 một phát nói, giống như long trời lở đất, đem tất cả mọi người trấn trụ. Bao quát Vương Tiêu. Mẹ nó. Chẳng lẽ người này cũng có bàn tay vàng? Không phải vậy làm sao có thể vớt đến 100 phần đồ ăn? Hải B66666 nói bảo chủ, ngươi đi nghiệm một chút tư đi, không phải vậy không có cách nào đậm. Hải B83115, Hải B51044, đại lao, đến giao dịch, bản vẽ là của ngươi. Hải B51044, giao dịch bả ngươi cái truy. Lao tử nhanh chết đói, các ngươi còn ở nơi này khoe của, chúc toàn bộ các ngươi cho cá mập ăn. Mọi người lập tức minh bạch, cái này Hải B51044 là đi ra quấy rối. Hải B83115 cùng người này mắng nhau vài câu sau, tuyên bố đấu giá tiếp tục. Nhưng mà, Hải B66666 ra giá đến 18 phần đồ ăn, liền không có những người khác ra giá. Hải B83115 đối với nữ nhân bên cạnh nói, ngươi tiếp tục ra giá. Trực tiếp ra 20 phần đồ ăn. Nữ nhân gật đầu. Hải B66177, 20 phần. Hải B66666, 21 phần. Hải B66177, 23 phần. Lần này, liền ngay cả Hải B66666 đều do dự. Hắn vận khí tốt, vớt đến một cái thanh đồng bảo dương, bên trong mở ra 30 phần đồ ăn. Tại hiện giai đoạn, đồ ăn liền đại biểu cho sinh mệnh. Hắn đến lưu lại đầy đủ đồ ăn, cam đoan chính mình sinh tồn, mới có thể đi giao dịch. 5 cái 6 dừng lại, đấu giá lại một lần nữa kết thúc. Hải B83115, mọi người phải suy nghĩ kỹ, bản vẽ ra xuất phi thường thấp, qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Câu nói này lại kích thích một số người. Hải B12505, 24 phần. Hải B66666, 25 phần. Hải B12505, 6 cái 6, ngươi châu, bản vẽ về ngươi. Hải B66666, chưa hẳn, nói không chừng còn có người khác ra giá. Vương Tiêu một mực không có xuất thủ, bây giờ thấy không có người đấu giá, hắn lập tức báo giá cả, Hải B99999, 26 phần. Vương Tiêu cái giá tiền này vừa ra, lập tức dọa sợ mọi người. Đối với hiện giai đoạn những người xuyên Việt tới nói, đây tuyệt đối là giá trên trời. Hải B66666, ta rời khỏi. Hải B83115, còn có ai đấu giá? Ta hô 3 cái số, nếu như không có người đấu giá, bản vẽ này liền về 5 cái 9. Hắn đang tán gẫu trong cửa sổ vừa nói xong, quay người liền đối với nữ nhân bên cạnh nói, nhanh, ngươi tiếp tục ra giá, đem giá cả lại trên đỉnh đến. Nữ nhân trần trờ nói, 26 phần đồ ăn đã không ít, đủ hai người chúng ta sinh tồn hơn nửa tháng, tiếp tục cố tình nâng giá, hắn không bỏ ra nổi làm sao bây giờ. Nam nhân nói, yên tâm. Cái này 5 cái cựu tuyệt đúng là cái thổ hào, hai ngày này ta một mực tại lưu ý nói chuyện phiếm ghi chép, năm cái chín đã mua không ít thứ. Hắn còn có thể đấu giá, nói rõ trong tay đồ ăn tuyệt đối rất nhiều. Nữ nhân gật đầu, tốt, ta ra bao nhiêu?
30.
Nếu như hắn tiếp tục cùng, ngươi liền 35.
Tốt.
Hải B66177, ta ra 30 phần. Hải B99999 31 phần. Hải B66177, 35 phần. Vương Tiêu nhìn xem khung chích chát, không khỏi nhíu mày. Hắn không tin, trừ chính mình, hiện giai đoạn có người khác có thể khai ra giá cả cao như vậy. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này Hải B83115 cùng Hải B66177 là cùng một bọn. Hải B66177 hẳn là một cái nắm. Bất quá, phần bản vẽ này hắn thật rất muốn cầm tới. Hắn quyết định, lại cùng một lần giá, nếu như đối phương tiếp tục cố tình nâng giá, hắn liền rời khỏi cạnh tranh. Mặc dù Vương Tiêu đồ ăn cùng uống nước là vô hạn, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm loan đại đầu. Nghĩ kỹ đằng sau, Vương Tiêu tăng giá. Hải B99999, 36 phần. Hải B83115 kích động đối với nữ nhân bên cạnh nói, tiếp tục tăng giá. Trực tiếp thêm đến 40 phần. Hải B66177, 40 phần. Vương Tiêu gọn gàng mà linh hoạt tại loa xệ vở bên trên đánh ra, tốt à, ngươi thắng, ta rời khỏi cạnh tranh. Lần này, Hải B83115 cùng Hải B66177 tất cả đều trận tròn mắt. Hải B99999 rời khỏi đấu giá. Như vậy sao được? Đôi nam nữ này mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng lên. Nữ nhân nói, làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có bất luận cái gì đồ ăn cùng uống nước. Bản vẽ nhất định phải giao dịch ra ngoài, chúng ta chụp lại một lần. Nam nhân nói, không được, không có khả năng chụp lại. Chụp lại lời nói, người khác liền biết ngươi là nắm, đập không xuất hiện tại giá cao như vậy. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đừng nóng nội. Ta đến nói chuyện riêng năm cái chín, cùng hắn nói chuyện giá cả. Hảo ca ca, ngươi nhanh đàm luận. Bị ngươi giày vò lâu như vậy, ta đều nhanh chết đói. Ngươi làm sao lại đói, hẳn là ta đói mới đối. Một mực là ta tại xuất lực, mà lại ngươi ăn của ta nhiều đồ như vậy, hẳn là rất no mới đối. Ha ha ha. Chán ghét. Đừng nói nữa, buồn nôn chết. Vương Tiêu thối lui ra khỏi đấu giá, nếu như hắn không có đoán sai, một hồi khẳng định có người sẽ nói chuyện riêng chính mình. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, không có qua một phút đồng hồ, hắn liền nhận được gì vặt chát. Hải B83115, đại lão, thương lượng với ngươi một sự kiện, Hải B66177 không cần bản vẽ, ngươi là ra giá thứ hai cao người, bản vẽ cứ dựa theo ngươi ra giá cho ngươi đi. Vương Tiêu trong lòng cười lạnh, khi người khác là kẻ ngu sao? Hắn trả lời, tốt ta, giao dịch. Hải B83115 đại hỉ, lập tức phát ra giao dịch thỉnh cầu. Nhưng khi hắn nhìn thoáng qua Vương Tiêu giao dịch vật phẩm sau, hắn lại nói đại lão, ngươi sai lầm, ngươi sau cùng ra giá là 36 chia ăn vận, ngươi thanh giao dịch bên trong chỉ có 26 phần. Vương Tiêu hồi phục, không sai biệt lắm là được rồi. Thật coi người khác đều là đồ đần. Cái kia Hải B66177 xem xét liền là của ngươi kẻ lừa gạt. Hải B83115, đại lao hiểu lầm, ta không biết người kia A Vương Tiêu, ta mặc kệ các ngươi có biết hay không, nếu người kia rời khỏi, hắn ra giá chính là vô hiệu, ta bên này cao nhất chỉ xuất 26 phần, không hài lòng ngươi có thể đi hỏi một chút những người khác, hỏi một chút có người hay không có thể vượt qua ta ra giá. Hải B83115 lại đi liên hệ Hải B66666, nhưng đối phương nhiều nhất chỉ nguyện ý ra đến 25 phần đồ ăn. Người này rơi vào đường cùng, đành phải trở về tìm tới Vương Tiêu, cùng hắn lấy 26 phần thức ăn giá cả, đã đặt thành giao dịch. Chương 10, nhân tính cố sự đấu giá đều kết thúc, Hải B51044 như cũ tại kênh nói chuyện phiếm bên trong mắng chửi người. Mắng những cái kia có đồ ăn đến cạnh tranh bản vẽ, lại không giúp người của hắn. Mà lại, hắn còn chiếm được một bộ phận người lên tiếng ủng hộ. Hải B70013, các ngươi những người này, có nhiều như vậy thức ăn nước uống đến cạnh tranh vật phẩm, liền không thể giúp chúng ta một tay sao? Ta từ hôm qua giữa trưa đến bây giờ, ngay cả một ngụm nước đều không uống đến. Xem ở cùng là nhân loại phân thượng, giúp ta một chút đi, cầu các ngươi. Hải B14773 ngay tại liền nước khoáng gặm mì ăn liền. Lúc này, hắn cũng đi ra phát biểu, chính là: ta đã mười mấy tiếng không ăn một ngụm đồ vật, cũng không uống đến một ngụm nước. Hy vọng các ngươi có thể viện trợ một chút chúng ta những vận may này người không tốt, ai cho ta mượn đồ ăn, tương lai ta nhất định trả lại gấp đôi. Mời mọi người nhớ kỹ, chúng ta đều là nhân loại. Tại cái này xa lạ hải dương thế giới bên trong, chúng ta chỉ có trong lòng bảo trì lương tri và thiện tâm, mới có thể giữ lại một tia nhân loại văn minh chi quang. Chỉ có chúng ta hỗ bang hỗ trợ, mới có thể tại đại dương này trong thế giới sinh tồn sinh sôi, trùng kiến văn minh nhân loại. Đều chờ đợi xem đi, nếu là chúng ta chết đói, các ngươi cũng sớm muộn đi vào chúng ta theo gót. Hải B14773 lời nói cổ động tính rất mạnh. Hán phen này ngôn tử, lại còn thực sự có người bị thuyết phục. Hải B1000 không nói Hải B51044, Hải B70013, Hải B14773. Ta tình huống so với các ngươi tốt một chút, vớt đến một chút đồ vật. Ta cho các ngươi mỗi người phát một bình nước, một bánh mì lớn. Năng lực cá nhân có hạn, ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. Hải B14773, đây mới là người tốt ta. Huynh đệ xin yên tâm, tương lai của ta nhất định trả cho người càng nhiều. Hải B51044, ta ơn đại lão, người tốt cả đời bình an. Hải B70013, ta ơn đại lão, không thể báo đáp, ta nguyện lấy thân báo đáp, tình báo ra tọa độ, tiểu đệ đi tìm ngươi. Hải B1000, khu khu. Ta nam. Hải B70013, nhân tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại nam nam nữ nữ. Hải B1000, ngay lúc này, không chít chát bên trong đột nhiên đi ra một đám người. Hải B51449, Hải B1000, đại lão, văn cầu cũng cho ta một chút nước cùng bánh mì đi, ta đã đói đến choáng đầu hoa mắt. Hải B37885, Hải B1000, đại lão xin thương xót, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cầu cứu, làm trâu làm ngựa. hải B62995, hải B1000, đại lão, cầu cho điểm bánh mì cùng nước, tiểu nữ tử lấy thân báo đáp đối mặt phô thiên cái điểm mà đến đòi hỏi người, hải B1000 không bị giật nảy mình, liếc mắt qua, hơn mấy trăm người đang cùng hắn đòi hỏi đồ ăn uống nước. Hắn coi như đem mình giết, thì cũng không đủ phân đó a. Hải B1000 không, thật có lỗi mọi người, tiểu đệ ta đồ ăn cũng có hạn, không giúp được các ngươi. Hải B37885, hải B1000 không, VDGNMZ. Ngươi có thể cho người khác, vì cái gì không cho chúng ta? Lao tử nếu là chết đói, làm vị cũng không buông tha ngươi. Hải B37885, hải B1000 không, cho người khác, không cho ta. Về sau đừng để ta ở trên biển gặp được ngươi, không phải vậy lao tử lột da của ngươi ra. Càng nhiều chửi rủa âm thanh theo nhau mà tới, toàn bộ khung chít chắt bên trong đều là tại nhục mạ công kích hải B1000 không thanh âm. Nhân tính chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nếu như tất cả mọi người không có, không có cái tương đối, liền sự tình gì cũng không có. Hải B1000 không trước mặt mọi người đưa tặng cho mặt khác ba người đồ ăn, như vậy những cái kia không có đạt được thức ăn người, không hận hắn mới là lạ. Hải B1000 không rốt cuộc biết người tốt khó thực hiện. Hắn căn cứ hảo tâm trợ giúp mấy người, không nghĩ tới đắc tội nhiều người như vậy. Một đám người đang mắng hắn, còn có một số người châm chọc khiêu khích, nói hắn là thánh mẫu. Để hắn thất vọng đau khổ chính là, đối mặt nhiều người như vậy thảo phạt đủ mạng, trước đó hắn đưa tặng thức ăn ba người kia, tất cả đều không thấy bóng dáng, không có một cái nào đi ra giúp hắn nói một câu. Hải B1000 không tinh thần chán nản, yên lặng tắt đi khung chít chát, nhìn qua vô biên vô ngân hải dương, một mặt yêu thương. Vương Tiêu cũng nhìn thấy khung chít chát hết thảy, hắn âm thầm may mắn chính mình không có đi làm lạn hảo nhân. Ngươi giúp một người trong đó, người khác có giúp hay không? Ngươi giúp hắn hôm nay, ngày mai có giúp hay không? Chỉ cần có một người ngươi không có đến giúp, thậm chí hôm nay giúp, ngày mai không có giúp, ngay lập tức sẽ có người mắng ngươi, hận ngươi. Mà tại hải dương thế giới trên một chỗ mặt biển nào đó, cũng tới diễn nhân tính một phen khác hiệp ác. Vừa bán đi thuyền tên lửa đẩy bản vẽ hải B83115, giờ phút này ngay tại trong biển liều mạng hướng phía trước du lịch, đuổi theo hai cái thuyền nhỏ. Hắn một bên du lịch, còn một bên chửi ầm lên, Chu Linh Linh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tiện nhân, nếu không phải ta cứu được ngươi, ngươi đã sớm chết. Hiện tại, ngươi cũng dám ám toán ta. Trên thuyền nữ tử yêu kiều cười, hảo ca ca, đừng nói như vậy chớ. Ngươi đã cứu ta không sai, ta cũng báo đáp ngươi nha. Hai ngày này ta đem ngươi phục vụ còn chưa đủ dễ chịu sao? Ngươi nên thỏa mãn. Thiện nhân. Nam nhân mắng một câu, liều mạng hướng về phía trước du lịch, ý đồ đuổi theo thuyền nhỏ. Mắt thấy là phải đuổi kịp, trên thuyền nữ nhân cầm kéo lưới quay đầu một đập, lập tức đem nam nhân đập cái đầu rơi máu chảy. Nam nhân mắt thấy thuyền nhỏ cách mình càng ngày càng xa, hắn đành phải đau khổ cầu khẩn, hảo muội muội, mau đưa thuyền dừng lại, mau cứu ta. Về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi lưu ta một mạng, ta có thể giúp ngươi vớt vật tư, cho ngươi vớt càng nhiều đồ ăn cùng uống nước. Hì hì ha ha. Hảo ca ca, không dám cực khổ đại giá của ngươi. Có trên thuyền này 26 phần đồ ăn cùng uống nước, đầy đủ ta sinh tồn một đoạn thời gian, có những thời giờ này, ta lại có thể tìm tới nam nhân khác đến phụ thuộc. Vì cái gì? Ta chỗ nào không tốt, đi theo ta, ngươi một dạng có thể ăn ngon uống say. Bởi vì, ngươi không xứng với ta nha. Ta Chu Linh Linh xuyên qua trước đó thế nhưng là cái danh viện, vô số phú hảo vì ta khuyên đảo. Thế nhưng là ngươi đây, chỉ là cái thối làm công. Ngươi nếu không chết, ta làm sao đi tìm ưu tú hơn nam nhân đâu. Mà lại, những này nước và thức ăn, hai người lời nói, cũng không chống được quá lâu đâu. Đuổi theo một hồi, hải B83115 rốt cuộc du lịch bất động, nhìn xem hai chiếc thuyền càng chạy càng xa, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nữ nhân kia tâm địa đã vậy còn quá ngon độc. Hắn vừa giao dịch ra bản vẽ, từ trong hộp thư lấy ra 26 phần đồ ăn cùng uống nước. Không đợi hắn tới kịp hưởng dụng, liền bị nữ nhân kia thình lình đẩy tới thuyền. Hắn thuyền nhỏ thiết lập tự động vận chuyển, hắn ở trong biển tiếp xúc không đến trên thuyền màn hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuyền của mình cách mình càng ngày càng xa. Rốt cục, hắn ôm một viên tràn ngập án nghiệm tâm linh, chỉ hướng về phía sâu thẳm đáy biển. Chương 11, hỏa phù văn bản vẽ, thuyền tên lửa đẩy sơ cấp chế tác một cái thuyền tên lửa đẩy, loạt đến đuôi thuyền, khởi động thời điểm, có thể tăng tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cấp 1 thuyền tăng tốc 10, cấp 2 thuyền tăng tốc 20, cấp 3 thuyền tăng tốc 30, cấp 3 trở lên thuyền vô hiệu. Cần vật liệu: thỏi sắt 20, thanh đồng đính 20, thỏi đồng 5, gờ dạ phịt 650g, hỏa phù văn sơ cấp 1 mai. Đây chính là Vương Tiêu chụp tới bản vẽ. Không hề nghi ngờ, thuyền này chỉ tên lửa đẩy một khi làm được, có thể tăng tốc hắn thuyền ôm đồng 20 tốc độ, tuyệt đối là cái thứ tốt. Nhưng chế tác nó vật liệu, có thể để Vương Tiêu vào đầu. Trong này tựa hồ xâm nhập vào vật kỳ quái. Những vật khác đều biết, nhưng cái này hỏa phù văn là cái quỷ gì? Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Tiêu lập tức kéo ra hãng giao dịch, ở phía trên treo mấy cái giao dịch tin tức. Cầu mua: 1, thanh đồng đỉnh, số lượng 1, trao đổi vật phẩm, nước khoáng 500ml5, bánh mì 250g5. 2, thỏi đồng, số lượng 1, trao đổi vật phẩm, nước khoáng 500ml3, bánh mì 250g3. 3, gờ dạ phịt, số lượng 50g, trao đổi vật phẩm, nước khoáng 500ml3, bánh mì 250g3. 4, hỏa phù văn, trao đổi vật phẩm, nước khoáng 500ml10, bánh mì 250g10. Nói thật, Vương Tiêu không hiểu nhiều đồng cùng thanh đồng ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Nhưng hắn không cần thiết hiểu, chỉ cần đổi được đồ vật liền xong rồi. Vương Tiêu đem giao dịch tin tức vừa treo lên không lâu, khung chít chắt liền có người nói chuyện. Biển B88438, năm cái chín là chân chính đại lão à, chúng ta còn đang vì ấm no dãy rủa, người ta đã tại kéo lên khoa học kỹ thuật. Biển B99527, nói thế nào? Biển B88438, nhìn xem hãng giao dịch, người ta treo giao dịch tin tức, ta đều xem không hiểu. Cái kia hỏa phù văn là cái quỷ gì? biển B99527, ta đi xem một chút, thật đúng là. Căn cứ ta nhiều năm nhìn tiểu thuyết mạng kinh nghiệm, cái này hỏa phù văn hẳn là thuộc về siêu tự nhiên vật phẩm, phải cùng ma pháp loại hình đồ vật có quan hệ. Quá tốt rồi, xem ra sau này chúng ta còn có thể học được ma pháp. Biển B88438, nghe rất lợi hại dáng vẻ, không biết năm cái chín đại lao có hay không học được ma pháp. Biển B99527, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Biển B99999, đại lao, học được ma pháp sao? Có lợi hại hay không? Vương Tiêu im lặng. Ta sẽ cái quặp lông ma pháp. Hắn trả lời, chưa thấy qua ma pháp, càng sẽ không. Hỏa phù văn là chế tác thuyền tên lửa đẩy cần vật phẩm, có hỏa phù văn bằng hữu có thể tìm ta giao dịch, giá cả có thể thương lượng. Nhưng nếu là ôm hung hăng làm thịt ta một đao tâm tư, liền không cần liên hệ, ta nghèo rất mỏng tơi à. Biển B88438, đại lao ngươi cũng đừng gọi nghèo, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là hệ thống đại thần thân nhi tử. Biển B99527, hoài nghi một biển B35220, hoài nghi một biển B12505, hoài nghi một. Mọi người ngay tại xà đàn, Vương Tiêu hòm thư len kèn một tiếng. Hắn mở ra xem, chỉ gặp trong hộp thư có một khối miếng sắt một dạng đồ vật, miếng sắt phía trên là gắn lấy một cái ngọn lửa màu đỏ rực hình tiêu ký. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu đến một viên hỏa phù văn sơ cấp. Phát hiện người, Cố Bình Uy. Vương Tiêu ngọa tào một tiếng. Âu Hoàng Ngụy Tử không hổ là Âu Hoàng Ngụy Tử. Hắn bên này vừa phát ra cầu mua tin tức, Ngụy Tử kia liền đem đồ vật phát tới. Nàng đến cùng vớt đến bao nhiêu đồ tốt ta? Mà lại, Cố Bình Uy hỏa phù văn đi không phải hãng giao dịch, mà là trực tiếp hệ thống tin nhắn, không có thu Vương Tiêu dùng để giao dịch đồ ăn uống nước. Vương Tiêu lập tức phát ra nói chuyện riêng, cảm ơn Ngụy Tử. Cố Bình Uy, không tạ ơn. Vương Tiêu, ngươi phải dùng hỏa phù văn giao dịch cái gì? Cố Bình Uy, săn cá mập xin phép, ta đã nhận được. Vương Tiêu, ách săn cá mập xin phép là ta đưa cho ngươi. Cố Bình Uy, tạ ơn, ta biết mỗi tấm bản vẽ chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi đem duy nhất xin phép đưa cho ta, ta rất cảm kích. Hỏa phù văn coi như đổi xin phép. Vương Tiêu im lặng, cô em gái này quả nhiên rất vận a. Cho ngươi tiện nghi ngươi cũng không chiếm, ngốc hả? Hắn nói liền xem như trao đổi, hỏa phù văn cũng so săn cá mập xin phép chân quý hơn, ta chiếm tiện nghi. Ngươi nói xem cần gì? Ta lại bồi thường ngươi một chút. Cố Bình Uy, không cần bồi thường. Hỏa phù văn lại chân quý, ta tạm thời cũng không cần đến nó. Ngược lại là săn cá mập xin phép, lập tức có thể bảo hộ ta, với ta mà nói, xin phép so hỏa phù văn chân quý gấp trăm lần. Nếu không phải nó, ta hiện tại khả năng đã chết. Vương Tiêu, chuyện gì xảy ra? Cố Bình Uy, trước đây không lâu, ta vớt đến một cái trôi nổi hồng sắt, vốn cho là bên trong là bảo vật, không nghĩ tới mở ra đằng sau, bên trong là cái quái vật. Đó là một cái hình người cá, tựa như trước kia trong trò chơi ngư nhân mở dạng, nó có thể hùng, vừa ra cái dương liền muốn cắn ta, bị ta dùng xin phép đâm bị thương, đuổi xuống biển. Vương Tiêu đốn lại chấn kinh. Trôi nổi cái dương có sắt, điểm này Vương Tiêu từ khung chít chắc bên trong nghe người ta nói qua. Trên mặt biển trôi nổi vật, phần lớn đều là lấy cái dương hình thức tồn tại. Cấp thấp nhất là hòm gỗ, phía sau có hòm sắt, thanh đồng dương. Có lẽ còn có cao cấp hơn bảo dương, nhưng khung chít chắc bên trong vẫn chưa có người nào nói qua. Vương Tiêu cũng vớt qua một chút cái dương, nhưng đều là cấp thấp nhất hòm gỗ. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, trong dương sẽ cất giấu quái vật. Xem ra, bảo dương đã là kỳ ngộ, cũng có khả năng cất giấu bẫy dập. Về sau mở dương thời điểm, phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Tiêu bí hỏi, "Ngụy tử, nữ nhân không có thương tổn đến ngươi đi?" Cố Uy Nhuy nói tạ ơn quan tâm, "Ta không bị thương. Còn tốt có săn cá mập xin phép, không phải vậy liền không nói được rồi." Vương Tiêu, "Vậy là tốt rồi. Ngươi cần gì, hay là nói cho ta một chút đi, không phải vậy, ta lấy không hỏa phù văn, luôn cảm giác chiếm ngươi tiện nghi." Cố Uy Nhuy do dự một hồi, mới lấy dũng khí nói, "Cái kia, vật kia, nếu như ngươi còn có lời nói, xin mời lại cho ta một chút." Vương Tiêu ngậm. "Vật kia là cái nào đồ vật? Đem lời nói rõ ràng ra có được hay không?" Hắn hỏi, "Cái nào đồ vật nha?" "Chính là vật kia." Vương Tiêu kém chút sụp đổ. Cùng nữ nhân nói chuyện thật sự là tốn sức. "Cái kia là cái nào?" Hắn tiếp tục truy vấn, Cố Uy Nhuy mới nói xem rõ ràng một chút, "Chính là cái kia hình tam giác vải vóc." Vương Tiêu rốt cuộc đã hiểu. "A, nguyên lai là tiểu nội nội a. Muội tử, nguyên lai ngươi ưa thích thứ này, ân, rất có phẩm vị." "Phi, ngươi mới ưa thích vật kia." Ta hai ngày nữa có thân thích đến, cần chuẩn bị ít đồ." Lúc nói lời này, Cố Uy Nhuy đã xấu hổ từ lỗ tai đỏ đến cổ, tựa như muốn nhỏ ra huyết một dạng. Dù sao, nữ hải tử lời khó nói, hướng một người đàn ông xa lạ nói, thật rất khó là tình. Có thân thích muốn tới. Vương Tiêu hiểu ngay lập tức. Nguyên lai muội tử sắp đến đại di mụ. Bất quá, cái này tiểu nội nội nhẹ mềm tơ lụa, giống như không hút máu. Xem như băng vệ sinh dùng hiệu quả không tốt ta. Vương Tiêu nghĩ lại, tại đại dương này thế giới, mua không được băng vệ sinh, cũng chỉ có thể dùng vải vóc chấp nhận. Cùng lắm thì nhiều đệm mấy cái. Hắn không nói hai lời, dùng bàn tay vàng biên tập ra một đống lớn tiểu nội nội, cho Cố Uy Nhuy phát đi qua. Chương 12, cá hộp Cố Uy Nhuy nhận được một đống lớn tiểu nội nội. Gia hỏa kia, làm sao làm đến nhiều như vậy thứ này a? Nàng đỏ mặt đem đồ vật cất kỹ, sau đó trả lời một câu, tạ ơn. Vương Tiêu trả lời lập tức, không khách khí. Hắn đột nhiên lại nhớ tới, mình còn có giấy vệ sinh đâu. Thế là, Vương Tiêu lập tức dùng bàn tay vàng soát một chút giấy vệ sinh, cho Cố Uy Nhuy phát đi qua. Hắn đồng thời còn ra cái chủ ý, tiểu nội nội không hút nước, đem giấy vệ sinh kẹp ở hai cái bên trong ở giữa, hẳn là dùng tốt một chút. Tạ ơn. Cố Uy Nhuy trả lời câu cảm tạ, đội vàng gián đoạn cùng Vương Tiêu trò chuyện. Cùng một người nam nhân nghiên cứu cái đề tài này, thật sự là làm cho người rất lúng túng. Đi hãng giao dịch bên trong nhìn một lần, không có vật gì tốt, sau đó liền tiếp tục đứng ở đầu thuyền bên trên, một bên luyện tập xin phép ném mạnh kỹ thuật, một bên tìm kiếm trên mặt biển trôi nổi bảo dương. Luyện hơn nửa giờ ném mạnh, Vương Tiêu cánh tay bắt đầu đau. Hắn không dám tiếp tục luyện tập, nếu như thể lực tiêu hao quá mức, vạn nhất gặp được nguy hiểm, vậy thì phiền toái. Lúc này, một cái bảo dương từ đằng xa thổi qua. Vương Tiêu lập tức thao túng thuyền ô đồng đổi tới. Thuyền ô đồng tốc độ nhanh rất nhiều, rất nhanh cản lại bảo dương kia. Đây là một cái chất gỗ bảo dương, nhưng Vương Tiêu lập tức dùng kéo lưới dò xét đi lên. Bởi vì Cố Uy Nhuy nói qua, trong bảo dương có khả năng xuất hiện quái vật, cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, cầm trong tay săn cá mập xin thép, làm xong phòng ngự chuẩn bị, sau đó mở ra hòm gỗ. Hòm gỗ mở ra, quái vật chưa từng xuất hiện. Bên trong là một cái hộp sắt. Hộp sắt phía trên, thình lình viết cá hộp ba chữ. Vương Tiêu lập tức vui vẻ ra mặt. Lại là cá hộp. Đây chính là cái đồ tốt. Vương Tiêu hai ngày này ánh sáng gặm bánh mì cùng bánh mì quy, đã sớm muốn đổi đổi khẩu vị. Cá hộp thuộc về loại thịt, hương vị từ không cần phải nói, mấu chốt là có thể bổ sung càng nhiều dinh dưỡng, mà lại có thể trường kỳ bảo tồn. Hắn không nói hai lời, lập tức nâng lên cá hộp, khởi động bàn tay vàng, đem đồ hộp số lượng biên tập thành 99. Lập tức, một đống lớn cá hộp xuất hiện ở trong khoang thuyền. Vương Tiêu không kịp chờ đợi, muốn nếm thử cá hộp hương vị. Hắn lập tức chụp lấy dịp hộp mở ra một hộp. Theo đồ hộp mở ra, một cỗ nồng đậm hương vị dâng lên mà ra. Ngoa tạo. Vương Tiêu thật nhanh đem cả hộp đồ hộp ném vào trong biển. Thối quá, thối quá. Hắn che cái mũi, con cá này đồ hộp lại là núi. So đậu phụ thối hương vị còn muốn nồng nặc nhiều. Đồ hộp đã ném vào trong biển, nhưng nồng đậm mùi thối như cũ tại trên thuyền tràn ngập tung bay. Vương Tiêu không có chuẩn bị tâm lý, lập tức liền bị mùi thối phá phòng. Nằm ngoài đầu thuyền nôn khan chỉ chốc lát, Vương Tiêu sắc mặt mới trở lại đến. Làm sao lại thối như vậy? Chẳng lẽ đồ hộp biến chất? Không thể nào, hệ thống đại thần soát đi ra vật tư, làm sao lại biến chất? Vương Tiêu lại từ trong khoang thuyền cầm lấy một hộp đồ hộp, nhìn lại. Đồ hộp trên hộp rõ ràng viết cá hộp. Không sai. Vương Tiêu đột nhiên nghĩ đến một loại đồ vật, chẳng lẽ là phi cá hộp? Món đồ kia chính là lấy nồng đậm mùi thối chứ danh, tại Vương Tiêu xuyên qua trước đó, phi cá hộp trên địa cầu liền đại danh đỉnh đỉnh, có can đảm khiêu chiến loại thức ăn này người, đều được người xưng là lăng diện. Vương Tiêu lên đại học thời điểm, trong ký túc xá có cái gia hỏa đầu góc không biết có phải hay không là nước vào, từ trên mạng mua vài hộp phi cá hộp, khiến cho trường học phái lao sư đến điều tra có phải hay không có học sinh đang nghiên cứu sinh hóa vi phạm lệnh cấm vật phẩm, kết quả phát hiện là phi cá hộp. Toàn bộ ký túc xá nửa tháng không người nào dám đi vào. Cho nên, vật kia uy lực Vương Tiêu là gặp qua. Vương Tiêu từ trong khoang thuyền cầm qua một khối một loại nào đó không tiện miêu tả vải vóc, xem như khẩu trang. Ân, chi tiết liền không miêu tả, tóm lại, Vương Tiêu phát hiện vật gì đó một loại khác công năng. Hắn làm xong phòng hộ, lại một lần nữa mở ra một hộp cá hộp. Mặc dù cách mấy tầng vải vóc, nhưng hương vị y nguyên để hắn kém một chút phun ra. Nhìn thấy đồ hộp đồ vật bên trong, hắn rốt cục xác định là cá hộp không sai. Chưa quá hạn, cũng không biến chất, chính là mùi vị này. Chính tông phi cá hộp. Nghĩa minh chính bản thân đằng sau, Vương Tiêu lập tức đem mở ra đồ hộp ném vào trong biển. Thứ này hương vị quá nặng, Vương Tiêu biểu thị chính mình bắt không được. Người nào thích ăn ai ăn, dù sao hắn sẽ không ăn. Vương Tiêu không khỏi đầu đen rau muống, đem phi cá hộp, danh tự đánh dấu thành cá hộp, đây là hệ thống đại thần ác thú vị sao? Tốt a, ưa thích chơi đúng không? Vậy ta cũng tới chơi đùa. Vương Tiêu đột nhiên ác thú vị đi lên, lập tức kéo ra hãng giao dịch, treo một nhóm cá hộp đi lên, dùng để trao đổi các loại vật tư. Hắn treo giá cả cũng không cao, coi như khiến nhân loại những đồng bào thả phát thiếu quyền lợi. Tin tưởng có cá hộp ba chữ này tại, căn bản không lo không ai muốn. Mà lại hắn tin tưởng, coi như lại thối, phi cá hộp cũng là một loại đồ ăn. Đối với mặt khác thiếu khuyết thức ăn người xuyên biệt tới nói, phi cá hộp thế nhưng là có thể cứu mạng. Sau vài phút, mấy chục hộp phi cá hộp liền bị quét sạch sành sanh. Cũng không lâu lắm, khung chít chát bên trong liền mang âm thanh một mảnh, biển B66666, hệ 5 cái 9. Đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hệ thúi chết ta. Biển B88888, 5 cái 9, tỉnh hào tội gì khó xử tỉnh hào. Hệ ngươi bồi ta đồ ăn, vừa ăn một cái nhà quê, tất cả đều phun ra. Biển B99527, quả nhiên không hổ là hệ thống đại thần thân nhi tự mẹ. Nhìn thấy khung chít chát bên trong hệ âm thanh một mảnh, Vương Tiêu biểu thị tâm tình rất thoải mái. Nhưng cũng có ngoại lệ, cũng có người rất ưa thích phi cá hộp. Biển B35220, hoa, phi cá hộp chính là mùi vị này. Cái này rất sảng khoái tê. 5 cái 9, còn gì nữa không? Cho hết ta giữ lại, ta bao hết, phi cá hộp, dịp. Mà một chút khuyết thiếu thức ăn người, lại bắt đầu đưa tay, cho ăn, các đại ca, không ăn đừng ném, hệ thống tin nhắn cho ta à. Tiểu đệ đói sắp không chịu được nữa, trừ phân, ta hiện tại cái gì đều có thể ăn. Ta cũng là, phi cá hộp các ngươi bắt không được, hệ thống tin nhắn cho ta đi, ta giúp ngươi mua nhân công thoải biến. Không chít chắc bên trong kêu loạn một mảnh. Qua một hồi lâu, Vương Tiêu nhìn thấy Cố Uy Nhuy cũng phát một đầu tin tức. Biển B111111, nhắc nhở mọi người một tiếng, vớt đi lên trong bảo dương, có khả năng mở ra quái vật, mọi người tại mở ra trước đó, tốt nhất có cái đề phòng. Biển B10000, biển B111111, cảm tạ nhắc nhở. Biển B99527, biển B111111, cảm tạ một không ít người nhao nhao hồi phục, ngỏ ý cảm ơn. Đương nhiên, cũng có người làm trái lại. Có người tựa như trên địa cầu mạng lưới bình xịt, tâm lý âm u, nhìn cái gì đều cảm thấy có âm mưu, vô luận người ta nói cái gì, bắt lấy liền mở phun. Biển B51044, cho cười. Trong bảo dương có đồ tốt mọi người đều biết, cho tới bây giờ không nghe nói biết lái ra quái vật. Cái này nhất định là cái âm mưu, tất cả mọi người đừng tin hắn. 5 cái 1, ngươi có phải hay không sau đó liền sẽ phát ra, mọi người vớt đến Bảo Dương, trước gửi cho ngươi kiểm tra một lần an toàn không an toàn a. Cố Uy Nhu nhìn thấy người này nói lời, lập tức tức giận đến không nhẹ. Nàng chỉ là sợ người khác tại mở Bảo Dương thời điểm không cẩn thận gặp được quái vật, hảo tâm nhắc nhở mọi người một chút, không nghĩ tới bị người hoài nghi có ý khác. Nàng hít sâu một hơi, không để ý tới cái kia bình xịt, lập tức đóng lại khung chít chát, tiếp tục đi vớt vật tư riêng lấy chăm chỉ mà nói, Cố Uy Nhu mặc dù là nữ hải, tuyệt đối là tất cả người xuyên việt bên trong chăm chỉ nhất. Không chít chát, Cố Uy Nhu không có trả lời cái kia bình xịt, nhưng người khác nhìn không được. Biển B99527, biển B51044, ngươi mợ nó có phải là có tật xấu hay không? Người ta nếu nói như vậy, nói rõ hắn gặp được có quái vật Bảo Dương. Người ta hảo tâm nhắc nhở mọi người, ngươi muốn tin hay không, làm gì nói người ta có ý khác. Biển B51044, lão tử chính là không tin, thế nào? Chưa nghe nói qua trong Bảo Dương có thể khai ra quái vật, thật mở ra, hắn chết sớm, còn có thể có cơ hội ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Biển B1000, ta cảm thấy đi, loại chuyện này thà rằng tin là có, mọi người về sau mở Bảo Dương, hay là nhiều chú ý một chút. Không chít chát bên trong, liên quan tới chuyện này lại thảo luận. Một bộ phận nhân căn vốn không tin. Một đám người khác, ôm thả rằng tin là có thái độ, tại về sau mở Bảo Dương thời điểm, đều cẩn thận rất nhiều. Hy vọng điều này giúp bạn. Chương 13, dự báo thời tiết xuyên qua ngày thứ hai, cứ như vậy tại trong bình tĩnh trôi qua. Đến trạm vào tối, Vương Tiêu bắt đầu kiểm kê một ngày thu hoạch, 1, tươi mới thổ nhưỡng, 1kg, 22, pha lê bình hoa, 1 cái, 3, túi rác, 1 quyển, 4, bóng rổ, 1 cái, nhìn thấy thu hoạch của mình, Vương Tiêu không khỏi lắc đầu. Cả ngày, thậm chí ngay cả đồ ăn cùng uống nước đều không có vớt đến một chút, nếu không có bàn tay vàng, hắn liền phải đói bụng. Vớt đến đây đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, tại sinh tồn vô ích. Còn có, thổ nhưỡng là cái quỷ gì? Trong Bảo Dương cũng có thể mở ra thổ nhưỡng, Vương Tiêu cũng đủ im lặng. Ta ở trên thuyền muốn thổ nhưỡng có làm được cái gì? Vương Tiêu nguyên bản cảm thấy không dùng, đột nhiên nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước một bộ phim. Nói chính là tương lai địa cầu, toàn cầu biến ấm, lưỡng cực băng sơn hòa tan, hải dương bao trùm lục địa, nhân loại chỉ có thể ở trên biển dãy rủa cầu sinh tồn. Đến lúc kia, thổ nhưỡng liền thành so hoàng kim còn đắt hơn nặng chân quý tài nguyên, bởi vì nhân loại thời gian dài sinh hoạt tại trên biển, dễ dàng đến máu chết bệnh, chỉ có thông qua thổ nhưỡng đến trồng trọt hoa quả, rau quả chờ chút, bổ sung vitamin C mới có thể tránh miễn loại bệnh này. Tốt ta, Vương Tiêu thừa nhận, thổ nhưỡng là cái thứ tốt, nhưng trước mắt mà nói trên thuyền không gian có hạn, tạm thời còn cần không đến. Thế là, hắn đem thổ nhưỡng đóng gói, đặt ở khoang thuyền trong góc. Mặc dù mình không có đánh mò được đồ tốt, nhưng cả ngày xuống tới, Vương Tiêu từ hãng giao dịch bên trong, ngược lại là thu hoạch không nhỏ, một thỏi đồng, một khối. Thỏi đồng là chế tạo thuyền tên lửa đẩy cần vật liệu một trong. Đối với Vương Tiêu tới nói, có được một khối thỏi đồng thì tương đương với có một tòa lấy không hết mỏ đồng, ý nghĩa trọng đại. 2. Lạp xưởng hun khói một cây, nhân thể phải gìn giữ khỏe mạnh, liền cần các loại dinh dưỡng bổ sung, chỉ dựa vào ăn bánh mì bánh quy, trong thời gian ngắn không có vấn đề, thời gian dài người khẳng định sẽ càng ngày càng suy yếu. Bởi vậy, bổ sung loại thịt dinh dưỡng không thể thiếu. Nhìn thấy hãng giao dịch bên trong có người dập lạp xưởng hun khói sau, mặc dù giá cả hơi cao, Vương Tiêu hay là không nói hai lời liền đổi xuống tới. 13. Đinh hoàn khí gas bình 250 cc, đinh hoàn khí, đây là một loại nhiên liệu, vật lửa bên trong sông chính là cái đồ chơi này. Rất nhiều tiệm lẩu trong lò trang bình nhỏ cũng là cái đồ chơi này. Còn có thể dùng cho sống ở dã ngoại, là một loại nhanh gọn thức bình trang nhiên liệu. Vương Tiêu tại hãng giao dịch bên trong thấy được, mặc dù tạm thời không có bếp nấu, nhưng hắn vẫn là đem bình này đinh hoàn gas đổi xuống tới, nhiên liệu là phi thường trọng yếu sinh hoạt vật tư, dự trữ xuống tới chuẩn không sai. 4. Thuốc lá một hộp, Vương Tiêu không hút thuốc lá, nhưng có người dùng nó đến đổi đồ ăn, hắn liền thuận tay giao dịch. Mà các người xuyên biệt đúng trọng tâm định không thiếu dân hút thuốc, cầm xuống hộp này thuốc lá, tương lai nói không chừng có tác dụng lớn. 5. Bìa cứng tranh minh họa thư tịch kim bình mai một bản. Thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang. Vì giữ lại nhân loại văn minh hỏa chủng, Vương Tiêu nghĩa không dung tử, đem quyển sách này từ hãng giao dịch đổi xuống tới. Tốt a. Vương Tiêu thừa nhận, chính mình a vĩ đại như vậy, hắn chỉ là bị bìa cứng tranh minh họa hấp dẫn. Vương Tiêu không thiếu ăn uống, gặp được loại này giải trí tính mạnh vô cùng thư tịch, không dung bỏ lỡ. Bằng không mà nói, một người một mực tại trên biển phiêu bản, thời gian dài sẽ hợp lực. Lại nói, quyển sách này giá cả cũng không quý, 5 cái tiêu chuẩn phần đồ ăn uống nước mà thôi. Vương Tiêu cả ngày thu hoạch cũng liền như vậy. Khi màn đêm giăng lâm, Vương Tiêu hưởng dụng bánh mì, bánh bích quy, lạp xưởng hun khói, nước khoáng tổ hợp mà thành phong phú bữa tối. Trước khi xuyên qua, những thức ăn này không tính là gì, nhưng ở hải dương thế giới, cái này đã coi như là không gì sánh được phong phú bữa tiệc lớn. Phải biết, rất nhiều người còn đói bụng đâu. Bởi vậy, Vương Tiêu ăn đến phi thường vui vẻ. Ăn uống no đủ sau, hắn mượn trên thuyền màn hình hào quang nhỏ yếu, nhìn một hồi kim bình mai. Sau khi xem xong, hắn đối với quyển sách này chỉ có một cái đánh giá, dịp. Hắn cầm xin phép đi trên đầu thuyền đứng một hồi, gió đêm lạnh lạnh, rất nhanh liền thổi đi đầy người khô nóng. Leng keng. Trên thuyền hệ thống phát ra nhắc nhở. Vương Tiêu lập tức tiến vào khoang thuyền, ấn mở một phong bưu kiện. Phong bưu kiện này là hệ thống gửi tới, nội dung như sau: dự báo thời tiết, các vị hải dương dũng sĩ, một giờ sau, trên mặt biển sẽ có chút ít mưa xuống phát sinh, đến lúc đó đem nương theo hàn lưu giáng lâm, xin mời các vị làm tốt phòng mưa phòng lạnh chuẩn bị trời muốn mưa. Vương Tiêu nhíu mày. Bởi vì trời mưa thường thường sẽ nương theo lấy gió bắt đầu thổi, trên biển một khi gió bắt đầu thổi, liền mang ý nghĩa muốn lên sóng biển. Đối với thuyền nhỏ tới nói, sóng gió chính là chí mạng nhất uy hiếp. Mặc dù Vương Tiêu thuyền ô đồng so cấp một thuyền gỗ nhỏ kháng phong sóng năng lực mạnh một chút, nhưng ở trong hải dương, ý nguyên có vẻ hơi yếu không trải qua gió. Bất quá, hệ thống dự báo thời tiết không nói có sóng gió, nên vấn đề không lớn. Hắn không biết hệ thống đại thần đem nhân loại làm đến hải dương thế giới mục đích là cái gì, nhưng chắc hẳn không phải đơn thuần chỉ là muốn đem tất cả đều đánh chết, bởi vì như vậy trực tiếp đem người ném xuống biển cho cá mập ăn liền xong rồi, vì cái gì còn tốn sức ba lạp làm cái gì thuyền cùng trôi nổi vật tư đâu. Hệ thống đại thần sẽ giáng lâm phong bạo, cũng sẽ trở lại một đoạn thời gian, để phần lớn người đem thuyền đẳng cấp thăng lên lại đến. Hiện giai đoạn liền giáng lâm phong bạo, chẳng khác nào đem tất cả người xuyên biệt bóc chết. Hẳn là sẽ không dạng này. Nghĩ tới đây, Vương Tiêu liền bình thường trở lại. Hắn thuyền ô đồng có thể che gió che mưa, còn có đến không hết tiểu nội nội tới làm nệm chăn đông, căn bản không sợ phổ thông mưa xuống. Thế là, Vương Tiêu biên tập ra đại lượng tiểu nội nội, bắt đầu chỉnh lý giường chiếu. Mặt khác người xuyên biệt liền không có cách nào như thế an giật. Không chít chắc bên trong đã mắng thành một mảnh, biển B51044, VDGNMZ. Tối hôm qua kèm chút bị đông cứng chết. Thật vất vả mới gắng gượng qua đến. Tối nay còn không biết làm sao sống, hiện tại nói cho ta biết muốn mưa. Biển B73009, thảm rồi, cửa này khó đi qua biển B77585, còn tốt. Hôm nay vớt đến một cái sắt bảo dương, mở ra một thanh rủ che nắng. Biển B62995, tiểu nữ tử cầu kết nhóm, chỉ cầu một cái có thể che gió che mưa đồ vật. Vương Tiêu sửa lại giường chiếu sau, nằm ở thoải mái dễ chịu trong khoang thuyền. Hắn đột nhiên nhớ tới cô Uy Uy, cũng không biết muội tử kia có hay không che gió che mưa công cụ. Hắn kéo ra danh sách bản thân, phát cái gì bắt chát, muội tử, tại. Ân. Ăn cơm tối trưa. Ân. Dự báo thời tiết nói muốn mưa, có che mưa công cụ sao? Vớt đến một cái nồi sắt, có thể chống đỡ một hồi. Nồi sắt cũng có thể che mưa sao? Vương Tiêu não bổ một chút, một cái xinh đẹp muội tử, tại trong đêm mưa đỉnh lấy một ngụm nồi sắt, ôm một cái gấu đông, lẻ loi chơi trọi phiêu đãng ở trên mặt biển, bị đông cứng đắc chí sắt phát run bộ dáng. Chật chật, thật là thê thảm dáng vẻ. Vương Tiêu nhịn không được đau lòng muội tử một chút. Hắn hưu tâm giúp đỡ nàng, dù sao mình có thể vài phút tạo ra thuyền ô đồng tài liệu cần thiết đến. Nhưng không rằng buộc viện trợ lời nói thật, hai người còn chưa tới loại giao tình kia. Thế là, Vương Tiêu hỏi, trong tay ngươi còn có vớt đến đồ tốt sao? Ta dùng có thể che gió che mưa vật phẩm đổi với ngươi. Sau một lát, mọi tử phát tới một kiện vật phẩm tin tức, bản vẽ, thuyền bọc thép sơ cấp chế tác một bộ bao trùm toàn bộ thân tàu cạnh ngoài bọc thép, tăng cường thuyền lực phòng hộ cùng lực va đập. Cần vật liệu, một cấp một thuyền, thỏi sắt 50, nhôm tỏi 50, cao su 50, vật liệu gỗ 50, dây thừng 10, hai cấp hai thuyền, thỏi sắt 200, nhôm tỏi 200, cao su 200, vật liệu gỗ 200, dây thừng 40, ba cấp ba thuyền, thỏi sắt 1000, nhôm tỏi 1000, cao su 1000, vật liệu gỗ 1000, dây thừng 200. Âu Hoàng mọi tử. Không hổ là Âu Hoàng mọi tử. Cố Uy Nhuy quả thực là sờ bản vẽ tiểu hồng tay. Vương Tiêu hai ngày này vớt bảo dương, mở ra đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Nhìn xem người ta, chỉ là bản vẽ liền mở ra ba tấm. Thật tình không biết, Cố Uy Nhuy kỳ thật cũng rất phiền một đầu. Nàng xem như nhân viên gương mẫu cấp bậc người xuyên biệt, chứ ăn ra, ngủ, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, còn thừa thời gian đều đang đánh vớt vật tư. Đồ tốt ra không ít, liền ngay cả đồ ăn cùng uống nước, nàng đều góp nhặt một đống. Chân quý nhất bản vẽ, nàng ra ba tấm. Nhưng mà, bản vẽ vật này đi, chân quý là chân quý, nhưng chỉ xem phía trên cần vật liệu. Liền ngay cả nhân viên gương mẫu muội tử đều cảm thấy trong thời gian ngắn không cách nào gom góp. Cho nên, san cá mập xin thép bản vẽ, thuyền ô đồng bản vẽ, bị nàng không chút do dự đổi cho Vương Tiêu, để đổi lấy trước mắt sinh tồn vật tư. Hiện tại, tấm này thuyền bọc thép bản vẽ, Vương Tiêu lại coi trọng. Hắn lập tức nói, "Muội tử, ta và ngươi đổi." Sau đó, Vương Tiêu liền đem một phần thuyền ô đồng bản vẽ, cùng thăng cấp thuyền ô đồng cần vật liệu, cùng một chỗ phát đi qua. Chương 14, đội thu Cố Uy Nhuy thu đến thuyền ô đồng bản vẽ cùng vật liệu đằng sau, sững sốt một hồi lâu, nàng đột nhiên nước mắt ròng ròng chảy xuống. Nàng bị cảm động đến rơi lệ. Đã nhiều năm, từ khi mụ mụ sau khi qua đời, nàng đã nhiều năm không có bị người khác quan tâm tới. Dù cho có một ít người quan tâm nàng, cũng là có ý khác. Nàng không nghĩ tới mình sẽ ở sau khi xuyên biệt, tại cái này lạ lẫm mà cô độc hải dương thế giới bên trong, vậy mà thu hoạch được một phần quan tâm. Đúng vậy, tại Cố Uy Nhuy xem ra, Vương Tiêu cùng nàng giao dịch là tại biểu đạt đối với nàng quan tâm. Đối diện nam sinh kia, bản vẽ chỉ có thể sử dụng một lần, trong bản vẽ bày ra vật liệu càng thêm khó mà gom góp. Nhưng là, hắn đem duy nhất săn cá mập xin thép cho nàng. Bây giờ hắn lại đem duy nhất thuyền ô đồng cho nàng. Đây chính là có thể đồ vật bảo mệnh, một người có thể đem chính mình duy nhất đồ vật bảo mệnh cho ngươi, đây không phải quan tâm, đây là cái gì? Cố Uy Nhuy biết rõ bản vẽ cùng vật liệu thu hoạch không dễ, nàng hai ngày này liều mạng vớt vật phẩm, đối với thỏa mãn bất luận cái gì một tấm đồ giấy đều cảm thấy rất vô lực. Nam sinh kia có thể gom góp một phần săn cá mập xin thép chế tác vật liệu, lại tập hợp đủ thuyền ô đồng thăng cấp vật liệu, cái này thật sự là quá thần kỳ. Mà hắn lại đem những này đưa hết cho chính mình. Cái này khiến Cố Uy Nhuy làm sao không cảm động. Tốt a. Cố Uy Nhuy nhưng thật ra là tự mình đa tình. Vương Tiêu mặc dù đối với muội tử này có một ít động tâm, nhưng còn làm không được đem duy nhất vật bảo mệnh cho nàng. Cố Uy Nhuy căn bản là không có cách tưởng tượng, Vương Tiêu kỳ thật có vô số trôi săn cá mập xin thép, cũng có vô hạn thuyền ô đồng bản vẽ cùng thăng cấp vật liệu. Nàng căn bản là không có cách biết, nam nhân kia là tự mang bàn tay vàng. Cho nên, nàng có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Khóc một hồi lâu, Cố Uy Nhuy thu hồi trong lòng cảm động. Sau đó, nàng điểm lui về biểu kiện, đem thuyền ô đồng bản vẽ cùng vật liệu đều lui trở về. Cố Uy Nhuy những năm này đã thành thói quen tay làm hàng ngày, cũng tùy tiện không tiếp nhận người khác viện trợ. huống chi khó trả nhất chính là nợ nhân tình. Cố Uy Nhuy sợ nợ nhân tình, mà lại nàng cảm thấy một người nam nhân ngay cả mình an nguy đều không để ý, đi định đoạt một nữ hải, vậy hắn tâm tư khẳng định là rõ rành rành. Cố Uy Nhuy đối với Vương Tiêu có một chút hảo cảm, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm, nàng cảm thấy phải cẩn thận. Len keng. Vương Tiêu nhìn xem lui về tới bưu kiện, một mặt một bức. Muội tử, đồ vật thế nào lui về tới? Có lỗi với, ngươi đã đưa ta một thanh xin thép, ta không có khả năng lại muốn ngươi thuyền ô đồng. Không có phí công đưa, đây là giao dịch nha. Ta muốn đổi ngươi thuyền bọc thép bản vẽ. Đừng dỗ dành ta cái gì đều hiểu. Ta biết, ngươi nhìn ta là cái nữ hải tử chiếu cố ta, nhưng là không cần, ta có thể chiếu cố chính mình. Thuyền ô đồng thăng cấp vật liệu tập hợp đủ không dễ, chính ngươi giữ đi, lập tức liền trời muốn mưa, ngươi cũng cần nó. Vương Tiêu sửng sốt một hồi lâu, mới suy nghĩ đến một chút nữ hải tâm tư. Đối diện thằng ngốc kia cô đương, nhất định là cho là hắn chỉ có một phần thuyền ô đồng bản vẽ cùng thăng cấp vật liệu, cảm thấy mình đang chiếu cố nàng, mới phát cho nàng. Cô nương này thật có cốt khí, đổi thành người khác, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm đâu. Vương Tiêu im lặng, cô nương a, ta là thật muốn thuyền bọc thép bản vẽ a. Tốt a. Vương Tiêu cũng không phải trai thẳng sắt thép, hắn cũng không để ý dỗ dành nữ hải tử. Thế là, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói, muội tử, đem đồ vật thu đi. Ta là nam tử hán, xối điểm mưa, thu điểm đông lạnh, không đáng kể chút nào, ta chịu được. Nhưng là muội tử ngươi cũng không thể dạng này, vạn nhất ngã bệnh, ai tới chiếu cố ngươi? Mà lại, ngươi còn muốn bảo trì thể lực, hai ngày nữa ứng phó nhà ngươi thân thích đâu. Vương Tiêu lại nhắc lên muội tử đại di mụ. Cố Uy Nhuy lập tức mặt liền đỏ lên. Nếu là trước kia, nàng không tiếp thụ được cái đề tài này. Nhưng bây giờ, nàng cùng Vương Tiêu đã rất quen, trò chuyện lên cái đề tài này, thẹn thùng cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy. Huống chi, Vương Tiêu nói như vậy tình chân ý thiết, trong nội tâm nàng rất cảm động. Lúc này, Vương Tiêu lại một lần dùng bưu kiện đem bản vẽ vật liệu phát tới. Cố Uy Nhuy do dự. Xác thực như Vương Tiêu nói tới, nếu như nàng ngã bệnh, tăng thêm 2 ngày sau muốn tới đại di mụ, thật sẽ muốn mạng. Tại Cố Uy Nhuy thời điểm do dự, Vương Tiêu lại phát một đầu tin tức. Muội tử, đem đồ vật thu, không phải vậy chính là xem thường ca. Lại nói ngươi cũng không có phí công muốn, ngươi cầm thuyền bọc thép bản vẽ cùng ta đổi đâu. Vương Tiêu đem lời đều nói đến nước này, Cố Uy Nhuy do dự một chút, rốt cục tiếp thu điều kiện. Lập tức, thuyền ô đồng bản vẽ cùng một đống lớn thăng cấp vật liệu liền xuất hiện ở khoang thuyền của nàng bên trong. Cố Uy Nhuy cũng lập tức đem thuyền bọc thép bản vẽ phát cho Vương Tiêu. Lập tức liền trời muốn mưa, Cố Uy Nhuy không dám trễ nải thời gian. Nàng điểm một cái thuyền thăng cấp, lập tức thuyền ô đồng bản vẽ cùng vật liệu toàn bộ hóa thành một đạo đạo quang mang, chui vào thuyền gỗ nhỏ bên trong. Chỉ một thoáng, thuyền gỗ nhỏ tựa như sống lại một dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Sau vài phút, Cố Uy Nhuy thuyền ô đồng liền thăng cấp hoàn thành. Nàng ngồi tại rộng rãi rất nhiều trong khoang thuyền, chỉ cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu, một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Nàng ôm yếm gấu nhỏ tại trong khoang thuyền đánh lên lăn mà. Một bên khác, Vương Tiêu lấy được thuyền bọc thép bản vẽ, cũng phi thường vui vẻ. Muốn cho thuyền thăng cấp bọc thép, cần 5 loại vật liệu: thỏi sắt, nhôm thỏi, cao su, vật liệu gỗ, dây thừng. Trong đó, thỏi sắt, vật liệu gỗ, dây thừng, cái này 3 loại, Vương Tiêu đã có. Nói cách khác, chỉ cần lại thu tập được nhôm thỏi cùng cao su, hắn lập tức liền có thể cho thuyền của mình thăng cấp một tầng bọc thép, đến lúc đó, thuyền lực phòng hộ sẽ tăng lên gấp bội. Thế là, Vương Tiêu lập tức đi hãng giao dịch treo giao dịch tin tức, thu mua nhôm thỏi cùng cao su. Trừ cái này, thuyền tên lửa đẩy chế tác vật liệu, còn kém thanh đồng đỉnh, gờ dạ phịt 2 loại vật liệu. Cũng không lâu lắm, trên mặt biển quả nhiên gió nổi lên. Cũng may gió không lớn, không có tạo thành quá lớn sóng gió, thuyền nhỏ ở trên mặt biển chập trùng không chừng, nhưng tổng không đến mức tạo thành lật thuyền cùng đắm chìm. Lại một lát sau, tí tách tiểu vũ chậm lại. Cố Uy Nhuy ôm gấu nhỏ, nhìn ngoài thuyền, trong lòng không gì sánh được an bình, từ nay về sau, chính mình có cái che gió che mưa địa phương. Vương Tiêu tại trong khoang thuyền soát lên hãng giao dịch cùng khung chích chát. Nhưng mặt khác người xuyên biệt coi như thảm rồi. Trên biển ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, ban đêm vốn là mát, bây giờ một chút mưa, càng là cóng đến người run. Biển B66666, cầu một cái che mưa công cụ, ta dùng 10 phần đồ ăn trao đổi. Biển B99527, cùng cầu. Cùng cầu. Trong lúc nhất thời, không chít chát bên trong, khắp nơi đều là tiếng kêu rên. Biển B39664, ta mẹ nó nhanh chết rét, dùng một tấm đồ giấy trao đổi che mưa công cụ. Người này nói, phát ra bản vẽ tin tức. Đồ chỉ, giải lung giới thiệu, đây là ngư dân thường dùng bắt công cụ, bên trong để lên mồi nhử, có thể dẫn dụ tôm cua cá con các loại cỡ nhỏ thủy sản tiến vào. Chế tác vật liệu, ẩn tàng. Vương Tiêu một mực tại lưu ý dạng này tin tức. Quả nhiên, người xuyên việt cơ số lớn như vậy, khẳng định có không ít nhân thủ bên trong có đồ tốt. Chỉ bất quá, những người này không bức ép một cái, không nỡ lấy ra. Thế là, Vương Tiêu lập tức nói chuyện cùng biển B39664, cùng hắn nói chuyện giao dịch. Một tấm lồng cua bản vẽ, còn giá trị không được một chiếc thuyền ô đồng. Vương Tiêu cuối cùng dùng một khối lớn vải dầu, đem tấm này bản vẽ đổi xuống tới. Khối này vải dầu, mặc dù kém xa tít tắp thuyền ô đồng, nhưng trốn ở phía dưới, đã có thể chống đỡ mưa gió, lại có thể giữ ấm, đối phương cũng rất hài lòng, thống khoái giao dịch. Sau đó, Vương Tiêu lại đổi được một cái bật lửa. Dùng cũng là vải dầu, chỉ bất quá nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, Vương Tiêu lại hoàn thành một chút giao dịch. Luôn có người nhịn không được rét lạnh, lấy ra áp đáy hòm đồ vật, trao đổi che mưa chống lạnh đồ vật, trừ Vương Tiêu, ai có thể thỏa mãn nhiều người như vậy yêu cầu đâu. Một đêm này, thành Vương Tiêu thu hoạch chi dạng. Chương 15, cá heo tới xuyên qua ngày thứ 3. Sáng sớm, sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời mọc, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy biển cả, đối với người xuyên việt tới nói, mỗi một ngày đều đại biểu cho tân sinh. Có thể nhìn thấy ngày thứ hai thái dương là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Vương Tiêu đi ra khoang thuyền, đối với thái dương duỗi lưng một cái, làm một bộ tự sáng tạo kiện thân động tác sau, Vương Tiêu lại trở lại trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, hắn rời một cái bàn phóng tới đầu thuyền, lại lấy ra một cái cỡ nhỏ ăn cơm dã ngoại lô để lên bàn, sau đó dùng trên lò nhuyễn quản đối liền đinh hoàng các bình. Hắn lần nữa trở lại khoang thuyền, lấy ra một thanh ấm nấu nước, đem hai bình nước khoáng rót vào nước trong bình. Sau đó, hắn mở ra lò khống hỏa ban, dùng bật lửa tại trên lô đánh lửa. Lập tức, thịnh vượng ngọn lửa liền bắt đầu cháy rừng rực. Vương Tiêu đem ấm nấu nước phóng tới trên lò, bắt đầu nấu nước. Thừa dịp nấu nước công phu, hắn lại đi trong khoang thuyền lấy ra một thùng mì thịt trâu kho tàu, để lộ đóng kín đằng sau, đem bên trong liệu bao xé mở, ngã xuống hình tròn mặt khối bên trên, lại đem mặt khối trở mình, đem gia vị đặt ở đáy chén. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài phút, ấm nước phát ra tiếng gào chát chúa. Nước đốt lên. Vương Tiêu lập tức cầm lên ấm nước, hướng thùng mì ăn liền bên trong đổ nước sôi. Ngược lại tốt nước sau, hắn đem mì tôm đóng kín đậy chặt, lại dùng mì tôm tự mang nĩa nhỏ con, đem đóng kín xin ở, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Tại xuyên qua trước đó, Vương Tiêu kỳ thật cũng không rất ưa thích ăn mì ăn liền. Nhưng là ngay cả gặm hai ngày bánh mì khô, lúc này ngửi được mì tôm mùi thơm, đã có chút không thể chờ đợi. 2 phút đồng hồ sau, Vương Tiêu mở ra đóng kín. Nóng hổi, thơm ngào ngạt hương vị đập vào mặt. Vương Tiêu cũng nhịn không được nữa, lập tức dùng cái nĩa tại trong thùng quấy mấy lần. Sau đó dùng cái nĩa bốc lên gợn sóng hình mì sợi, thổi một cái, đưa vào trong miệng. Thử trượt. Một miệng lớn mì tôm bị hắn hút vào trong miệng. Vương Tiêu nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức cái này khó được món ngon, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. 2 phút đồng hồ sau, một thùng mì thịt trâu kho tàu bị Vương Tiêu toàn bộ đưa tiến bụng. Ngay cả một giọt nước canh, một hạt hành thái đều không có buông tha. Vương Tiêu còn là lần đầu tiên cảm thấy mì ăn liền lại tốt như vậy ăn. Tại hôm qua, Vương Tiêu còn không hưởng thụ được loại mỹ vị này đâu. Nhưng tối hôm qua một cơn mưa nhỏ, để Vương Tiêu đại lấy được bội thu. Cái bàn, lò, ấm nấu nước, mì thịt trâu kho tàu, bật lửa chờ chút sinh hoạt vật tư, đều là hắn tại đêm qua dùng vải dầu đổi lấy. Đương nhiên, đổi lại đồ vật không chỉ những này. Đêm qua phi thường rét lạnh, Vương Tiêu mặc dù không muốn làm cái lạn hảo nhân, nhưng vẫn là nhịn không được hơi thấp xuống giao dịch tiêu chuẩn. Phàm là hắn không có đồ vật, dù cho tạm thời không cần đến, chỉ cần người ta đưa ra giao dịch, hắn đều sẽ trao đổi một chút. Trải qua hơn nửa đêm giao dịch, Vương Tiêu trên thuyền đã chất đầy các loại đồ vật. Trận giao dịch này, đối với Vương Tiêu trên sinh hoạt cải thiện là rõ ràng. Tỷ như hiện tại, là hắn có thể ngồi tại lò trước, ăn nóng hổi mì tôm. Nếu như hắn nguyện ý, thậm chí còn có thể thêm một cây lạp xưởng hun khói, hoặc là một cái nhà quê trứng mặt. Nếm qua mì tôm đằng sau, Vương Tiêu đang suy nghĩ là đến một chén cà phê đâu, hay là pha một ly trà xanh. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thân thuyền chấn động một cái, tựa hồ có đồ vật gì va vào một phát thuyền của hắn. Vương Tiêu vội vàng lùi lại, cầm lấy săn cá mập xin thép, nửa ngồi lấy thân thể, để cho mình hạ bản càng ổn định, coi chừng để phòng rồi lên. Ngay sau đó, thuyền phụ cận dưới mặt nước, có đồ vật gì quậy lên mảng lớn bọt nước. Vương Tiêu càng căng thẳng hơn, chỉ xem cái kia bọt nước lớn nhỏ, liền biết dưới nước đồ vật kích cỡ không nhỏ, mà lại số lượng cũng không ít. Ngoa tào, chẳng lẽ là đàn cá mập? Sẽ không như thế xui xẻo. Hắn hôm qua liền gặp một đầu cá mập, hôm nay chẳng lẽ lại gặp. Vương Tiêu cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, từ từ lùi lại, lại từ trong khoang thuyền cầm lên vài trôi xin thép, đặt ở có thể đụng tay đến vị trí. Lúc này, tại rời thuyền cách đó không xa, một cái sinh vật biển nhảy ra mặt biển, vẽ lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào trong nước. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vương Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vật kia mặc dù nhảy ra mặt nước thời gian rất ngắn, nhưng Vương Tiêu đã nhận ra nó là cá heo. Cá heo lời nói, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Cá heo là một loại đối với nhân loại tương đối thân mật sinh vật biển, bọn chúng chẳng những sẽ không công kích nhân loại, nghe nói còn đã từng cứu viện qua người chết chìm loại. Ngay cả như vậy, Vương Tiêu vẫn giữ tư thế cảnh giới. Dù đây là thế giới dưới biển, nơi gắn liền với những điều huyền bí và không thể dự đoán. Ai cũng không biết tính cách và thói quen của cá heo ở đây, và có thể chúng sẽ tấn công con người bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng không tấn công, nhưng việc quan sát chúng khiến hắn tò mò. Tuy nhiên, việc đưa chúng vào nước cũng đồng nghĩa với việc rủi ro. Vương Tiêu cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cá heo bơi xung quanh thuyền. May mắn là chúng không tấn công, chỉ di chuyển xung quanh thuyền một cách nhanh chóng và đôi khi nhảy ra khỏi mặt nước và kêu như chim. Nhìn thấy sự vui vẻ của các chúng, Vương Tiêu cũng rất vui vẻ. Hắn tìm kiếm trong khoang thuyền nhưng không tìm thấy thức ăn phù hợp cho cá heo, vì chúng thích ăn cá tươi. Vương Tiêu chỉ có lạp xưởng hun khói, mà cá heo có ăn được không thì hắn không biết. Tuy nhiên, hắn đã thử ném một ít ra ngoài. Hắn không chắc rằng cá heo có ăn lạp xưởng hun khói hay không, nhưng mỗi khi một con nhảy lên, anh ném một ít lạp xưởng. Dù không thấy chúng ăn hết, nhưng chúng vẫn đến gần thuyền và kêu như muốn thêm thức ăn. Vương Tiêu cảm thấy vui vẻ khi thấy chúng ăn lạp xưởng hun khói, cảm giác như chúng đang tham gia vào một vũ đạo dưới nước. "Chú, nơi này là dị giới cá heo. Địa cầu cá heo không ăn lạp xưởng hun khói. Xin chớ bắt trước ném ăn." Vương Tiêu đem tất cả cá heo đều cho ăn một lần, bọn gia hỏa này lại còn không vừa lòng, ý nguyên vây quanh thuyền du động, không chịu tán đi. Vương Tiêu lại không còn cho bọn hắn ăn. Hắn ngược lại không thiếu lạp xưởng hun khói, mấu chốt là lột đứng lên phiền phức, cả ném xuống bọn chúng cũng không ăn. Nếu là bao ăn no lời nói, bọn này cá heo có thể đem Vương Tiêu mà chết. Thế là, Vương Tiêu đứng ở đầu thuyền phất tay, khiến cái này cá heo tán đi. Các cá heo lại đợi một đoạn thời gian, thấy không có ăn, sau đó nhấc lên từng đợt bọt nước, thành quần kết đội hướng nơi xa bơi đi. Vương Tiêu nhìn cá heo bầy đi xa, đột nhiên có chút không bỏ, đây chính là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất tiếp xúc đến không có uy hiếp sinh vật. Quan sát mặt biển sau một lát, phát hiện nơi xa có vật tư thổi qua, hắn lập tức trở về khoang thuyền cầm lấy kéo lưới, thúc đẩy thuyền, đi qua chặn đường phiêu lưu hàng gỗ. Một ngày mới, cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Chương 16, biển con khỉ thời gian rất nhanh tới giữa trưa, trải qua cho tới chưa bớt, Vương Tiêu thu hoạch không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hắn từ hãng giao dịch bên trong đổi được một quyển ni lông tuyến. Đây là chế tác lồng cua vật liệu một trong. Đồ chỉ, giải lung giới thiệu, đây là ngư dân thường dùng bắt công cụ, bên trong để lên mồi nhử, có thể dẫn dụ tôm cua cá con các loại cỡ nhỏ thủy sản tiến vào. Chế tác vật liệu, thỏi sắt 5, vật liệu gỗ 5, ni lông tuyến 5 hiện tại, chế tác lồng cua vật liệu gom góp, Vương Tiêu lập tức lấy ra bản vẽ cùng tất cả vật liệu. Dùng bàn tay vàng biên tập ra đầy đủ số lượng đằng sau, liền bắt đầu sử dụng bản vẽ đến chế tác lồng cua. Theo chỉ lệnh hạ đạn, bản vẽ cùng vật liệu quang hóa, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, vẹn vẹn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, liền tạo thành một cái mới tinh lồng cua. Lồng cua hiện lên hình hộp chữ nhật, mọc ra 2 mét, rộng, cao đều có tiếp cận 1 mét. Tứ phía có lưu cửa hang do ni lông tuyến hướng nội bộ lôi kéo, hình thành một cái lối đi. Dạng này tôm cá cua dễ dàng từ ngoại bộ tiến vào, nhưng muốn đi ra coi như khó khăn. Vương Tiêu khi còn bé ở bên ngoài nhà chồng, nhìn qua người khác tại sông nhỏ bắt cá, người ta dùng chính là một loại lồng lưới tục xưng mê hồn trận, ý là tôm cá đi vào liền ra không được, tựa như tiến vào mê hồn trận một dạng. Một đầu mê hồn trận buông xuống sông nhỏ, cách đêm liền có thể bắt được đại lượng cá con, cá trạch, lươn cùng tôm. Con cua này lồng, bắt nguyên lý cùng mê hồn trận không sai biệt lắm. Vương Tiêu không biết cái này lồng cua có được hay không làm. Bất quá hắn đoán chừng, hẳn là rất khó bắt được tôm cua. Bởi vì tôm cua bình thường đều là kề sát đất hành động, muốn tóm chúng nó phải đi bờ biển. Mà Vương Tiêu hiện tại ở vào nhìn không thấy bờ trong hải dương ở giữa, dưới biển không biết sâu bao nhiêu đâu, đoán chừng tôm cua là sẽ không sinh hoạt ở chỗ này thượng tầng thủy vực. Nhưng là, bắt không được tôm cua, bắt một chút cá con cũng không có vấn đề. Mặc kệ có thể bắt được cái gì, luôn có thể cải thiện thức ăn. Vương Tiêu liên tiếp làm 4 cái lồng cua, bên trong để lên bánh mì cùng lạp xưởng hun khói, mỗi cái trong lồng còn lấp một cái trứng mặt. Sau đó dùng dây thừng treo, từ trên thuyền ném vào trong nước, hy vọng có thể có cái không sai thu hoạch. Vương Tiêu mặc sức tưởng tượng lấy canh cá hương vị, đột nhiên nghĩ đến, muốn uống canh cá, chính mình còn thiếu một cái nồi. Hắn lập tức kéo ra danh sách bạn thân, cho Cố Uy Nhuy phát một đầu tin nhắn cá nhân, "Muội tử, đem nồi sắt cho ta mượn sử dụng." Tin tức chớp mắt tức đạt. Cố Uy Nhuy đang đứng ở đầu thuyền bên trên, vất vả cần cù tìm kiếm trên mặt biển trôi nổi vật. Muội tử trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, qua một ngày nữa, hảo bằng hữu liền một tới, đổ thời điểm thân thể khó chịu, nàng đoán chừng chính mình đến có 2 ngày không có cách nào làm việc, cho nên muốn bao nhiêu tổn chút vật tư, ứng đối 2 ngày kia ngày nghỉ. Vừa vặn lúc này, Vương Tiêu đến mượn nồi. Chẳng lẽ tên kia có biết nấu, có thể nhóm lửa cách làm? Rất có thể, nam sinh kia rất lợi hại, sang cá mập xin thép cùng thuyền ô đồng cần nhiều tài liệu như vậy, hắn đều có thể gom góp, lại làm một bộ bếp nấu cái gì, cũng không kỳ lạ. Cố Uy Nhuy ở trong lòng hâm mộ một chút. Nàng chiếc nồi sắt này tới tay sau, kỳ thật không có đưa đến cái gì đại dụng, bởi vì nàng không có bếp nấu, cũng vô pháp nhóm lửa. Nàng không do dự, đem nồi sắt dùng hòm thư phát đi qua. Phát qua sau, nàng có chút ít hối hận. Không phải sợ Vương Tiêu không trả nàng nồi, mà là nàng hôm qua dùng cái nồi này khi buồn đến dùng, lau qua thân thể. Cố Uy Nhuy có chút đỏ mặt, đem chính mình dùng để lau qua thân thể cái nồi cấp cho người ta nấu cơm, bề ngoài như có chút cái kia. Vương Tiêu thu đến nồi sắt, trên cảm giác mặt có một loại kỳ quái thơm thơm hương vị. Hắn cũng không nghĩ nhiều, khổ đợi nửa giờ, hắn lập tức đi kéo chính mình lồng cua. Cái thứ nhất lồng cua, trống không. Cái thứ hai lồng cua, trống không. Cái thứ ba lồng cua, trống không. Con thứ tư lồng cua, trống không. Vương Tiêu liền bó tay rồi, lồng cua đã hạ nửa giờ đầu, làm sao lại không có một chút thu hoạch đâu. Hắn có chút thất vọng, đem lồng cua lại xuống đến trong biển, đứng ở trên thuyền ngửa mặt lên trời thở dài. Ta chính là muốn uống điểm canh cá, ngay cả điểm này nguyện vọng cũng không thể thực hiện sao? Ta thật là khó a. Ngay vào lúc này, hắn quét mắt nhìn thấy trên mặt biển có một cái trôi nổi cái dương từ mấy chục mét bên ngoài thổi qua. Cái dương này, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra kim loại quang trạch, cùng Vương Tiêu dĩ vãng gặp phải cái dương cũng không giống nhau. Vương Tiêu lập tức mừng rỡ. Đây là một cái sắt bảo dương. Vương Tiêu còn là lần đầu tiên gặp được sắt bảo dương đâu, trước kia hắn vất đến đều là một bảo dương. Tựa như chơi game một dạng, quái bình thường nhiều một chút, tinh anh quái tương đối ít thấy. Nếu như đem một bảo dương ví von thành quái bình thường, cái kia sắt bảo dương chính là tinh anh quái. Nếu gặp tinh anh quái, vậy cũng không có thể buông tha nó. Vương Tiêu lập tức lái thuyền, hướng sắt bảo dương phiêu lưu phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dùng thuyền chặn lại được cái này sắt bảo dương, sau đó dùng kéo lưới đem nó dò xét đi lên. Hắn vốn cho là hòm sắt sẽ rất nặng nề, kỳ thật còn tốt, chỉ so với hòm gỗ hơi nặng nề một chút. Cái này rất không khoa học, nhưng đối với hải dương thế giới tới nói, không khoa học là được rồi. Vương Tiêu đem đầu thuyền đồ vật đều thanh lý đến trong khoang thuyền, sau đó một tay cầm săn cá mập xin thép, một tay đi mở ra hòm sắt. Cố Uy Nhuy nói qua, nàng từ trong bảo dương mở ra qua ngư nhân. Bởi vậy Vương Tiêu không thể không cẩn thận phòng sự. Mở ra đằng sau, hắn nhìn cũng không nhìn, lập tức hướng về sau gọn. Vương Tiêu cẩn thận là đúng, bởi vì hòm sắt bên trong lập tức vươn một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này có điểm giống nhân loại bàn tay, có 5 ngón tay đầu, nhưng móng vuốt hiện lên màu nâu xanh, phía trên có thật nhỏ lân phiến, mỗi hai cái đầu ngón tay ở giữa, còn có trong suốt màng, tựa như cánh ngông ở giữa thịt mềm một dạng. Chỉ xem cái móng vuốt này, liền biết là quái vật. Vương Tiêu nắm chặt xin thép, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một cái khác móng vuốt cũng khoác lên cái dương biên giới. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ đầu ló ra, nó nhìn giống con khỉ, nhưng trên thân không có lông, bao trùm một tầng tinh mịn vảy màu xanh, con mắt của nó huyết hồng, mắt lộ ra hung quang, nhìn chòng chọc vào Vương Tiêu. Song phương rằng có mười mấy giây đồng hồ, trong dương quái vật lập tức phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, nó thả người nhảy lên, hướng Vương Tiêu đánh tới. Vương Tiêu cơ hồ là theo bản năng phản ứng, rất xin liền đâm. Hai ngày này, riêng này cái ám sát động tác, hắn đã luyện không xuống hơn 3 lần. Huấn luyện hiệu quả, tại thời khắc này liền hiện ra. Nhưng mà, quái vật kia phi thường linh hoạt, thân thể ở giữa không trung, lại còn có thể tránh né, nó thân thể linh hoạt uốn éo, xin phép liền đâm cái không. Vương Tiêu đội vàng đổi đâm là quét, một chiêu hành tạo thiên quân, quái vật rốt cục không có cách nào né tránh, bị xin phép quét trúng, ngã xuống đến trên đầu thuyền. Không cho nó lưu cơ hội thở dốc, Vương Tiêu dùng xin phép lại hướng quái vật đã đâm tới. Chi nhi, một tiếng hét thảm đằng sau, quái vật bị Vương Tiêu chặt bên trong, gắt gao đè vào trên bông thuyền. Nhưng quái vật này phi thường hung hãn, bị xin phép đâm vào thân thể, còn tại liều mạng giãy giụa, một cặp móng bắt lấy xin đầu, dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy. Đừng nhìn nó kích thước không lớn, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Vương Tiêu phải dùng tận khí lực toàn thân, mới đem nó vững vàng đính tại trên bông thuyền. Một người một quái, cứ như vậy rằng có so với khí lực. Cũng may ưu thế đứng tại Vương Tiêu bên này, bởi vì quái vật bị xin phép đâm trúng, một mực tại đổ máu, mỗi qua một phút đồng hồ, quái vật liền suy yếu một phần. Vương Tiêu có thể cảm giác được, quái vật lực lượng đang từ từ yếu bớt. Nhưng hắn y nguyên không dám buông lỏng cảnh giác, một bên gắt gao đè lại xin phép, vừa quan sát quái vật này. Con quái vật này phải cùng con khỉ có một loại nào đó huyết thống bên trên quan hệ, bởi vì trừ đầy người lần tiến, ngón tay cùng ngón chân ở giữa có màng bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn cùng con khỉ giống nhau như lúc. Thế là, Vương Tiêu cho nó lấy cái danh tự, biển con khỉ. Hải biên, hải hầu tử, chương 17, cá mập đột kích. Vương Tiêu đỉnh lấy xin phép không buông tay, sau 10 phút, hải hầu tử liền không nhúc nhích. Vì để tránh cho nó giả chết, hắn lại cầm qua mặt khác một thanh xin phép, hướng phía hải hầu tử đầu thọc mấy lần, thẳng đến đem đầu góc đều chọc ra tới, lúc này mới thu tay lại. Hải hầu tử chết. Lúc này, trang bị hải hầu tử sắc bảo dương đột nhiên phát ra một trận ánh sáng nhạt, sau đó lấy không thể nào hiểu được phương thức biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một dương cuốn lại giấy. Vương Tiêu đã thăm dò rõ ràng quy luật, mỗi một cái bảo dương hệ thống đều muốn thu về, hồng gô muốn về thu, hồng sắc cũng giống vậy. Hắn vội vàng bước nhanh đi qua, cầm lấy tờ giấy kia, triển khai xem xét, nhịn không được phát ra một tiếng reo hò. Phối phương, là dược tề giới thiệu, đây là một loại thần kỳ dược tề, uống xong nó đằng sau, ngươi liền có thể tạm thời mọc ra lân phiến, mang cá, tay màng, màng chân các loại thích hợp bơi lội khí quan. Bơi lội tốc độ có thể so với hải hầu tử, có thể tự do ở trong nước hô hấp, tiếp tục thời gian 1 giờ. Chế tác vật liệu: hải hầu tử trái tim 1, ánh trăng hải tảo 1, cá đèn lồng bong bóng cá 1, biển lan chân châu 1, pha lê 1 bình dược tề. Chú: sử dụng dược tề phối phương bản vẽ chế tác dược tề, xác suất thành công 100%, đằng sau phối phương biến mất. Cũng có thể căn cứ trên phối phương vật liệu tự hành phối chế, nhưng cần tự hành tìm tòi phối chế phương pháp, xác suất thành công phi thường thấp. Đây là một tấm dược tề phối phương, không hề nghi ngờ, sinh hoạt tại trên mặt biển người, nếu có một bình lặn dược tề nơi tay, thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Vương Tiêu vui cười, không nghĩ tới chính mình cái này không phải tủ, cũng mở ra một tấm cực phẩm. Bất quá, hắn đoán chừng cái này cùng giết hải hầu tử có quan hệ. Tựa như chơi game, giết chết tinh anh quái, hoặc là bột, đều có cực phẩm trang bị rơi xuống. Mở ra hải hầu tử bảo dương, làm sao cũng phải có chút đặc thù ban thưởng mới nói qua được. Đây chính là hệ thống đại thần chế định quy tắc, kỳ ngộ trung ẩn cất giấu nguy hiểm, trong nguy hiểm cũng nương theo lấy phong phú thu hoạch. Chế tác dược tề vật liệu, trước mắt liền có một dạng, đó chính là hải hầu tử trái tim. Vương Tiêu không nói hai lời, từ trong khoang thuyền cầm qua một thanh trang trí đao, bắt đầu cho hải hầu tử phân thây, mục đích của hắn là đào ra trái tim của nó. Một tiếng vang dọn, Vương Tiêu trang trí đao lưới dao lập tức gây mất. Không có cách nào, hải hầu tử lân phiến cùng làn da quá cứng cỏi, mà trang trí đao lại quá dọn. Bất quá không quan hệ, Vương Tiêu còn có rất nhiều. Hắn lần nữa trở lại khoang thuyền, lại lấy ra một thanh trang trí đao. Trước khởi động bán tay vàng, biên tập ra một đống lớn trang trí đao sau, liền bắt đầu tiếp tục lột hải hầu tử ra. Một thanh trang trí đao không dùng đến mấy lần liền sẽ bẻ gãy, sau đó hắn đổi lại một thanh. Nửa giờ sau, Vương Tiêu rốt cục đào lên hải hầu tử phân bụng, từ bên trong móc ra trái tim của nó. Vương Tiêu xuất ra một cái bình nhỏ, đem trái tim đặt đi vào. Mở ra một bình nước khoáng, vọt lên sông vết máu trên tay, sau đó lập tức đi vào trên thuyền màn hình trước, mở ra hồng thư, lựa chọn người thu hàng vì chính mình, cho mình phát một phong biểu kiện, biểu kiện nội dung chính là quả tim này. Lập tức, hắn nhận được biểu kiện. Biểu kiện nhắc nhở, ngươi nhận được vật phẩm, hải hầu tử trái tim. Thật là hải hầu tử. Vương Tiêu không nghĩ tới, chính mình thuận miệng cho quái vật lấy danh tự, lại còn thật đúng. Hắn cho mình phát biểu kiện mục đích, một là vì xem xét đây có phải hay không là hải hầu tử, dù sao vật phẩm tại trong hệ thống sẽ biểu hiện chân thực danh tự. Mục đích thứ hai chính là vì bảo tồn hải hầu tử trái tim. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, trái tim thứ này nếu như không bảo tồn tại trong tủ lạnh, sẽ từ từ hư thối biến chất. Nhưng tồn tại hệ thống trong hộp thư liền không giống với lúc trước, hệ thống sẽ bảo đảm nó phẩm chất sẽ không phát sinh biến hóa. Làm xong đây hết thảy, Vương Tiêu đã mệt mỏi không nhẹ. Hắn đứng lên thở phào một hơi, mở rộng một chút vòng eo. Ngay vào lúc này, đột nhiên cạnh thuyền nhấc lên một cỗ to lớn bọt nước, một đầu đại gia hỏa đột nhiên từ trong nước vọt lên, hướng về Vương Tiêu đánh tới. Một tấm tre kín răng nhọn miệng to như chậu máu, phun ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, hướng Vương Tiêu cả tới. Vương Tiêu không chút nghĩ ngợi, lập tức bổ nhào về phía trước, hắn ở đầu thuyền lộn mèo sau, tựa vào trên mặt thuyền. Mà nhào về phía hắn bật kia, cũng căn cái không, tại trên thuyền phương vẽ ra một đường vòng cung, từ thuyền khác một bên rơi vào trong nước. Ngoa tạo, là cá mập. Vương Tiêu cố nén tim đập nhanh, lập tức chạy tới cầm lấy săn cá mập xin phép, nửa ngồi lấy hướng biển mặt nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi nào về phía hắn cá mập, chính sát mặt biển du động, hình tam giác vây cá lộ ra ở trên mặt biển, cực kỳ bắt mắt. Nó tại bơi ra một khoảng cách đằng sau, xoay người một cái, lại hướng thuyền nhỏ bơi tới. Vương Tiêu không nói hai lời, giơ lên săn cá mập xin phép, liền hướng cá mập ném mạnh tới. Từ lần thứ nhất nhìn thấy cá mập bắt đầu, Vương Tiêu vẫn tại luyện tập ném mạnh động tác, hắn vô số lần giả tưởng ra biển bên trong cá mập, dùng săn giết cá mập xin phép hướng biển bên trong ném mạnh. Đầu tư chính xác tạm thời không nói, nhưng ném mạnh tư thế cùng động tác đã luyện được thành thạo không gì sánh được. Tại thời khắc này, hắn khổ luyện đi ra ném mạnh kỹ thuật, rốt cục có đất dụng võ. Siêu. Săn cá mập xin phép mang theo âm thanh gào thét, trong nháy mắt đầu nhập trong biển. Nhưng mà, cá mập tốc độ di chuyển thật nhanh, hắn lần này ném mạnh không có đánh trúng mục tiêu. Bất quá không quan hệ. Vương Tiêu săn cá mập xin phép bao no. Hắn lập tức lần nữa nắm lên một thanh xin phép, ném mạnh ra ngoài. Đồng thời, bàn tay vàng khởi động, trong nháy mắt một đống lớn xin phép liền xuất hiện tại Vương Tiêu bên người. Hắn ném mạnh ra ngoài một thanh xin thép, cũng không nhìn kết quả, lại nắm lên mặt khác một thanh xin thép ném mạnh ra ngoài. Rốt cục, một thanh xin thép đâm trúng cá mập phần đuôi. Đầu này cá mập bị thương, phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, rốt cục sợ hãi, nó cải biến bơi về phía, muốn rời thuyền chỉ xa một chút. Mà Vương Tiêu y nguyên không muốn buông tha thụ thương cá mập, liên tiếp tục hướng nó ném mạnh xin thép. Thẳng đến cá mập bơi ra ném mạnh phạm vi, Vương Tiêu mới dừng tay. Đầu này cá mập chết chắc. Trên người nó còn cắm một thanh săn cá mập xin thép, đây chính là chuyên môn là đi săn cá mập thiết kế vũ khí. Săn cá mập xin phép đầu rĩa mang theo gai ngược, còn có danh máu, một khi có động vật bị đâm trúng, nếu như trễ trị liệu, huyết dịch liền sẽ bị từ từ khô chết đi. Vương Tiêu không cho rằng con cá mập này có chiếm được khả năng trị liệu, nói không chừng nó lại bởi vì đổ máu, trở thành cái khác thợ săn con mồi. Con cá mập này hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển, Vương Tiêu cầm trong tay xin phép, tiếp tục dò xét mặt biển. Bởi vì rất nhiều cá mập là quần cư, nếu như còn có mặt khác cá mập, vậy coi như nguy rồi. Còn tốt, ngắn ngủi tuần sát đằng sau, không có phát hiện mặt khác cá mập tung tích. Vương Tiêu lập tức buông xuống xin phép, trực tiếp đem hải hầu tự thi thể cầm lên, cũng gửi đi đến trong hộp thư. Hắn cảm thấy cá mập sẽ xuất hiện, khả năng duy nhất chính là bị hải hầu tự huyết dịch hương vị hấp dẫn tới. Cá mập loại động vật này, tựa như thực nhân ngư một dạng, đối với hương vị của máu mẫn cảm nhất. Nếu như không nhanh đưa thi thể lấy đi, vạn nhất dẫn tới nhóm lớn cá mập, vậy hắn coi như chết không có chỗ chôn. Về phần hải hầu tự thi thể, Vương Tiêu không có một chút cái khác dục vọng, bởi vì loại quái vật này trên thân tanh hôi không gì sánh được, coi như có thể ăn, Vương Tiêu cũng hạ không được miệng. Hắn lại không thiếu đồ ăn, không cần thiết ăn thứ này. Sở dĩ không có vứt bỏ là bởi vì hải hầu tự gia thuộc phi thường cứng cỏi, về sau an toàn xử lý một chút nói không chừng còn hữu dụng. Thi thể lấy đi, nhưng trên thuyền còn có rất nhiều máu dấu vết lưu lại. Vương Tiêu lại đi trong khoang thuyền lấy ra một bình bột rửa dịch cùng một đống lớn nước khoáng, lại cầm mấy đầu tiểu nội vò thành một cục, bắt đầu thanh tẩy trên thuyền bong thuyền. Phí hết một phen khí lực sau, Vương Tiêu cuối cùng đem thuyền của mình chỉ dọn dẹp một lần. Sau đó hắn lại dùng nước khoáng tắm rửa một cái, đem trên người mình nhiễm đến mùi hôi thối cũng tắm sạch sẽ. Chương 18, Tiêu Ca bảo kê ngươi làm xong hết thể chuẩn bị. Vương Tiêu ngồi ở mũi thuyền bên trên nghỉ ngơi. Sự tình hôm nay cho hắn một bài học, đó chính là tùy tiện không cần ở trên thuyền làm ra mùi máu tươi, một khi làm ra đến, vậy sẽ phải mau chóng thanh lý mất, nếu không, rất có thể liền sẽ hấp dẫn đến cá mập. Hôm nay coi như may mắn, chỉ một đầu cá mập. Nếu như là một đám cá mập, cái kia Vương Tiêu cảm giác mình liền muốn lạnh lạnh. Lấy trước mắt thuyền ô đồng, còn không có cách nào chống cự cá mập va chạm. Nghỉ ngơi một hồi, lại ăn vài thứ, Vương Tiêu mới nhớ tới chính mình dưới lồng cua. Thế là, Vương Tiêu lại đi xách lồng cua. Cái thứ nhất lồng cua, trống không. Cái thứ hai lồng cua, trống không. Cái thứ ba lồng cua, trống không. Mẹ nó. Vương Tiêu trên cơ bản không ôm hy vọng. Hắn hưu khí vô lực kéo con thứ tư lồng cua, nhưng mà còn không có kéo lên, cũng cảm giác được bên trong có chấn động nhẹ nhẹ cảm giác. Hoa tắc. Cá căn câu. Vương Tiêu lập tức tăng thêm tốc độ, đem lồng cua kéo đi lên. Chỉ gặp một đầu giống đua một dạng dáng rất cá, đang ở bên trong vui sướng nhảy lên. Con cá này tương tự thu đao, lại dài quá 6 cái màu sắc rực rỡ bơi cá. Vương Tiêu đối với hải ngư không hiểu nhiều, cũng không biết đây là cá gì, nhưng không quản được nhiều như vậy, có thể ăn là được. Hắn nhanh chóng đem lồng cua nâng lên trên bong thuyền, đem cá từ bên trong bắt đi ra, sau đó lại đem lồng cua ném vào trong nước đi. Vương Tiêu nắm lấy không ngừng vặn bèo cá, khởi động bàn tay vàng. Kết quả, bàn tay vàng nhắc nhở, vật phẩm kia là vật sống, không thể tiến hành biên tập. Ngoa tạo, còn sống đồ vật không có khả năng biên tập. Ta làm sao không biết? Làm bàn tay vàng người sáng lập, Vương Tiêu biểu thị có chút ngộng. Đây cũng là bàn tay vàng xuyên qua đến hải dương thế giới sau sinh ra biến hóa đi. Tốt a, cái kia thay cái phương pháp. Vương Tiêu đem cá hướng trên bong thuyền một ném, lập tức con cá này liền ngọn cụ tỏi. Hắn lần nữa khởi động bàn tay vàng, lần này bàn tay vàng không nói không có khả năng biên tập, nhưng Vương Tiêu vẫn không có biên tập, bởi vì cá còn chưa mở ruột phá bụng đâu. Biên tập một đống đi ra, sát bên phải xử lý một lần, chẳng phải là phiền phức. Thế là hắn lấy ra trang trí đao, lấy cực nhanh tốc độ cho con cá này cạo bảy, đi thai, đi nội tạng, lại đem màu vây cá cùng cái đuôi bỏ đi, dùng nước khoáng vọt lên hai lần, liền xử lý đến sạch sẽ. Máu cá cùng nội tạng tranh thủ thời gian rót vào trong biển, cấp tốc đem thuyền lái đi, để tránh ở trên thuyền dẫn tới cá mập. Mặc dù điểm ấy HP dẫn tới cá mập khả năng không lớn, nhưng tốt nhất không mạo hiểm như vậy. Vương Tiêu lúc này mới khởi động bàn tay vàng, trong nháy mắt, một đầu xử lý đến sạch sẽ cá, liền biến thành 10 đầu. Trước tồn một đầu đến trong hộp thư, lưu làm giống. Sau đó hắn liền bắt đầu đỡ nồi nấu nước, chịu canh cá. Nửa giờ sau, một nồi màu trắng sữa canh cá nấu đi ra. căn bản không cần thả bất luận cái gì gia vị, liền tản mát ra mùi thơm mê người mà. Vương Tiêu không kịp chờ đợi múc một bát, dùng miệng thổi mấy lần, sau đó uống một hớp xuống dưới. Ẩm, tươi. Một cỗ ấm áp từ đan điền nước vọt khắp toàn thân, Vương Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái dễ chịu không gì sánh được. Canh cá này quá tốt uống. Hắn lại dùng thìa đi mò cá thịt, muốn nhấm nháp một chút thịt cá hương vị. Kết quả cái gì cũng không có mò được, thịt cá vậy mà hoàn toàn hóa tiến vào trong canh, ngay cả xương cốt đều không thừa một chút. Đây là cá gì? Vương Tiêu trước kia trên địa cầu cũng không có nghe nói qua có loại này đặc thù cá. Hắn lập tức đem dùng để lưu trùng con cá kia thông qua hòm thư phát cho chính mình, sau đó hắn nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, ngươi thu đến vật phẩm, tươi mới màu vây cá cá. Màu vây cá cá. Vương Tiêu suy nghĩ một chút, hắn tại xuyên qua trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên địa cầu có loại cá này loại. Nghĩ đến hẳn là hải dương thế giới bản thổ loại cá. Cũng không lâu lắm, nửa nồi canh cá đều tiến vào Vương Tiêu bụng, đem hắn cái bụng trống tròn vo. Hắn nằm ở đầu thuyền bên trên, phơi ấm áp thái dương, không muốn nhúc nhích. Lại qua một hồi lâu, Vương Tiêu mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Mượn cố uy nhuy nổi, dù sao cũng phải còn cho người ta. Hắn đem nồi sắt giặt rửa sạch sẽ, dùng bàn tay vàng biên tập mấy cái nồi sắt đi ra, về sau hắn rốt cuộc không cần cùng người khác mượn nồi. Đang chuẩn bị đem nồi sắt trả lại, Vương Tiêu lại nghĩ tới, cũng không thể dùng vô ích đồ của người ta đi. Không có người nào nồi sắt, chính mình cũng uống không đến mỹ vị như vậy canh cá nhà. Nếu là bằng hữu, cũng không thể quá keo kiệt. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem bên nấu khí bình đinh hoàng gas, bật lửa chờ chút trọn vẹn đồ vật, biên tập một bộ đi ra. Mặt khác, lại làm mấy đầu màu vây cá cá, cùng một chỗ đóng gói phát cho Cố Vi Nhuy. Muội tử ngày mai sẽ phải đến đại di mụ, đến cho nàng bồi bổ thân thể. Phát ra bưu kiện đằng sau, hắn lại phát một đầu gì bắt chát, muội tử, cảm ơn ngươi nổi sát, đưa ngươi một bộ gia hỏa sự tình, có qua có lại. Mấy đầu màu vây cá cá, nấu canh mùi vị không tệ, xin ngươi nhấm nháp. Một bên khác, Cố Vi Nhuy thu đến Vương Tiêu gửi tới đồ vật, phát hơn nửa ngày mốc. Nàng không nghĩ tới, chính mình chỉ là cho mượn đi một bộ nổi sát, liền mang về nhiều đồ như vậy. Nam sinh kia, đối với mình cũng coi như không giữ lại đi. Muội tử này lại bị Vương Tiêu cảm động. Cố Uy Nhuy kỳ thật không thích thu người khác lễ vật, tỉ như xuyên qua trước đó, có vị phú nhị đại bạn học thời đại học đau khổ đuổi nàng hơn một năm, từ hoa tươi chocolate đến xe thể thao châu báu đồ trang sức, nàng ngay cả trang giấy đều không có thu qua người ta một tấm. Bất quá, Vương Tiêu tặng đồ vật, Cố Uy Nhuy luôn luôn rất khó cự tuyệt. Trong lòng suy nghĩ không cần, nhưng thân thể rất thành thật. Ba ngày không có ăn một miếng nóng hổi đồ vật, nàng thật rất muốn uống một ngụm canh nóng, uống một chén nước sôi. Cố Uy Nhuy hay là quyết định hỏi trước một chút, nếu như Vương Tiêu đem duy nhất bếp nấu cho mình, vậy nàng dùng đến cũng sẽ không an tâm. Nàng lập tức cho Vương Tiêu trả lời một câu, tạ ơn, cái này quá quý giá, đặc biệt là bếp nấu nhiên liệu, ngươi còn có dư thừa sao? Vương Tiêu rất đại khí hồi phục, ta không sao, ta là nam nhân, thân thể đồng đồng đát. Ăn món ăn lạnh không quan hệ, nhưng ngươi là nữ hài tử, thân thể yếu một chút, bộ này bếp nấu ngươi cầm lấy đi dùng đi. Cố Uy Nhuy từ chối nói, không được, ngươi đã đem xin phép, thuyền ô đồng nhường cho ta, bộ này bếp nấu ta không thể nhận. Vương Tiêu đã thăm dò rõ ràng cô nương này tính cách. Hắn trả lời, vậy dạng này đi, chúng ta cùng một chỗ dùng. Ngươi sử dụng hết bếp nấu, liền phát đến trong hộp thư, ta dùng thời điểm tự rước. Ta dùng sau cũng phát đến trong hộp thư, ngươi dùng thời điểm tự rước. Cố Uy Nhuy cảm thấy, đó là cái biện pháp tốt. Bất quá, luôn cảm giác là lạ. Hai người dùng một bộ bếp nấu ăn cơm, tựa như người một nhà sinh hoạt một dạng. Nghĩ tới đây, Cố Uy Nhuy mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng hồi phục một câu, tốt a, cảm ơn ngươi. Vương ca. Cố Uy Nhuy kêu một tiếng Vương ca, nói rõ quan hệ của hai người lại tiến một bước. Nhưng Vương Tiêu còn không vừa lòng loại tiến bộ này, hắn trả lời, đừng kêu Vương ca, không dễ nghe. Chúng ta lão Vương nhà thanh danh đều bị sắt vách lão Vương bại phôi. Ngươi về sau gọi ta Tiêu ca đi. Tiêu ca. Cố Uy Nhuy cảm thấy gọi như vậy có chút quá tại thân mật. Nhưng người ta đối với mình tốt như vậy, có đồ vật gì đều trước tăng cường chính mình, kêu một tiếng Tiêu ca, cũng hẳn là a. Nàng hàm tu mang e sợ trả lời một câu, tốt, Tiêu ca. Vương Tiêu hồi phục cái khuôn mặt tươi cười, ân. Về sau Tiêu ca bảo kê ngươi, có việc tìm ngươi Tiêu ca. Cố Uy Nhuy nhíu đáng yêu mũi nhỏ, ở trong lòng phản bác, thử. Ta mới không cần người bảo bọc đâu. Mụ mụ nói qua, nữ nhân phải kiên cường, không có khả năng sự tình gì đều dựa vào nam nhân. Cơ vơ tờ, mẹ, gái gú sớm bậy thím. Chương 19, phát hiện thuyền cùng mọi tử hàn huyên một hồi trời, Vương Tiêu tâm tình rất không tệ, cùng cá mập đại chiến một trận tâm tình khẩn trương cũng triệt để hóa giải. Hắn mở ra hãng giao dịch, quét một lần, không có phát hiện để ý đồ vật. Hắn lại tiến vào khung chích chát, lật xem nói chuyện phiếm ghi chép, tìm kiếm chính mình tin tức cần. Đột nhiên, hắn thấy được một cái tin tức hữu dụng, biển B11900, ha ha, vớt đến một cái bạch ngân bảo dương. Biển B99527, hâm mộ. Nguyên lai thật sự có bạch ngân bảo dương, đại lao vận khí thật tốt. Biển B1000, hâm mộ một biển B66666, bạch ngân bảo dương, hẳn là có thể mở ra đồ tốt, huynh đệ phát ra tới nhìn xem. Biển B11900, mở ra một tấm đồ giấy người này nói, đang tán gẫu cửa sổ dán ra bản vẽ tin tức, bản vẽ, phù văn buồn ngang sơ cấp giới thiệu, ở trên thuyền loạt một mặt buồn ngang, có thể tăng tốc thuyền hành tốc độ, vẹn vẹn thích hợp với cấp 3 cùng cấp 3 trở lên thuyền. Cấp 3 thuyền, thuận gió gia tốc 60, ngược gió gia tốc 30, cấp 4 thuyền, thuận gió gia tốc 80, ngược gió gia tốc 40, cấp 5 thuyền, thuận gió gia tốc 100, ngược gió gia tốc 50, chú, thân tàu càng lớn, có thể loạt buồm số lượng càng nhiều, hiệu quả có thể được ra. Chế tác vật liệu, ẩn tàng. Biển B99527, cần cấp 3 thuyền nha, có ai biết thuyền làm sao thăng cấp sao? biển B1000 không, cần bản vẽ, ta vớt đến một tấm thăng cấp 2 thuyền bản vẽ, đáng tiếc cần thăng cấp vật liệu quá nhiều, trong thời gian ngắn đụng không dậy nổi. Biển B66666, biển B1000 không, bản vẽ bán hay không? Biển B1000 không, biển B66666, thật có lỗi, không bán. Không có người hỏi thăm biển B11900 không phủ văn buồn ngang bản vẽ bán hay không. Xem ra rất nhiều người đều minh bạch, cấp 2 thuyền còn không có tin tức, cấp 3 thuyền càng là xa xa khó đợi. Hiện tại lấy được buồn bản vẽ cũng không hề dùng. Tại trước mắt giai đoạn, đem lượng lớn tài nguyên đến trao đổi tạm thời không cần đến đồ vật, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Vương Tiêu xoa cầm suy nghĩ. Buồn a, đây là thuyền thăng cấp cần phải trải qua xu thế. Hắn mặc dù đối với thuyền phát triển lịch sử giải không nhiều, nhưng cũng đại khái biết, nhân loại tạo thuyền lịch sử là từ thuyền độc mộc phát triển thuyền nhỏ, lại phát triển đến thuyền buồm, cuối cùng phát triển đến thuyền máy móc, cho đến hiện đại hóa công nghệ cao tàu thủy. Công nghệ cao đồ vật, Vương Tiêu tạm thời không dám nghĩ, bất quá, nếu gặp thuyền buồm, vậy liền không thể bỏ qua. Thế là, Vương Tiêu lập tức nói chuyện riêng biển B11900, huynh đệ, bản vẽ bán hay không? Qua một hồi lâu, biển B11900 mới đáp lời, ngươi dùng cái gì mua? Đồ ăn, uống nước. Đồ ăn cùng uống nước ta không thiếu, ngươi còn có thể xuất ra cái gì trao đổi? Vương Tiêu suy nghĩ một chút, đem thuyền ô đồng bản vẽ phát cho đối phương nhìn, sau đó nói, ta dùng thuyền thăng cấp bản vẽ cùng ngươi trao đổi. Đối phương hiển nhiên tâm động, một lát sau lại đáp lời, không được, ta bản vẽ là dùng tại cấp 3 trên thuyền, ngươi đây chỉ là cấp 2 thuyền bản vẽ, cùng ta bản vẽ kém một cái cấp bậc. Vương Tiêu cười, nhưng mà tạm thời không ai có thể thăng cấp thành cấp 3 thuyền, cho nên, ngươi bản vẽ tạm thời chẳng khác nào là giấy lộn. Ngươi phải biết, trước mắt sinh tồn mới là mấu chốt, không nói gạt ngươi, ta gặp được 2 lần cá mập đều vô sự, bởi vì ta có thuyền ô đồng. Nhưng cái mông ngươi dưới đáy cái kia thuyền gỗ nhỏ, bạn nhất gặp gỡ cá mập, bọn chúng lập tức liền có thể đỉnh lật ra ngươi đã thăng cấp ra cấp 2 thuyền. Nếu không muốn như nào, ta ngốc mới có thể đem bản vẽ ra bên ngoài bán. Một lát sau, biển B11900 phát tới tin tức, tốt ta, ta và ngươi đổi. Hai người phát ra giao dịch, thế là Vương Tiêu trong tay lại nhiều một tấm đồ giấy. Bản vẽ, phù văn buồn ngang sơ cấp giới thiệu, ở trên thuyền loạt một mặt buồn ngang, có thể tăng tốc thuyền hành tốc độ, vẹn vẹn thích hợp với cấp 3 cùng cấp 3 trở lên thuyền. Cấp 3 thuyền, thuận gió gia tốc 60, ngược gió gia tốc 30, cấp 4 thuyền, thuận gió gia tốc 80, ngược gió gia tốc 40, cấp 5 thuyền, thuận gió gia tốc 100, ngược gió gia tốc 50, chú, thân tàu càng lớn, có thể loạt buồm số lượng càng nhiều, hiệu quả có thể được ra. Chế tác vật liệu, cấp 3 buồm, vật liệu gỗ 500, dây thừng 500, vải buồm 200, thỏi sắt 20, gió phù văn 5, cấp 4 buồm, vật liệu gỗ 1000, dây thừng 1000, vải buồm 400, thỏi sắt 40, gió phù văn 10, cấp 5 buồm, vật liệu gỗ 2000, dây thừng 2000, vải buồm 800, thỏi sắt 80, gió phù văn 20. Vương Tiêu nhìn một hồi, cần vật liệu không ít. Bất quá, đối với Vương Tiêu tới nói, tài liệu số lượng không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ cần có thể tìm tới một cái hàng mẫu, muốn bao nhiêu, liền có thể lấy ra bao nhiêu. Vật liệu gỗ, dây thừng, vải buồm, thỏi sắt những vật này, Vương Tiêu đều có. Trên bản vẽ này, hắn hiện tại thiếu hụt chỉ có gió phù văn một loại. Phù văn một loại vật liệu, thuộc về siêu tự nhiên vật phẩm, sản xuất suất cực thấp, trước mắt Vương Tiêu duy nhất biết đến, chỉ có Cố Uy Nhuy từ thanh đồng trong bảo dương mở ra qua một viên hỏa phù văn. Trước mắt, Vương Tiêu gấp thiếu đồ vật, có thăng cấp thuyền bọc thép cần nhôm thỏi, cùng chế tác thuyền tên lửa đẩy cần thanh đồng đỉnh. Đương nhiên, hắn càng cần chính là cấp 3 thuyền bản vẽ. Sau giờ ngọ ánh nắng, để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, Vương Tiêu nằm tại trên ván giường vừa thiêm thiếp trong chốc lát, liền nghe đến trong khoang thuyền truyền ra len ken một tiếng. Có bưu kiện phát tới. Hắn đi qua mở ra bưu kiện, lập tức nhận được một kiện vật phẩm. Là Cố Uy Nhuy phát tới một cái dao cạo râu, hoàn toàn mới đóng gói, chưa bị đi phong. Vương Tiêu cười cười, biết đưa ca đồ vật, thật không có yêu thương muội tử kia. Hắn lập tức phát đầu nói chuyện riêng, cảm ơn muội tử. Cố Uy Nhuy, không khách khí, ngươi đã giúp ta thật nhiều. Cái này dao cạo râu là ta mới từ sắt trong bảo dương mở ra, ta không cần đến, vừa vặn tặng cho ngươi. Vương Tiêu có chút vào đầu, hắn cảm thấy muội tử kia thật sự là rất chịu khó, chỉ cần không phải ăn cơm đi ngủ, chính là đang nỗ lực vớt vật tư. Cái này khiến Vương Tiêu cái này đại lao ra có chút xấu hổ. Nói thật, bởi vì có bàn tay vàng nguyên nhân, Vương Tiêu căn bản không thiếu đồ vật. Hắn chủ yếu vật chất nơi phát ra là cùng những người khác làm giao dịch. Bởi vậy Vương Tiêu dùng tại vớt bên trên thời gian cũng không nhiều, ngược lại đem phần lớn thời gian đều dùng đến rèn luyện chính mình, tỉ như rèn luyện xiên thép ám sát cùng ném mạnh kỹ thuật. Cũng không biết muội tử kia một cái cô nương ra, như vậy liệu làm gì. Vương Tiêu đang muốn lại cùng muội tử nói chuyện tào lao vài câu, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một cái thuyền, hắn lập tức cầm lấy xiên thép, đi vào trên đầu thuyền bắt đầu quan sát. Đây là Vương Tiêu xuyên qua đến Hải Dương thế giới sau, lần thứ nhất nhìn thấy những thuyền khác. Nói thật, Vương Tiêu tâm tình có chút phức tạp. Hắn có chút chờ mong gặp được những nhân loại khác, bởi vì người là quần cư tính động vật, độc thân, đặc biệt là tại trống trải trên mặt biển, rất dễ dàng sinh ra nghiêm trọng cảm giác cô độc. Có đôi khi tịch mịch cùng trống rỗng, cũng có thể đem người thôn vệ. Đồng thời, hắn lại có chút sợ sệt gặp được những nhân loại khác. Sợ sệt là bởi vì, đây là một cái vô tự thế giới, gặp được nhân loại cũng không nhất định là chuyện tốt. Nếu như nói trên thế giới thứ gì phức tạp nhất, đó nhất định là lòng người. Người có các loại dục vọng, bởi vậy liền có các loại ý nghĩ. Mà tại không có thành lập trật tự trong thế giới, vốn có đạo lý quan niệm căn bản không làm được, người các loại dục vọng liền sẽ bị vô hạn phóng đại, từ đó làm ra để cho người ta khó mà dự liệu sự tình. Vương Tiêu kiếp trước chính là cái trần nam, chính là sợ cùng người khác liên hệ. Mà ở thế giới này, có thể đoán được, cùng người khác liên hệ sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì ngươi nhất định phải thời khắc đề phòng mỗi người. Chương 20, ta gọi Tạ Hiểu Hồng Vương Tiêu nắm chặt xiên thép, từ từ tới gần thuyền bè của đối phương. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai cái thuyền gặp nhau, song phương nhất định sẽ trước quan sát đối phương. Nhưng Vương Tiêu nhìn thấy chiếc thuyền này, chỉ là cấp một thuyền gỗ nhỏ. Nó tựa như không có chủ nhân một dạng, dọc theo một cái cố định phương hướng chạy, dù cho Vương Tiêu thuyền tiếp cận, cũng không gặp người từ trong khoang thuyền lộ kích cỡ. Vương Tiêu phán đoán, hoặc là trên thuyền không ai, hoặc là người nằm thẳng tại trong khoang thuyền, cho nên hắn không nhìn thấy. Tại hai chiếc thuyền khoảng cách 50m thời điểm, Vương Tiêu liền bắt đầu gọi hàng. Trên thuyền có ai không? Nhưng mà, không ai trả lời, cũng không ai thò đầu ra. Khi thuyền ô đồng lại tới gần một chút, Vương Tiêu rốt cục nghe được một cái hư nhược giọng của nữ nhân. Cứu mệnh. Thanh âm này tựa hồ không có chút nào uy hiếp, nhưng Vương Tiêu y nguyên không dám kinh thường. Khi hai cái thuyền lại tới gần một chút, Vương Tiêu rốt cục nhìn thấy, đối diện trong thuyền nhỏ, nằm một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nàng xem ra có hơn 20 tuổi, mặc một thân cắt may gắt thể nữ sĩ Âu phục, cho thấy thon dài đẹp đẽ dáng người. Nhìn thấy Vương Tiêu, nàng tựa hồ dễ dỗi lấy muốn ngồi dậy, nhưng mà nàng làm không được, chỉ là hư nhược nói một tiếng cứu mạng, sau đó liền nhắm mắt lại, tựa như hôn mê một dạng. Vương Tiêu cẩn thận đem đối phương khoang thuyền nhìn một lần, không có nhìn ra đối với mình vật có uy hiếp. Một nữ nhân như vậy, căn bản đối với mình không có chút nào uy hiếp. Thế là, Vương Tiêu dùng dây thừng đem hai chiếc thuyền buộc chung một chỗ, sau đó tay cầm xiên thép, nhảy tới đối phương trên thuyền. Hắn trước đi qua thử một chút nữ nhân mạch đập, suy yếu vô lực. Lại nhìn một chút môi của nàng, khô nứt đến tràn đầy máu đen vậy, hiển nhiên nàng thật lâu không uống quá thủy. Nữ nhân mở môi run lên một cái, vô ý thức nói ra, "Nước." Nước Vương Tiêu lại thử một chút trán của hắn, cảm giác rất nóng, nàng tại phát sốt. Đối với phát sốt, Vương Tiêu không có quá nhiều biện pháp tốt, hắn cũng không có dự vật. Hắn có thể làm, chỉ là đến trên thuyền của mình cầm một bình nước khoáng, trở về từ từ cho ăn cho nàng uống. Vương Tiêu không dám cho nàng uống quá nhiều, cho ăn vài miệng nhỏ sau, lúc này mới bắt đầu trên dưới dò xét nữ nhân này. Nàng vóc dáng rất cao, chỉ ít có 1m75, chỉ so với Vương Tiêu hơi thấp một chút. Điểm sáng là nàng hai đầu đôi chân dài, dù cho mặc thật dài quần tây, ý nguyên đặc biệt chói mắt. Vương Tiêu chậc chậc thầm than, nhìn cái này một đôi chân dài, không đi trèo lên xe xích lô, thật sự là đáng tiếc. Hắn lại cho nữ nhân cho ăn một ngụm nước, phủi nhẹ nàng che khuất nửa gương mặt tóc dài, đột nhiên liền bị kinh diễm một thanh. Nữ nhân này thật xinh đẹp. Nếu như nhan trị theo 100 phân mà nói, nàng chí ít cũng có thể đạt tới 95 phân. Mấu chốt là, Vương Tiêu càng xem nữ nhân này, càng cảm thấy khuôn mặt của nàng có chút quen mắt. Hắn biết mình không có khả năng nhận biết nữ nhân này, nhưng chính là nhìn quen mắt. Như vậy khả năng duy nhất chính là, nữ nhân này là một vị nhân vật công chúng. Vương Tiêu nhất định từ trên TV hoặc là trên Internet gặp qua nàng, cho nên mới sẽ có loại này nhìn quen mắt cảm giác. Nhớ không nổi là ai. Dứt khoát không nghĩ. Đợi nàng tỉnh hỏi nàng chính mình đi. Bất quá, lấy nữ nhân này tình huống trước mắt, có thể hay không sống sót còn chưa nhất định. Không có dự vật, tại giã ngoại phát sốt, thật có thể muốn người mệnh. Vương Tiêu không chút kiêng kỵ thưởng thức một phen nữ nhân này dáng người cùng dung nhan, sau đó liền trở lại chính mình trên thuyền, chậm rãi chờ đợi nàng tỉnh lại. Qua đại khái nửa giờ, bên cạnh trong thuyền nhỏ truyền đến một chút động tĩnh. Vương Tiêu thăm dò đi xem, chỉ gặp nữ nhân kia ngay tại sở thân thể của mình, giống như đang kiểm tra chính mình có hay không thiếu khuyết cái gì linh kiện, hoặc là có hay không nhận một loại nào đó xâm phạm. Vương Tiêu rất im lặng. Ta nói lại tỷ, dung mạo ngươi là không tệ, nhưng ta phải nhiều đói khác mới có thể đối với một cái sắp phải chết nữ nhân ra tay. Hắn rêu cợt nói, cho ăn, đừng kiểm tra, ta nhiều nhất nhìn xem mà thôi. Ngươi bệnh sắp phải chết, ta còn không có như vậy bụng đói ăn quảng. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt dâng lên một tầng ửng hồng, nàng cố gắng gạt ra hai chữ, tạ. Tạ ơn. A, là ba chữ. Vương Tiêu đạo, đừng nói trước tạ, ngươi còn phát ra sốt cao, ta cũng không thuốc, cho nên ngươi có thể hay không sống sót còn chưa nhất định. Hắn nói từ chính mình trong khoang thuyền cầm lấy một bình nước, một bánh mì lớn, vứt xuống nữ nhân trên thuyền. Nữ nhân kia hiển nhiên cực đói, nắm qua bánh mì liền muốn xé mở. Nhưng mà, bánh mì này là dùng túi giấy dầu trang, túi hàng rất mềm dẻo, mặc dù có cái xé rách lỗ hổng, nhưng lấy nữ nhân trước mắt khí lực, vừa cắn vừa xé, vậy mà không thể đem đóng gói xé mở. Vương Tiêu lắc đầu, nhảy tới đối phương trên thuyền, từ trong tay nàng tiếp nhận bánh mì, xé mở sau đưa tới. Nữ nhân vội vàng bắt đầu ăn. Nàng mặc dù cực đói, nhưng ăn cái gì dáng vẻ y nguyên rất ưu nhã, ngụm nhỏ nhấm ướt. Vương Tiêu lại giúp nàng vặn ra nước khoáng, đưa tới. Nữ nhân tiếp nhận, nhỏ giọng nói câu tạ ơn, tiếp nhận nước khoáng uống một hớp nhỏ. Nàng rất hiểu khắc chế, dù cho đói đến nhanh nổi điên, cũng chỉ ăn vài miệng nhỏ bánh mì, sau đó cầm nước khoáng, chậm rãi miệng nhỏ nhét, giống mèo con uống nước một dạng cẩn thận. Người cực đói không thể ăn quá nhanh, cũng không thể ăn quá nhiều. Vương Tiêu âm thầm gật đầu, xem ra nữ nhân này biết được một chút tự cứu thưởng thức. Sau đó, nữ nhân dựa lưng vào trên mặt thuyền, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt của nàng y nguyên tái nhợt đến dọa người. Qua một hồi lâu, đợi nàng có một chút khí lực, Vương Tiêu mới hỏi, ta nhìn ngươi khá quen, xưng hô như thế nào? Nữ nhân do dự một chút, sau đó nhẹ nói, ta gọi Tạ Hiểu Hồng. Tạ Hiểu Hồng. Vương Tiêu giật mình, lập tức biết nàng là ai. Xuyên qua trước thế giới kia, nàng là đại danh đỉnh đỉnh Tạ Thị tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc. Tạ Thị tập đoàn là Hoa Quốc một cái cỡ lớn tập đoàn công ty kinh doanh liên quan đến buôn bán bên ngoài, bất động sản, mắt xích khách sạn, nghề chế tạo các loại nhiều loại nghiệp vụ. Nhưng ở 3 năm trước đây, Tạ Thị gia chủ cũng chính là Tạ Hiểu Hồng phụ thân bởi vì bệnh qua đời. Tạ Hiểu Hồng ca ca là cái hoa hoa công tử, căn bản chọn không dậy nổi Tạ Thị đoàn rồng, dẫn đến riêng lớn Tạ Thị thương nghiệp đế quốc rắn mất đầu, lung lay sắp đổ. Tại nguy cấp nhất trước mắt, năm nay gần 20 tuổi Tạ Hiểu Hồng từ bỏ việc học, về nhà tiếp quản buôn bán của cha. Tại dưới sự lãnh đạo của nàng, Tạ thị chẳng những giải trừ đại hạ tương khuynh nguy cơ, mà lại sau đó trong vài năm, tập đoàn sinh ý lại có đột phá mới, đưa thân tại toàn cầu top 100 hàng ngũ, vượt qua Tạ thị dị vãng huy hoàng nhất thời đại. Bởi vậy, Tạ Hiểu Hồng đại danh cũng truyền khắp hải nội ngoại, được vinh dự thương nghiệp kỳ tài. Vương Tiêu đã sớm nghe nói qua vị mỹ nữ kia tổng giám đốc đại danh, chỉ bất quá Tạ Hiểu Hồng tương đối là ít nổi danh, chỉ ở một năm trước trải qua một lần nào đó tại phú loại tạp chí trang địa. Vương Tiêu bị cái kia tạp chí trang địa kinh diễm từng tới, đến mức đã từng vì đó huy sái qua thanh xuân. Khu khu, loại chuyện này, lược qua không đề cập tới. Chỉ bất quá, tạp chí trang địa là nghệ thuật chiếu, cùng chân nhân hay là chênh lệch rất lớn. Cho nên Vương Tiêu ngay từ đầu chỉ là nhìn nàng có chút quen mặt, làm thế nào cũng nhớ không nổi nàng là ai. Chương 21, bỏ ra cùng đạt được. Tạ Hiểu Hồng. Tạ tổng tài. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cái tên này, để Vương Tiêu đáy lòng dâng lên mãnh liệt dục vọng chinh phục. Hắn hỏi, ngươi là thế nào đem chính mình biến thành cái này thảm dạng? Tạ Hiểu Hồng cười khổ, xuyên qua trước đó, vì tập đoàn một cái hạng mục mới, ta một ngày bay 6 cái thành thị, liên tục mở 9 giờ hội nghị, trong lúc đó uống mấy chén cà phê. Thằng đến mệt mỏi không chịu nổi, mới vừa ở trên máy bay ngủ gần mà, liền xuyên qua tới đây nghe lên Tạ Hiểu Hồng cố sự, Vương Tiêu không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Lại là một cái liều mạng tam lang. Hắn nhớ tới cô Vinh Uy, cô nương kia cũng là liều mạng như vậy. Tại những nữ nhân này trước mặt, Vương Tiêu cảm thấy mình sinh hoạt tựa hồ trải qua quá an nhàn. Trước mắt vị mỹ nữ kia tổng giám đốc, cũng thật sự là đủ xui xẻo. Nàng bận rộn cả ngày, mệt mỏi muốn chết, cơm đều không lo được ăn, vừa bận vượt qua xuyên qua. Sau khi xuyên về đi, đồ ăn cực độ khuyết yếu, nguyên bản liền ở vào trạng thái đói bụng nàng, chỉ có hệ thống đưa tặng một bình nước, một bánh mì lớn, chỉ có thể tạm thời tục kéo dài tính mạng. Nhưng mà xui xẻo hơn là, mặc dù nàng đang cố gắng vớt vật tư lại vận khí kém đến liên tiếp 2 ngày đều không có vớt đến uống nước, vẹn vẹn vớt đến một hộp nhỏ bánh bích quy. Điểm này bánh bích quy căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại càng ăn càng khát. Đói khát dẫn đến thân thể càng phát ra suy yếu, thân thể càng suy yếu thì càng khó vớt vật tư, đây là một cái ác tính tuần hoàn. Cho nên, Tạ Hiểu Hồng tình huống càng ngày càng hỏng bét. Càng hỏng bét chính là, tối hôm qua trời mưa, vị này mỹ lệ Tạ tổng tài mắc mưa, chịu đông lạnh, rất nhanh liền phát sốt đói khát tăng thêm tật bệnh, rút khô trên người nàng chút sức lực cuối cùng. Nàng chỉ có thể nằm tại trên thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Nếu không phải gặp Vương Tiêu, lúc này, nàng nói không chừng đã tiêu số đâu. Chật chật, thật xui xẻo. Bất quá, gặp vợ ta, cũng coi như vận may của ngươi. Vương Tiêu cảm thán một tiếng, không thêm bất luận cái gì che giấu mà hỏi thăm, Tạ tiểu thư, ta cứu được ngươi, ngươi làm như thế nào báo đáp ta đây? Tạ Hiểu Hồng trầm mặc một hồi, nói, ta tại phát sốt, có thể hay không sống sót còn chưa nhất định ha ha. Vương Tiêu nở nụ cười. Chỉ ít hiện tại ngươi còn sống, ta cứu được ngươi, ngươi ít nhất phải có cái biểu thị đi. Tạ Hiểu Hồng, tạ ơn. Vương Tiêu lắc đầu, một câu tạ ơn, hiển nhiên báo đáp không được ta đối với ngươi ân cứu mạng. Ngươi là người thông minh, hẳn là rất rõ ràng tình huống trước mắt, tất cả chúng ta đều xuyên qua đến Hải Dương thế giới, ở chỗ này, không có pháp luật cùng đạo đức kết thúc. Ngươi hẳn là may mắn ta có cơ bản làm người danh giới cuối cùng. Bằng không mà nói, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến chính mình lại nhận dạng gì đãi ngộ. Ta cho là, thế gian có một cái rất một mạc đạo lý, có bỏ ra liền nên có chiếm được. Ta bỏ ra cứu viện, nên đạt được thứ gì? Mà ngươi đạt được cứu trợ, cũng hẳn là bỏ ra một chút cái gì. Ta tiểu thư tán đồng sao? Tạ Hiểu Hồng trầm mặc một chút, gật đầu, là một cái đã từng thương nhân, ta không giống tán đồng điểm này. Ta sẽ ở tương lai bồi thường ngươi no. Vương Tiêu lắc đầu liên tục. Hắn dùng tính xâm lược ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tạ Hiểu Hồng. Tạ tiểu thư lời nói không có thành ý a. Ta đối với chuyện tương lai không có hứng thú, hiện tại hiển nhiên có lựa chọn tốt hơn. Tạ Hiểu Hồng mặt lập tức liền dâng lên đỏ ửng, nàng rất rõ ràng nam nhân loại ánh mắt này đại biểu cho cái gì. Nàng liền vội vàng lắc đầu nói với ta mà nói, tôn nghiêm của ta so sinh mệnh quan trọng hơn, nếu như ngươi nhất định phải đối với ta dùng sức mạnh, vậy ta chỉ có thể lấy cái chết từ báo. Vương Tiêu cắp cười to, không cần phải nói như vậy bi tráng. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta có cơ bản làm người danh giới cuối cùng. Ta có cái đề nghị, Tạ tiểu thư không ngại nghe một chút. Mời nói. Ân, nếu ta cứu được ngươi, mệnh của ngươi nên thuộc về ta. Không bằng, ngươi về sau đi theo ta thế nào? Ngươi có thể đem ta xem như lão bản, hoặc là thân mật hơn quan hệ, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi hết thảy phải thuộc về ta tất cả. Cái này cùng ép buộc ta khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau chính là, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm một loại nào đó sự tình. Tạ Hiểu Hồng lại trầm mặc. Nàng đang suy nghĩ. Nàng biết mình tình trạng cơ thể, nếu như không thể được đến rất tốt chăm sóc, chỉ là trước mắt sốt cao liền có thể muốn nàng mệnh. Chớ nói chi là nàng khuyết thiếu đầy đủ đồ ăn cùng uống nước. Cho nên, người nam nhân trước mắt này là nàng trước mắt duy nhất sống sót hy vọng. Tạ Hiểu Hồng không muốn chết, không phải vậy nàng tại chịu đựng đói khát, rét lạnh cùng tật bệnh thời điểm, đã sớm nhảy vào đi trong biển. Nàng rất tán đồng Vương Tiêu lời mới vừa nói, nếu phải có điều đạt được, nhất định phải có chỗ bỏ ra. Nàng muốn mạng sống, vậy dĩ nhiên phải bỏ ra một chút đền bù. Đáng được an mừng chính là, nam nhân này cũng không có đối với mình làm ra cầm thú hành vi. Nàng phi thường rõ ràng dung mạo của mình đối với nam nhân sức hấp dẫn, nếu như thay cái khác nam nhân, kết quả của mình nói không chừng đã thê thảm đến không thể tưởng tượng. Cân nhắc lại tất sau, Tạ Hiểu Hồng gật đầu nói, chỉ cần ngươi không ép buộc ta làm ta chuyện không muốn làm, ta thể từ đây đi theo ngươi, vì ngươi cống hiến tài năng của ta. Vương Tiêu ha hạ cười to, trong lòng cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Đã từng thương nghiệp nữ vương, quang mang vạn trượng, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Bây giờ thần phục tại dưới chân mình, loại này thoải mái, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lenken, Lenken. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng hai người trên thuyền hệ thống, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở. Lúc này, hai người đều tại Tạ Hiểu Hồng trên thuyền, Vương Tiêu hướng nàng trên thuyền màn hình nhìn lại, chỉ gặp trên màn hình, đột nhiên bắn ra một hàng chữ, số hiệu biển B28196 thuyền trưởng Tạ Hiểu Hồng, ngươi đã tại hệ thống đại thần chứng kiến bên dưới, hướng số hiệu biển B99999 thuyền trưởng Vương Tiêu, tuyên thệ hiệu chung. Từ nay về sau, thuyền của ngươi chỉ thứ nhất quyền hạn khống chế, sẽ thuộc về chủ nhân của ngươi, mà lại, ngươi không cách nào chủ động đối với mình chủ nhân tiến hành công kích cá nhân. Thấy cảnh này, chẳng những Tạ Hiểu Hồng trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả Vương Tiêu cũng kinh ngạc đến há to miệng. Hệ thống đại thần còn có loại công năng này. Tuyên thệ hiệu chung đằng sau, liền sẽ bị hệ thống cưỡng chế nhận chủ, liền ngay cả thuyền thứ nhất quyền hạn cũng thuộc về chủ nhân. Vương Tiêu lập tức trở về đến trên thuyền của mình, quả nhiên thấy được chính mình màn hình, cũng ra một hàng chữ, số hiệu biển B28196 thuyền trưởng Tạ Hiểu Hồng, đã tại hệ thống đại thần chứng kiến bên dưới, hướng ngươi tuyên thệ hiệu chung. Từ nay về sau, biển B28196 hào thuyền thứ nhất quyền hạn khống chế, đem thuộc về ngươi. Mặt khác, ngươi tôi tớ không cách nào chủ động đối với ngươi tiến hành công kích cá nhân. Vương Tiêu lập tức mở ra chính mình bảng số liệu, thuyền trưởng, Vương Tiêu số hiệu, biển B99999 thuyền biên, một thuyền hình, thuyền ô đồng tốc độ, 2 tiết 2 tiết 2 trong biển, giờ 3704 cây số, giờ động lực, không vũ trang, không phòng hộ, không phụ thuộc thuyền, biển B28196 có được tôi tớ, Tạ Hiểu Hồng 1, 10. Vương Tiêu bảng số liệu bên trên, nhiều một cái phụ thuộc thuyền, biển B28196 mà lại, cái này phụ thuộc thuyền là có thể ấn mở. Vương Tiêu ấn mở biển B28196 lập tức bắn ra một cái thuyền bảng số liệu, tiểu mục thuyền đẳng cấp, một cấp tốc độ, 1 tiết 1 trong biển, giờ 1852 cây số, giờ động lực, không vũ trang, không phòng hộ, không thứ 1 quyền hạn khống chế, Vương Tiêu thứ 2 quyền hạn khống chế, Tạ Hiểu Hồng nói cách khác, từ nay về sau, chỉ cần Vương Tiêu nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua thuyền của mình chỉ hệ thống, đến khống chế Tạ Hiểu Hồng thuyền. Tại xuyên qua mới bắt đầu, hệ thống đại thần cũng đã nói, thuyền là mỗi một người căn bản, một khi mất đi thuyền, người xuyên việt làm mất đi hết thảy. Bây giờ Tạ Hiểu Hồng thuyền thứ nhất quyền khống chế thuộc về Vương Tiêu, như vậy, coi như nàng về sau muốn phản bội Vương Tiêu, cũng phải suy tính một chút mất đi hết thảy hậu quả. Vương Tiêu lần này là xấu rồi. Tại cái này vô tự thế giới, hắn lo lắng nhất chính là đến từ người bên cạnh phản bội. Bây giờ Tạ Hiểu Hồng thuyền quyền hạn nắm giữ trong tay của mình, mà lại nàng không cách nào công kích mình, như vậy là hắn có thể yên tâm đem nàng giữ ở bên người, để nàng vì chính mình hiệu lực. Trái lại Tạ Hiểu Hồng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng không nghĩ tới hệ thống đại thần lại còn có chiêu này, cưỡng ép cho nàng nhận cái chủ. Nghĩ tới đây, Tạ Hiểu Hồng bi thương tại tâm chết. Chẳng lẽ mình cả đời đều làm mất đi tự do sao? Nếu như nam nhân này đáng giá dựa vào còn tốt, nếu như hắn phẩm hạnh tồi tệ, đối với mình thi bạo lời nói, vậy mình trừ vừa chết, căn bản không thể nào phản kháng. Tại thời khắc này, phát ra sốt cao Tạ Hiểu Hồng, thân thể nóng hổi, nội tâm lại thật lạnh thật lạnh. Vương Tiêu nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng thân thể đang run rẩy, an ủi nàng nói, yên tâm đi, ngươi sau này sẽ là người của ta, ta đối với người một nhà, thế nhưng là rất không tệ a. Trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm một loại nào đó sự tình, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với ta, tốt à, đã ngươi thuộc về ta, nếu như ngươi chết mất lời nói, ta sẽ tổn thất rất lớn, hiện tại, ta phải nghĩ một chút biện pháp, chữa cho tốt bệnh của ngươi. Cơ vợ tờ, anh em lên tàu, chúng ta cùng tiến về đại hải trình, tìm kiếm văn tỷ hệ sở thôi nào. Chương 22, đường lên thuyền của ta. Vương Tiêu lấy một cái nồi sắt, bên trong đổ mấy bình nước khoáng, cầm một tấm vải, dính nước cho Tạ Hiểu Hồng lau cái chán. Vương Tiêu hiểu một chút, cái này gọi vật lý hạ nhiệt độ, về phần hiệu quả thế nào, hắn cũng không biết. Tạ Hiểu Hồng nhìn xem trong nồi sắt nước, đáng tiếc nói, ngươi đổ nhiều như vậy nước, quá lãng phí. Vương Tiêu lắc đầu, không lãng phí, ngươi lại mỹ nữ này, nếu là chết, mới là lãng phí đâu. Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút. Mỹ nhân mắt trợn trắng, cũng phong tình vô hạn, Vương Tiêu vậy mà thấy trong lòng rung động. Hắn một bên cho Tạ Hiểu Hồng thoa cái chán, một bên nói, theo ta, không nói những cái khác, ăn ngon, uống say, vĩnh viễn không để cho người đói bụng. Tạ Hiểu Hồng cho là hắn đang khoác lác, thế là cố ý đem hắn quân, nói, cái kia tốt, ta muốn uống một ngụm canh nóng. Dưới cái nhìn của nàng, muốn tại Hải Dương thế giới uống miệng canh nóng, độ khó này cũng không nhỏ. Vương Tiêu cười ha ha, chuyện nào có đáng gì. Hắn lập tức đi chính mình trên thuyền, chuyển ra bếp nấu nồi gỗ, lại đi trong hộp thư lấy ra màu vây cá cá, dùng bàn tay vàng biên tập ra mấy con cá, sau đó ngay tại trên đầu thuyền đỡ nồi nấu nước, chịu lên canh cá. Tạ Hiểu Hồng nhìn trợn mắt hốt hoồm. Nàng biết thế giới này vật chất đến cỡ nào khó mà thu hoạch, nhưng là người nam nhân trước mắt này lại cho nàng quá nhiều trợ kinh. Thuyền của hắn rất lớn, còn mang theo ô đồng, hiển nhiên so với chính mình thuyền gỗ nhỏ cao cấp hơn. Hắn còn xuất ra nguyên bộ nồi gỗ, trực tiếp nồi lửa nấu cơm. Mà lại, hắn còn hướng trong nồi ném đi mấy con cá, Tạ Hiểu Hồng ăn khắp thiên hạ mỹ vị, cũng không biết đây là cá gì loại. Cũng không lâu lắm, mê người canh cá mùi thơm liền từ trong nồi truyền ra. Vương Tiêu cười nói, "Tiểu Tạ, hiện tại là chủ nhân hầu hạ ngươi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, nhưng phải đem chủ nhân hầu hạ dễ chịu." Tạ Hiểu Hồng vừa liếc hắn một chút, chính mình đường đường một nhà cỡ lớn tập đoàn công ty tổng giám đốc, còn là lần đầu tiên bị người ta xưng là tiểu tạ. Mà lại, hắn còn mở miệng một tiếng chủ nhân. Tạ Hiểu Hồng nhắm mắt lại, vờ ngủ không để ý tới hắn. Nhưng canh cá mùi thơm cứng rắn hướng trong lỗ mũi chui, bụng của nàng bất tranh khí kêu rột rột đứng lên. Vương Tiêu nghe được lẩm bẩm tiếng vang, cười lên ha hả. Sau mười mấy phút, canh cá nấu xong, Vương Tiêu lại hỏi một câu, "Tiểu tạ, có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn?" Tạ Hiểu Hồng xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Thật coi ta cái gì cũng không hiểu sao? Làm người trẻ tuổi, trên internet ô tiết mục ngắn tránh cũng không tránh thoát. Nhưng là, Vương Tiêu từ hắn trong khoang thuyền xuất ra một thùng mì thịt trâu kho tàu, hướng về phía Tạ Hiểu Hồng lung lay. Tạ Hiểu Hồng mặt lập tức đỏ lên, tốt ta, là chính nàng suy nghĩ nhiều. Nàng lắc đầu, không cần, ta không thích mì tôm, trực tiếp uống canh cá là được rồi. Vương Tiêu gật gật đầu, trực tiếp mở ra một thùng mì tôm, đem bên trong mặt khối cùng gói gia vị lấy ra, liền dùng mì tôm thùng đựng canh cá, cho Tạ Hiểu Hồng đưa tới. Tạ Hiểu Hồng dãy rủa lấy ngồi xuống, muốn đưa tay tiếp nhận canh cá. Nhưng nàng thân thể suy yếu không gì sánh được, cánh tay giống rơi khối sắt nhất dạng, hai cánh tay nặng nề căn bản không nhấc lên nổi. Vương Tiêu nói, tới cho ngươi ăn đi. Hắn nói tại Tạ Hiểu Hồng ngồi xuống bên người, tay trái bưng canh, tay phải kéo qua Tạ Hiểu Hồng bả vai, để đầu của nàng dán tại trên vai của mình. Tạ Hiểu Hồng mặt lập tức đỏ giống sung huyết một dạng. Từ nhỏ đến lớn, nàng trừ của mình ba, còn là lần đầu tiên cùng khác phái thân mật như vậy tiếp xúc đâu. Nàng cực lực dãy rủa, muốn rời khỏi Vương Tiêu bả vai. Vương Tiêu hơi vừa dùng lực, liền đem nàng dãy rủa chấn áp xuống, còn nhẹ âm thanh quát lên, đừng động, ngoan một chút. Sau đó hắn đem canh cá lắc lư mấy lần, lại dùng miệng thổi, các loại nhiệt độ giảm xuống một chút, liền đưa đến Tạ Hiểu Hồng bên miệng. Tạ Hiểu Hồng bất đắc dĩ, đành phải cố nén ý xấu hổ, đi uống bên miệng canh cá. Nàng kỳ thật lại muốn kháng cự một chút, nhưng mà mê người canh cá mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui, lại không uống, nàng dạ dày liền muốn tạo phản. Tựa như mèo con ăn một dạng, Tạ Hiểu Hồng miệng nhỏ nhấp một miếng canh cá. Sau đó con mắt của nàng lập tức giống trân châu một dạng phát sáng lên. Thật sự là quá tốt uống. Tạ Hiểu Hồng sinh ra ở nhà siêu giàu đình, từ nhỏ đến lớn, trên vật chất hưởng thụ đều là trên thế giới đứng đầu nhất. Cái gì sơn chân hải vị nàng chưa từng ăn, nhưng mà nàng đã từng thưởng thức qua mỹ thực món ngon, không có một loại có thể cùng canh cá này hương vị cùng so sánh. Canh cá này nhìn tựa như sữa trâu, nghe đứng lên mùi thơm sông và mũi, uống tươi đẹp tuyệt luân, nuốt xuống miết hầu đằng sau, một miệng lưu hương, quả thực là thế gian lớn nhất hưởng thụ. Ân nàng nhắm mắt lại, nhìn không được từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Vương Tiêu tiểu tâm can gấp rút nhảy lên, hắn cảnh cáo nói, Tạ Hiểu Hồng, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Tái phát ra loại thanh âm này, trêu chọc ta nhẫn mại cực hạn, hậu quả ngươi tự phụ. Tạ Hiểu Hồng mặt soát một chút vừa đỏ trực tiếp từ lỗ tai đỏ đến dưới cổ. Nàng hồi tưởng một chút, vừa rồi theo bản năng mình phát ra thanh âm, xác thực có chút cái kia gì. Lúc này, Vương Tiêu lại đem canh cá đưa tới Tạ Hiểu Hồng bên miệng để nàng uống. Tạ Hiểu Hồng vội vàng mượn nhờ uống canh để che giấu chính mình nội tâm xấu hổ. Nửa nồi canh uống xong, Tạ Hiểu Hồng chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm từ bụng của mình xuất phát, hướng chạy toàn thân, lại hướng chạy thân thể mỗi một khỏa tế bào. Từ đầu đến chân, không có một cái nào địa phương không sảng khoái. Nàng nhịn không được hỏi, "Bụt, đây là cá gì, canh lại tốt như vậy uống?" "Bụt, đây là Tạ Hiểu Hồng trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, đối với Vương Tiêu xưng hô. Bởi vì tại xuyên qua trước đó, Tạ Hiểu Hồng trong công ty thuộc hạ đều là xưng hô như vậy nàng. Chủ nhân nàng không gọi được, bụt đã là nàng có khả năng nghĩ đến nhất có kính ý xưng hô." Nghe được Tạ Hiểu Hồng xưng hô, Vương Tiêu cũng đều lấy. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, chính mình có thể làm cho Tạ Hiểu Hồng tâm cam tình nguyện đổi một loại cách gọi, tỉ như thân yêu. Hắn trả lời Tạ Hiểu Hồng vấn đề, cái này gọi màu vây cá, là ta ở trong biển đánh bắt đi lên, đây cũng là hải dương thế giới bản thổ loại cá, chúng ta trước kia sinh hoạt trên địa cầu là không có loại cá này. Màu vây cá, mùi vị của nó thật là đồng, không chỉ hương vị rất tuyệt, công hiệu còn rất thần kỳ đâu. Vô luận ngươi có bao nhiêu mệt nhọc, chỉ cần uống một bát loại cá này canh, lập tức liền có thể tinh lực tràn đầy. Ngươi tại phát sốt, trong tay của ta nhưng không có thuốc hạ sốt, muốn trị tốt bệnh của ngươi, có thể toàn bộ nhờ canh cá này. Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, nàng cũng tán thành loại cá này canh công hiệu thần kỳ. Tại uống canh cá trước đó, nàng toàn thân nóng lên, nhưng mà trong lòng lạnh đến thẳng run run. Bây giờ uống canh cá, trong nội tâm hàn ý toàn bộ bị khu trục, toàn thân mệt mỏi, vậy mà không có loại kia sốt cao cảm giác nóng bỏng. Lúc này, thời gian đã tiếp cận buổi tối. Vương Tiêu cho Tạ Hiểu Hồng cho ăn hơn nửa thùng canh cá, nàng sức ăn nhỏ, liền rốt cuộc uống không trôi. Trong nồi còn có nửa nồi canh cá, Vương Tiêu lại phá hủy một thùng mì tôm, đem hai khối bánh mì tất cả đều vứt xuống nồi đun nước bên trong. Gia vị không có bỏ vào, bởi vì canh cá hương vị đầy đủ tươi đẹp, lại thêm gia vị, ngược lại sẽ cải biến canh mỹ vị. Vương Tiêu lại ném đi một cây lạp xưởng hun khói, một cái trứng mặn đến trong nồi, sau đó ngay cả canh mang mặt, toàn bộ bị hắn ăn bụng. Tạ Hiểu Hồng cảm thấy nam nhân này rất thần kỳ, tại người khác ngay cả cơ bản ấm no đều không có cam đoan thời điểm, hắn chẳng những ở lại càng lớn thuyền, ngay cả cuộc sống đều đi vào thường thường tập trung. Rất nhanh trời tối, gió đêm thổi tới, Tạ Hiểu Hồng nhịn không được dùng mình một cái. Vương Tiêu nhìn một chút nàng, nói ra, ban đêm thật lạnh, ngươi nga bệnh, ở tại trong thuyền nhỏ không được. Tạ Hiểu Hồng như bị hù dọa một dạng, lập tức lắc đầu nói, không, không, ta không muốn đi ngươi trong thuyền ngủ. Nàng cảm thấy mình nhìn thấu Vương Tiêu âm mưu, nam nhân này tại từng bước dẫn dụ chính mình. Chỉ bằng chính mình cái này đại mỹ nhân nhi, nếu như đến thuyền của hắn bên trong, còn có thể trốn qua ma trảo của hắn. Vương Tiêu liếc nàng một cái, muốn lên thuyền của ta. Ngươi nghĩ hay lắm. Chúng ta lập cái quy củ, về sau không có lệnh của ta, không cho ngươi lên thuyền của ta. Vương Tiêu trên thuyền đồ vật quá nhiều, mà lại hắn muốn một mực thông qua bàn tay vàng đến biên tập ra các loại vật phẩm. Nếu như bị Tạ Hiểu Hồng thấy được vật phẩm số lượng, thật không tốt giải thích đồ vật nơi phát ra. Bàn tay vàng chính là Vương Tiêu bí mật lớn nhất, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò đến chính mình bí mật này. Cho nên, trừ phi có ẩn tàng vật phẩm biện pháp, nếu không hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào lên thuyền của mình. Nghe được Vương Tiêu lời nói, Tạ Hiểu Hồng nhếch miệng, nói liền với ai muốn lên thuyền của ngươi giống như. Nhưng mà Vương Tiêu sau đó cho nàng đồ vật, lại làm cho nàng mở to hai mắt nhìn. Cái này lại là một tấm thuyền ô đồng bản vẽ, cùng thăng cấp thuyền cần tất cả vật liệu. Cơ vơ tờ, tính ra mảnh vẫn chưa vì con mà mù con mắt. Tưởng gặp gái xong náo đá nát chuyện thì chắc tê dở dọc ở đây cho nhanh luôn. Cười mịn, chương 23, kết quả là Dê Tạ Hiểu Hồng nằm tại ấm áp trên ô đồng thuyền, chỉ cảm thấy nhân sinh biến ảo vô thường. Tại trước đây mấy giờ, chính mình còn không có gì cả, đói khát khó nhịn, sốt cao không lùi, sắp gặp tử vong. Bây giờ, mình đã tiến vào cấp 2 thuyền, đồng thời ăn non nê, sốt cao cũng tại từng bước làm dịu. Đối với bây giờ hải dương thế giới tới nói, và ở có thể che gió che mưa thuyền, có đầy đủ đồ ăn, quả thực là thiên đại hạnh phúc. Chỉ bất quá, cái này hạnh phúc đại giới cũng quá lớn, nhân sinh của ta đã mất đi tự do. Tạ Hiểu Hồng trên khuôn mặt tràn đầy đắng chát. Ngay từ đầu, Tạ Hiểu Hồng còn không dám chìm vào giấc ngủ, sợ sát vách trên thuyền gia hỏa kia thú tính đại phát, chạy tới xâm phạm chính mình. Nàng đã làm tốt liều chết chống cự chuẩn bị. Nhưng mà, sát vách rất nhanh liền truyền đến người kia ngủ say âm thanh. Tạ Hiểu Hồng biết mình suy nghĩ nhiều, nam nhân kia đã ngủ. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cố ý buồn bực, gia hỏa kia, bên người có ta vị đại mỹ nữ như vậy, hắn lại còn ngủ được cảm giác. Đây là đối với mỹ nữ cực lớn không tôn trọng. Nhưng rất nhanh nàng liền bị ý nghĩ của mình xấu hổ đến. Trời ạ, Tạ Hiểu Hồng, trong đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn tới phạm ngươi phải không? Đầu óc của ngươi bị cháy hỏng sao? Tại thời khắc này, Tạ Hiểu Hồng cảm giác mình mặt vừa đỏ lại nóng, thậm chí che giấu phát sốt nhiệt độ. Ngay tại trong lúc miên man suy nghĩ, nàng bất chi bất giác ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, Tạ Hiểu Hồng cảm thấy có người đang động chính mình, nàng mở to mắt, liền thấy một cái đại thủ chính bao trùm ở trên trán của chính mình. A Vương Tiêu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói sẽ không bắt buộc ta. Nàng kinh hô, vội vàng lui về sau, kết quả, đông. Ôi, Tạ Hiểu Hồng hét thảm một tiếng, đầu của nàng đâm vào ô đồng bên trên. Vương Tiêu không nói nhìn nàng một cái, quay người đi ra khoang thuyền, vừa đi vừa nói, mấy ngày không có tắm rửa, mùi trên người trong lòng mình không có điểm số sao? Cứ như vậy ta biết gì động ngươi? Đừng nghĩ cái kia chuyện tốt, chưa thấy qua ngươi có thể ngủ như vậy. Nhìn xem mấy giờ rồi, còn muốn chủ nhân của mình đến tự mình đánh thức ngươi. Mặt khác, ngươi đã hạ sốt, đừng nghĩ ta lại hầu hạ ngươi. Quên ngươi đại lão tổng thân phận đi, từ nay về sau, thành thành thật thật đánh cho ta làm công. Làm được không tốt, ta sẽ trừng phạt ngươi. Tạ Hiểu Hồng ôm đầu hừ hừ lấy, nàng nhìn thoáng qua chính mình trên thuyền màn hình, phía trên thời gian, 10 giờ sáng 11 điểm. Ta vậy mà ngủ lâu như vậy. Tạ Hiểu Hồng có chút đỏ mặt, nàng một giấc này, vậy mà ngủ 12 giờ còn nhiều. Từ khi 20 tuổi năm đó nàng tiếp quản Tạ thị tập đoàn sinh ý, mỗi ngày giấc ngủ thời gian chưa từng có vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Đây là nàng mấy năm gần đây đến ngủ được nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần. Thử một chút nhiệt độ cơ thể mình, sốt cao thật lui đi. Cái này khiến Tạ Hiểu Hồng có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nàng đi ra khoang thuyền, đối mặt với chói mắt thái dương rũi ra lưng mỏi, lại hướng biển cả nơi xa nhìn ra xa, chỉ cảm thấy trước mắt mặt biển không cô độc nữa, không còn tuyệt vọng, ngược lại trở nên tươi đẹp. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Chính là Tạ Hiểu Hồng tâm tình vào giờ khắc này. Tạ Hiểu Hồng lại hướng Vương Tiêu nhìn lại, chỉ gặp nam nhân này chính cầm bánh mì, nằm ngoài trên thuyền hướng biển bên trong ném. Nàng đưa đầu hướng biển mặt nhìn lại, chỉ gặp một đám mọc ra màu sắc rực rỡ vây cá con, ngay tại trên mặt biển đuổi theo bánh mì ăn. Tạ Hiểu Hồng lại không còn gì để nói. Rất nhiều người ngay cả bụng đều điền không đầy, gia hỏa này vậy mà cầm bánh mì tới đút cá. Nàng đang muốn đi qua, đột nhiên Vương Tiêu thanh âm truyền đến, "Tiểu Tạ, nhớ kỹ quy củ của ta, không có lệnh của ta, không được lên thuyền của ta." Tạ Hiểu Hồng lúc này mới nhớ tới Vương Tiêu hôm qua đã nói. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút ủy khuất, thuyền của ngươi là làm bằng sao? Bản tiểu thư tốt nhất đều không được. Hừ, ai mà thèm. Không lên liền không lên. Về sau xin bản tiểu thư bên trên, bản tiểu thư cũng không lên. Nàng ngay tại phục vụ. Vương Tiêu lại hỏi, người kéo lưới đâu? Tạ Hiểu Hồng kiểm đỏ lên, thấp giọng nói, sáng sớm hôm qua ta dùng kéo lưới vớt hòn gỗ, nhưng bởi vì đói khát cùng sinh bệnh, tay chân vô lực, một cái không có bắt được, rớt xuống đi trong biển. Vương Tiêu im lặng, ngươi thật là đi, đem ăn cơm giá hỏa đều ném đi. Tạ Hiểu Hồng vừa thẹn lại giận, lại không cách nào phản bác, việc này xác thực mất mặt. Vương Tiêu trở lại chính mình trong khoang thuyền, rất nhanh xuất ra một đống đồ ăn, có bánh mì, nước khoáng, mì thịt trâu kho tàu, soda bánh mì quy, lạp xưởng hun khói, trứng mặt. Hắn đem những này đồ ăn bỏ vào Tạ Hiểu Hồng trên thuyền, lại trở lại chính mình trên thuyền, ném qua đến một cái kéo lưới, nói, chính mình nhét đầy cái bao tử. Sau đó cho ta đi vớt vật tư, vớt đến đồ vật toàn về ta, bởi vì ngươi là ta. Chớ có biếng nhác, nếu như công việc của ngươi không thể để cho ta hài lòng, liền phải dùng một loại khác phương thức để báo đáp ta. Vương Tiêu nói, hung hăng nhìn chằm chằm nàng đôi chân dài một chút. Tạ Hiểu Hồng tức giận nói, biết, bụt. Nàng ôm lấy đồ ăn về khoang thuyền của chính mình, bắt đầu ăn đứng lên. Nàng muốn nhét đầy cái bao tử, sau đó liều mạng vớt vật tư, để nam nhân kia nhìn xem, chính mình không phải bình hoa. Đang làm việc bên trên, Tạ Hiểu Hồng bên trên là ưu tú nhất, nàng xưa nay không chịu thua. Cũng không lâu lắm, Tạ Hiểu Hồng lại đi ra khoang thuyền. Nàng có chút nhăn nhăn nhò nhò nói, cái kia bụt, ta. Ta Vương Tiêu nhìn nàng lắp bắp nói không ra lời, có chút im lặng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tạ Hiểu Hồng hồng nghiêm mặt, ta muốn thuận tiện. Vương Tiêu sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi muốn thuận tiện, nói với ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ngươi ôm tiểu hài đi tiểu loại kia? Tạ Hiểu Hồng bực tức nói, đi chết. Ngươi đi tiểu mới khiến cho người ôm. Ta là muốn hỏi một chút ngươi giải quyết như thế nào, không có khả năng trực tiếp nước tiểu trong thuyền đi. Úc nói rõ ràng thôi. Ta cho là ngươi có một loại nào đó đam mê, xin nhờ đừng nói ác tâm như vậy được hay không? Tốt ta. Ta cho ngươi biết. Tiểu tiện lời nói, đối với biển cả trực tiếp thử là được rồi, lớn cũng rất dễ dàng, bị tôn thùng có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền não. Tạ Hiểu Hồng có chút sụp đổ. Ta là nữ hài tử a, làm sao đối với biển cả trực tiếp thử? Nàng đỏ mặt không biết nên làm thế nào mới tốt. Vương Tiêu quyết định không đùa nàng, về trong khoang thuyền lấy ra mấy cái trống không mì tôm thùng, lại cầm một cuộn giấy vệ sinh, đi ra đưa cho Tạ Hiểu Hồng. Hắn nhắc nhở, sử dụng hết đằng sau không cần hướng trong biển ném, cái này dù sao cũng là chúng ta sinh hoạt biển cả, chúng ta ăn cá hay là từ trong biển bắt đầu, ném xuống biển nhiều buồn nôn. Tạ Hiểu Hồng nghiêm mặt một giọng nói tạ ơn, sau đó hỏi, cái kia, chúng ta sinh ra sinh hoạt rất rưởi, nên xử lý như thế nào? Vương Tiêu đạo, trên thuyền hệ thống mặt bàn có cái ô biểu tượng gọi vừa ve chai, cỡ lật một chút liền có thể thu về trên thuyền chỉ định vật phẩm, rác rưởi có thể như thế thu về. Tạ Hiểu Hồng kinh ngạc nói, a, cái kia vừa ve chai có thể thu trở về vật thật rác rưởi, ta còn tưởng rằng giống máy tính một dạng chỉ có thể thu về văn bản tài liệu đâu. Vương Tiêu bĩu môi, ngươi cho rằng? Hừ, trước kia xem ngươi tạp chí trang địa, ta còn tưởng rằng ngươi là e đâu, kết quả ngươi chỉ là dê. Tạ Hiểu Hồng ngay từ đầu không có minh bạch, nhưng nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Vương Tiêu, ngươi lưu manh, lại như thế phỉ báng ta, ta cần phải hành xử chủ nhân quyền lực a. Hừ, Tạ Hiểu Hồng nổi giận đùng đùng về tới trong khoang thuyền của chính mình, bắt đầu giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề, vì phòng ngừa nhìn trộm, nàng còn kéo vải dầu che khuất thuyền ô đồng cửa. Chương 24, Cố Uy Nhuy ôm gấu đông, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nàng lập tức phát giác được trên thân thể mình biến hóa, trong bụng tựa như rơi một khối chỉ, nặng nề vô cùng, ẩn ẩn có gai đau cảm giác. Bên hông đau nhức, choáng đầu hoa mắt, toàn thân giống xốp giòn một dạng, để không nổi khí lực. Một ít không thể miêu tả địa phương, càng là cực không thoải mái. Nàng lập tức ý thức được, bạn tốt của mình đúng hạn mà tới. Cũng may Cố Uy Nhuy đã sớm chuẩn bị. Nàng đem gấu đông coi chừng cất kỹ, từ khoang thuyền trong góc cầm lấy một khối dùng biển gen vải vóc giờ y y mà thành băng vệ sinh cho mình thay đổi. Sau đó nàng cầm lấy bên người săn cá mập xin ép, xem như quải trượng trống, đi ra thuyền ô đồng, sau đó đứng ở đầu thuyền bên trên bốn chỗ nhìn ra xa, đảo mắt một vòng đằng sau, bốn phương tám hướng trừ biển cả không có vật gì. Cố Uy Nhuy thở dài một hơi, đây là nàng mỗi ngày vừa mở mắt liền muốn làm sự tình, tìm kiếm trên mặt biển có hay không những thuyền khác. Nàng không phải đang tìm kiếm người khác, mà là sợ bị người lặng yên không tiếng động tiếp cận. Cố Uy Nhuy số tuổi là không lớn, nhưng trải qua sự tình cũng không ít. Tại xuyên qua trước đó, nàng đọc rất nhiều sách, biết rõ nhân tính phức tạp. Nàng cảm thấy mình một vị tiểu cô nương, bạn nhất gặp được những nhân loại khác, chỉ sợ sẽ bị người ta ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Nếu như gặp phải nữ tính còn tốt, nếu như gặp phải nam tính, Cố Uy Nhuy nghĩ cũng không dám nghĩ một loại nào đó chuyện sẽ xảy ra. Bởi vậy, thường cách một đoạn thời gian liền tuần sát mặt biển, đã là nàng dưỡng thành một cái thói quen. Không nhìn thấy những thuyền khác, đó là cái sự tình tốt. Cố Uy Nhuy trở lại trong khoang thuyền, nàng nhìn thoáng qua hòm thư, Vương Tiêu nổi và bếp còn tại bên trong. Thế là nàng đem bếp nấu lấy ra ngoài, lại lấy ra một đầu mỏ vây cá cá, đây là Vương Tiêu hôm qua đưa cho nàng, nàng hôm qua chỉ bỏ được ăn một đầu, còn lại bốn đầu đều giữ lại, chính là vì nghỉ lễ trong lúc đó cho mình bổ sung dinh dưỡng. Đỡ nổi, khai hỏa, nấu canh. Cũng không lâu lắm, một chén lớn nóng hổi canh cá sôi trào. Canh cá còn chưa đủ trắng, nói rõ hỏa hầu còn chưa tới. Cố Uy Nhuy mau đem lửa đóng, mục đích là vì tiết kiệm gas. Như thế một bình đinh hoàng gas, căn bản không sử dụng được mấy lần. Mà lại, đây là Vương Tiêu gas, để người ta đổ vật sử dụng hết, không lạ có ý tốt. Bất quá, màu vây cá cá là cái thứ tốt, coi như chịu đến hỏa hầu không đủ, hương vị kém một chút, nhưng dinh dưỡng y nguyên phong phú. Tất cả canh cá bị uống xong bụng, muội tử cảm thấy trên thân ấm áp, đặc biệt thoải mái. Liền ngay cả hảo bằng hữu mang tới các loại cảm giác khó chịu, đều giảm bớt rất nhiều. Bất quá, Cố Uy Nhuy toàn thân y nguyên không còn khí lực, không có cách nào tiếp tục vớt vật tư. Cố Uy Nhuy quyết định cho mình nghỉ, nàng ôm ra gấu đông, dựa vào nó ở trên bong thuyền phơi nắng. Nhu hòa ánh nắng để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nàng đêm qua ngủ được rất no, lúc này cũng ngủ không được. Nàng muốn, nếu có quyển sách nhìn, tốt biết bao nhiêu a. Cố Uy Nhuy thích xem sách, từ khi mụ mụ sau khi qua đời, cuộc sống của nàng liền có chút tự bế, là thư tịch nương theo lấy nàng một đường trưởng thành. Nàng đột nhiên nhớ tới Vương Tiêu, nam sinh kia thần thông quảng đại, tựa hồ không có hắn làm không được sự tình. Hắn luôn có thể lấy tới rất nhiều thứ, hẳn là cũng có sách đi. Thế là, Cố Uy Nhuy kéo ra danh sách bản thân, cho Vương Tiêu phát một đầu tin nhắn cá nhân. Tiêu ca, ngươi có sách sao? Có lời nói cho ta mượn nhìn hai ngày. Một bên khác, Vương Tiêu lập tức nhận được tin tức. Hắn gãi gãi đầu. Muội tử muốn mượn sách. Sách? Ca thật là có một bản. Vương Tiêu từ phía dưới gối đầu xuất ra một quyển sách. Nhưng là muốn hay không cấp cho nàng đâu. Bất quá, muội tử kia thế nhưng là bằng hữu của mình a. Bằng hữu mượn sách cũng không phải bay tiền, há có không mượn lý lẽ. Vì để tránh cho muội tử rất ưa thích quyển sách này, từ đó đem sách giấu xuống đến, không nguyện ý trả lại. Vương Tiêu khởi động bàn tay vàng, trước tiên đem sách soát hai quyển đi ra, lúc này mới phát đi qua. Phát ra ngoài đằng sau, Vương Tiêu còn nói chuyện riêng nói muội tử, đây chính là ca nhất chân ái sách, ngươi nhưng phải yêu quý lấy nhìn đi. Cố Uy Nhuy cực nhanh trả lời, Tiêu ca yên tâm, ta yêu quý nhất sách. A, có sách có thể nhìn đi. Sau đó, nàng vui sướng mở ra hòm thư. Một bản nặng nề vỏ cứng thư tịch lập tức đến Cố Uy Nhuy trên tay, nàng tâm tình kích động, như thế sau sách, đủ chính mình nhìn hai ngày. Nàng không kịp chờ đợi nhìn lại. Một phút đồng hồ sau, Vương Tiêu thu đến một đầu tin nhắn cá nhân, Vương Tiêu, ngươi đổ lưu manh này, cho ta nhìn loại vật này, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Cách màn hình, Vương Tiêu cũng có thể cảm giác được muội tử tại miệng phun hương thơm. Hoa ha 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 ha, Vương Tiêu cười vui vẻ. Sau đó lại một mặt phiền muộn, ai, người tốt không làm được nhà, ngươi muốn mượn sách, ta đem nhất chân ái thư tịch cho ngươi mượn, ý tứ đi. Kết quả ngươi không biết đội ơn, trả lại mắng ta. Thiên lý ở đâu a? Cố Uy Nhuy ngồi ở trên bong thuyền, đỏ mặt phục vụ, Cái kia tên vô lại, vậy mà cho mình nhìn loại vật này. Khi nàng mở ra sách trang địa, lập tức liền bị bên trong tinh xảo tranh minh họa hù dọa. Thế là nàng theo bản năng đem sách ném ra ngoài, sau đó sách tiến vào trong biển. Một lát sau, Cố Uy Nhuy bình tĩnh lại, lại tranh thủ thời gian cầm kéo lưới đi vớt sách. Cái này dù sao cũng là Vương Tiêu đồ vật, cứ như vậy ném đi không thể nào nói nổi. Mà lại, nghe nói nam hải tử đều thích xem loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, tên kia nhìn xem cũng không có gì, mấu chốt là hắn không nên đưa cho chính mình nhìn. Làm qua một hồi lâu, Cố Uy Nhuy cuối cùng đem sách vớt tới. Sau đó trực tiếp liền thông qua hòm thư trả lại cho Vương Tiêu. Về phần sách cướp, thử, đáng đợi. Chật chật, muội tử này tính khí thật là lớn. Bất quá, hôm nay tựa như là muội tử tốt thân thích tới thời gian. Ân, khó trách tính tình như thế táo bạo, nghe nói nữ nhân mấy ngày này tính tình cũng không quá tốt. Còn tốt ca thông minh, biên tập mấy quyển, không phải vậy cuộc sống sau này coi như khó qua. Vương Tiêu đi vào bong thuyền, trực tiếp đem tích thủy sách ném vào trong biển. Kết quả vừa lúc bị hiện tại cố gắng vớt vật liệu Tạ Hiểu Hồng thấy được. Tạ đại mỹ nữ lập tức kêu to, "Vương Tiêu ngươi điên rồi, tại sao có thể đem sách ném xuống biển? Chúng ta lưu lạc đến thế giới này, về sau còn không biết là cái dạng gì đâu, mỗi một quyển sách đều là nhân loại trí tuệ kết tinh, ngươi tại sao có thể nói ném liền ném?" Nàng nói xong tranh thủ thời gian chạy tới vớt. Vương Tiêu khẽ miệng méo một chút, nói, "Tốt à, ngươi vớt lên đến cũng tốt, quyển sách này có thể giữ lại, tương lai cho chúng ta nhi tử làm học tập tư liệu." Tạ Hiểu Hồng lập tức nghe ra Vương Tiêu tại chiếm nàng tiện nghi. "Phi, không biết xấu hổ, ai muốn cùng ngươi sinh con?" Một lát sau, nàng đem thư tịch vớt tới, vội vàng cầm lấy đi dưới đáy mặt trời phơi. Sau đó, nàng liền thấy trong sách một bộ tranh minh họa. Ân, bản vẽ này khắc họa rất cẩn thận, in ấn rất rõ ràng. Nhìn thấy phía trên nội dung, Tạ Hiểu Hồng như bị rắn cắn tay một dạng, như thiểm điện đem sách lại ném về trong biển. Đáng thương quyển sách này, trong khoảng thời gian ngắn, liền lần thứ ba xuống biển. Tạ Hiểu Hồng đỏ mặt đến nóng lên, tựa như lại phát sốt một dạng. Cái kia xú ra hỏa, hắn nhất định là cố ý, vậy mà nhìn loại sách này, không phải người tốt. Vương Tiêu cầm một bình nước khoáng, một bên uống, một bên cười lạnh nói, "Này này, ngươi làm sao đem con của chúng ta học tập tư liệu ném đi? Không biết xấu hổ." Tạ Hiểu Hồng mắng một câu, vội vàng chạy vào khoang thuyền. Ở sau lưng nàng, truyền đến Vương Tiêu vui sướng tiếng cười. "Cơ vợ tờ, cho ai quên thì đây là một bộ sách 18 nhá cười mịn, chương 25, mợ mẹ đã Tạ Hiểu Hồng một tay cầm xin phép, một tay cầm kéo lưới." Nàng như cái nữ chiến sĩ một dạng, đứng ở đầu thuyền bên trên, tuyệt không buông tha trên mặt biển bất kỳ một cái nào trôi nổi đồ vật. Vương Tiêu liền nhàn nhã nhiều, hắn đi trước hãng giao dịch bên trong tìm tòi một phen, giao dịch hai loại vật nhỏ sau. Sau đó liền lấy ra kim bình mai, ngồi ở mũi thuyền bên trên nhàn nhã nhìn lại. Chậc chậc, thật sự là thần thư a. Đặc sắc. Vương Tiêu chính thấy dần vào giai cảnh, đột nhiên bị một tiếng hít đệ sĩ bèn kêu sợ hãi giật nảy mình. A, đây là Tạ Hiểu Hồng đang kêu sợ hãi. Vương Tiêu nhảy lên một cái, bắt một thanh săn cá mập xin phép liền xông về Tạ Hiểu Hồng thuyền. Chỉ gặp Tạ Hiểu Hồng một bên thét lên, một bên nhắm mắt lại, dùng kéo lưới trước người loạn đập. Vương Tiêu im lặng, trước người nàng căn bản thứ gì đều không có, loạn đập cái gì nha. Tạ Hiểu Hồng, ngươi đang làm gì? Cùng không khí đánh nhau. Tạ Hiểu Hồng mở to mắt bốn phía nhìn một chút, vội vàng chạy đến Vương Tiêu sau lưng, bụt. Chuột, có chuột. Giống như tìm ta trong khoang thuyền đi. Trên thuyền tại sao có thể có chuột? Trong dương mở ra. Lúc này, Vương Tiêu mới lưu ý đến, Tạ Hiểu Hồng trên bong thuyền có một cái mở ra dương gỗ nhỏ. Trong bảo dương biết lái ra quái vật, ngươi không biết sao? Không biết. Ngoa tạo, chuyện này Vương Tiêu quên cùng Tạ Hiểu Hồng nói. Vương Tiêu nói một câu, về sau cẩn thận một chút, mở dương thời điểm mang lên vũ khí. Hắn nói xong, dẫn theo xin phép liền tiến vào Tạ Hiểu Hồng khoang thuyền, đi tìm con chuột kia. Trong khoang thuyền quả nhiên thấy một cái chuột bự, ngay cả cái đuôi có dài đến một xích, ngay tại xé rách một bánh mì lớn. Vương Tiêu xách xin liền đâm, nhưng con chuột này rất linh hoạt, chi chi kêu tránh qua, tránh né. Chuột tốc độ nhanh, hình thể lại nhỏ, dùng xin phép căn bản đâm không nổi nó. Vương Tiêu lại ra khoang thuyền, đem xin phép đổi thành kéo lưới phía trước có cái lưới lớn túi, lại càng dễ bắt chuột. Tại một phen truy đuổi đằng sau, chuột rốt cục xa lưới liền cầm. Vương Tiêu một cước đem chuột dẫm chết, sau đó dùng kéo lưới dẫn theo, ném vào trong biển. Chuột chết về sau, chất gỗ bảo dương liền bị hệ thống thu về, lại thứ gì đều không có lưu lại. Vương Tiêu im lặng, có lẽ con chuột này chính là trong bảo dương thu hoạch, đối với người cực đói tới nói, chuột cũng là có thể ăn. Có lẽ người khác sẽ ăn chuột, nhưng Vương Tiêu sẽ không. Nghe nói chuột trên người có rất nhiều virus, hắn lại không thiếu đồ ăn, mới sẽ không mạo hiểm ăn loại vật này. Lúc này, Tạ Hiểu Hồng y nguyên lơm lớp lo sợ. Vương Tiêu im lặng nói, một con chuột mà thôi, có gì phải sợ. Tạ Hiểu Hồng sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nói ta cái gì còn không sợ, sợ nhất chính là con chuột. Vương Tiêu nói một tiếng, trôi này xin phép cho ngươi, về sau mở bảo dương thời điểm cẩn thận một chút. Hắn nói xong, liền về chính mình trên thuyền đi. Vừa mới tiến khoang thuyền của chính mình, hắn liền nghe đến len ken thanh âm, có người phát tới biểu kỳ hệ. Vương Tiêu đi qua xem xét, là Cố Uy Nhuy gửi tới. Muội tử này, không phải nói không để ý tới ca sao? Trong miệng nói không cần, thân thể rất thành thật thôi. Hoa ha ha, hắn ấn mở biểu kiện, lập tức nhận được một cái gấu đông. A, muội tử kia không phải đem cái này gấu khi muội muội sao? Hiếm có ghê gớm, làm sao bỏ được phát cho ta? Ngay vào lúc này, Cố Uy Nhuy lại phát một đầu tin nhắn cá nhân, Tiêu ca, nếu như ta phát sinh ngoài ý muốn, giúp ta chiếu cố tốt gấu nhỏ, xin nhờ. Vương Tiêu một mặt ngộp bức, đây coi là cái gì? Uy thác, Cố Uy Nhuy gặp được nguy hiểm. Vương Tiêu vội vàng trả lời, muội tử, ngươi làm sao rồi? Đừng dọa ca a. cho lúc trước ngươi phát quyển sách kia là đùa giỡn. Ngươi đừng nghĩ quần a. Cố Uy Uy, Tiêu Ca, cùng sách không quan hệ, ta giải thích với ngươi, có lỗi với, làm ướt sách của ngươi. Ta đừng nói trước sách, mau nói ngươi thế nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ô ô ô, thật nhiều cá mập, ta bị cá mập bao vây. Mới vừa rồi còn có cá mập tại đỉnh thuyền của ta. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, Uy Uy không thể báo đáp, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, nhớ kỹ giúp ta chiếu cố tốt gấu nhỏ. Cá mập. Vương Tiêu đầu góc chuyển nhanh chóng. Cá mập thứ này, bình thường sẽ không đối với thuyền sinh ra hứng thú. Bọn chúng là ăn thịt, thuyền đối bọn chúng tới nói, chỉ là một khối đại mục đầu, căn bản không làm sao có hứng nổi. Trừ phi người trên thuyền náo động lên động tĩnh rất lớn, hoặc là trên thuyền có mùi máu tươi. Ách. Vương Tiêu tựa hồ minh bạch cái gì. Muội tử, ngươi hảo bằng hữu có phải hay không đã tới? Vâng đúng vậy. Ta hiểu được, cá mập đối với mùi máu tươi mẫn cảm nhất, cho nên là chính ngươi hấp dẫn bọn chúng. Một bên khác, Cố Uy Nhuy vừa thẹn lại sợ, nàng liền vội hỏi, cái kia, ta nên làm cái gì? Đừng nóng nội. Đừng nóng nội. Thuyền hệ thống trên mặt bàn có cái vựa ve chai, có thể thu trở về trên thuyền rất rưởi. Ngươi đem vật kia bị thay thế, sau đó thu về, liền có thể giảm bớt hương vị. Nhớ kỹ muốn cần thay đi giặt, không có hương vị, cá mập liền tán đi. Cố Uy Nhuy đỏ mặt hồi phục, tốt tốt. Vương Tiêu, ân, đừng sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì. Không biết vì cái gì, nghe Vương Tiêu lời nói, Cố Uy Nhuy tựa như có dựa vào một dạng, trong lòng lập tức an định rất nhiều. Nàng lập tức thay đổi băng vệ sinh, sử dụng mặt bàn vựa ve chai đem đồ vật làm mất. Hệ thống cái này thu về công năng, Vương Tiêu không nói nàng thật đúng là không biết đâu. Lúc này, lại có bưu kiện phát tới. Cố Uy Nhuy ấn mở bưu kiện, là Vương Tiêu phát tới đồ vật, có mấy bình nước khử trùng, còn có một khối lớn vải dầu, cùng nàng gấu đông. Vương Tiêu lại chi chiêu, dùng vải dầu đem chính mình bao lấy, có thể giảm bớt hương vị truyền ra ngoài. Đem nước khử trùng hất tới trên thuyền, có thể che giấu hương vị. Cố Uy Nhuy lúc này chính cần làm bạn, nàng đội vàng ôm lấy gấu nhỏ. Trong nháy mắt, nước mắt của nàng bất tranh khí chảy xuống. Có người có thể dựa vào, loại cảm giác này kỳ thật phi thường tốt. Nàng lại đổ nước khử trùng, sau đó trả lời, cảm ơn ngươi, Tiêu Ca. Vương Tiêu, ha ha, không khách khí, đừng sợ, ngươi nhất định không có việc gì. Cố Uy Nhuy, ân, ta không sợ. Vương Tiêu phương pháp sát thực hữu hiệu, Cố Uy Nhuy cần đổi băng vệ sinh, lại dùng vải dầu đem chính mình bao lấy. Tăng thêm mùi thuốc sát trùng có chút gây mũi, cá mập cũng không ưa thích. Cũng không lâu lắm, trên mặt biển động tĩnh liền càng ngày càng nhỏ, cũng không có cá mập đến đỉnh thuyền của nàng con. Cố Uy Nhuy coi chừng đưa đầu ra đi xem nhìn mặt biển, vừa rồi những cái kia lộ ra ở trên mặt biển hình tam giác cá mập vây cá đã toàn bộ biến mất không thấy. Một loại cảm giác sống sót sau tai nạn đánh tới, Cố Uy Nhuy ôm gấu nhỏ, lại chảy ra kích động nước mắt. Vương Tiêu còn tại không ngừng phát tới tin tức, muội tử, thế nào? Cố Uy Nhuy vui sướng đáp lại, Tiêu Ca, ta đã không sao, cá mập đã rời đi, cảm ơn ngươi. Mợ mẹ đã, mợ mẹ đã. Phát ra ngoài đằng sau, muội tử mặt có chút đỏ bừng. Nàng đội vàng gián đoạn cùng Vương Tiêu trò chuyện. Thu đến Cố Uy Nhuy tin tức, Vương Tiêu triệt để buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng. Ca cứu vớt một cái muội tử. Trợ giúp nàng, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn tại Hải Dương thế giới, vì nhân loại tương lai sinh tồn và sinh sôi lưu lại một cái hạt giống. Tốt ta, ta ngả bài, ta không có vĩ đại như vậy, không rảnh là cả nhân loại tương lai suy nghĩ. Chỉ bất quá, xinh đẹp như vậy cô nương, coi như tiện nghi ta, cũng không thể để cá mập cho hủy đi. Chương 26, Vương Tiêu sợ nghĩ đến Cố Uy Nhuy thời điểm, Vương Tiêu dáng tươi cười có chút dập dờn. Cái biểu tình này vừa lúc bị Tạ Hiểu Hồng thấy được. Nam nhân lộ ra loại nụ cười quỷ dị này, trong lòng nhất định chưa nghĩ ra sự tình. Tạ Hiểu Hồng lại nhìn thấy Vương Tiêu nhét vào đầu thuyền quyển sách kia. Ách, còn có một bản. Khó trách trước đó bỏ được hướng trong biển ném. Kết hợp Vương Tiêu dáng tươi cười, Tạ Hiểu Hồng càng nhận định Vương Tiêu trong lòng chưa nghĩ ra sự tình. Nàng mắng một câu, không biết xấu hổ. Câu nói này đưa tới Vương Tiêu chú ý, nhưng lại không nghe rõ nàng nói cái gì. Vương Tiêu thuận miệng hỏi, "Tiểu Tạ, ngươi đại di mụ lúc nào đến?" Tạ Hiểu Hồng mặt soát lập tức liền đỏ lên, nàng tức giận buồn bực nói, "Vương Tiêu, ngươi mơ tưởng có ý đồ với ta." Vương Tiêu không nói nói Tạ Hiểu Hồng, "Ngươi làm sao cả ngày cũng muốn loại chuyện này?" Tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một chút. Tạ Hiểu Hồng cái mũi đều sắp tức điên, ta không khỏe mạnh. Ngươi nhìn loại kia sách, không có việc gì nghe ngóng ta tư mật sự tình, không phải không có hảo ý là cái gì. Vương Tiêu, ta có thể nói cho ngươi, bạn gái của ta bởi vì tới đại di mụ, đưa tới một đám cá mập. May mà ta có biện pháp, lược thi tiểu kế, đem đàn cá mập đuổi đi, nếu không, sẽ chết người đấy. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là đại di mụ tới, mau nói cho ta biết, không phải vậy dẫn tới đàn cá mập, hạ chẳng chính ngươi nó bổ. Tạ Hiểu Hồng hoài nghi nói, liền ngươi, còn có bạn gái. Nhiều hiếm có. Ca như thế anh Tuấn Uy Vũ, có mấy cái bạn gái không bình thường sao? Ta cho ngươi biết, xuyên qua trước trong phòng ta liền có 6-7 cái. Vương Tiêu nói, từ trong túi áo lấy ra một cái gương nhỏ, tự luyến soi đứng lên. Mặt này cái gương nhỏ, thế nhưng là hắn dùng hai cái tiêu chuẩn phần đồ ăn đổi lấy. Trao đổi tấm gương tên kia sau đó còn tại khung chít chát nói Vương Tiêu là Sa Điêu, vậy mà dùng chân quý đồ ăn đến đổi vô dụng tấm gương. Nhưng Vương Tiêu lại cảm thấy, người kia mới là Sa Điêu. Một mặt cái gương nhỏ, có thể thời khắc nhìn thấy ca anh Tuấn tướng mạo, tâm tình liền có thể bảo trì mỹ mỹ đát. Cái này có thể không thể so với hai phần đồ ăn chân quý hơn sao? Vương Tiêu cảm thấy mình cùng đám kia tục nhân có sự khác nhau. Về phần bạn gái, Cố Uy Nhuy là nữ, ta cùng nàng là bằng hữu. Bạn gái chữ này có ma bệnh sao? Vương Tiêu xoa cảm muốn, nói không chừng rất nhanh ta cùng Cố Mội Tử liền có thể buôn nhiệt đâu. Ta hiểu Hồng Bạch Vương Tiêu một chút, ngươi liền thổi a. Vương Tiêu ngẩng đầu nhìn trên trời thái dương, đã qua giữa trưa, cơm trưa còn không có ăn đâu. Hắn từ trong khoang thuyền xách ra lò nồi cỗ, đối với Tạ Hiểu Hồng nói, ngươi tới làm cơm đi, để cho ta vị chủ nhân này cũng hưởng thụ một chút bị người phục thị cảm giác. Tạ Hiểu Hồng lập tức nhăn nhó, bất, ta không quá am hiểu chủ nghệ không được, chẳng lẽ để cho ta hầu hạ ngươi? Tạ Hiểu Hồng hung tợn nói một câu, ngươi đừng hối hận. Nàng nói vén lên tay áo liền bắt đầu động thủ. Vương Tiêu im lặng, làm cơm mà thôi, đưa ta đừng hối hận. Ngươi có thể đem biển cả cho bốc hơi thì sao? Vương Tiêu cũng không tin cái này tạ. Hắn về khoang thuyền lấy mấy đầu mỏ vây cá, một đống nước khoáng, vài thùng mì tôm, lạp xưởng hun khói, trứng mặn một số, cho Tạ Hiểu Hồng làm nguyên liệu nấu ăn. Đối với trên biển thế giới tới nói, những nguyên liệu nấu ăn này thật sự là quá mức phong phú. Tạ Hiểu Hồng ngay tại trên thuyền của mình dày vò. Cũng không lâu lắm, Tạ Hiểu Hồng liền nói, bụt, vì cái gì cái nổi phía dưới không có phát hỏa? Vương Tiêu đi qua xem xét, lập tức im lặng. Tạ Hiểu Hồng, lúc này mới khi nào, một đầy bình khí bị ngươi tỏa ánh sáng, ngươi làm như thế nào? Ta không biết ta, nghe thấy đến hô hô vàng, bên trong khí sẽ tự mình chạy sao? Nói nhảm, ngươi đem van mở lớn như vậy, đinh hoàn là dễ tính bốc hơi chất lỏng, bại lộ ở trong không khí một hồi liền có thể chạy xong. Cái này không thể trách ta à? Ta trước kia lại không thấy qua thứ này, ngươi cũng không nói rõ ràng thôi. Tốt ta, trách ta được rồi. Tạ đại tổng giám đốc. Vương Tiêu về thuyền lại cầm hai bình đinh hoàn gạt tới, một bình chứa vào trên lò, một bình lưu cho nàng làm dự bị. Sau đó, Vương Tiêu lại trở lại chính mình trên thuyền đi xem sách, để Tạ Hiểu Hồng chính mình giày vò. Lại qua một đoạn thời gian, Vương Tiêu đói bụng đến đủ cuộc gọi, nhưng thủy chung không thấy Tạ Hiểu Hồng gọi hắn ăn cơm. Cô nương kia sẽ không chính mình ăn bụng đi. Hắn rốt cục nhịn không được, chạy tới xem xét, lập tức chấn kinh. Chỉ gặp Tạ Hiểu Hồng thuyền lên sói tạ một mảnh, bếp nấu bên trên cũng nấu một nồi cháo, từ ngực hướng ra phía ngoài khói đen bốc lên, một cỗ gây mùi hương vị tràn ngập ở trên thuyền, toàn bộ hiện trường tựa như sinh hóa nghiên cứu phòng thí nghiệm. Mấu chốt là, hắn nhìn thấy một cái đinh hoàn gas bình chính hướng ra phía ngoài phun hỏa diễm. Ta mẹ nó. Vương Tiêu bị dọa đến tê cả da đầu. Hắn lập tức chạy tới, nắm lên đinh hoàn gas bình, liền hướng trong biển ném đi. Sau đó hắn một thanh nhào về phía Tạ Hiểu Hồng, đem nàng té nhào vào trên bông thuyền. Tạ Hiểu Hồng coi là Vương Tiêu thú tính đại phát, nàng cả kinh kêu lên, "Vương Tiêu, ngươi làm gì? Ngươi đã nói không đối ta dùng sức mạnh." Đúng vào lúc này, trong biển đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm vang một tiếng, bọt nước bị tạc bay cao mấy trượng, máng xối đến trên thuyền, ngâm Vương Tiêu một thân, còn có một con cá bị tạc tới, rơi vào trên bông thuyền. Vương Tiêu quát, "Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi không biết khí bình trực tiếp điểm lửa sẽ bạo tạc sao?" Tạ Hiểu Hồng bị nổ tung âm thanh sợ choáng váng, "Ta thật không biết a." Nàng thế mới biết Vương Tiêu không phải muốn phi lễ chính mình, mà là lại cứu chính mình một mạng. Vương Tiêu từ trên người nàng đứng lên, hung tợn nói, ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Hắn nhìn xem Tạ Hiểu Hồng trong nồi làm cơm, có chút khó có thể tin, Tạ Hiểu Hồng, ngươi làm như thế nào? Nhìn nàng một cái thành quả lao động, mặc kệ cái khác người có ăn hay không, dù sao Vương Tiêu không dám ăn. Theo Vương Tiêu ánh mắt, Tạ Hiểu Hồng trên khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nàng rốt cục nhịn không được, ta thừa nhận, ta không biết làm cơm. Được rồi, không biết làm cơm ngươi còn lẽ thẳng khí hùng như vậy, ngươi còn lý luận. Không phải là sẽ không, bà tiểu thư xưa nay không che giấu khuyết điểm của mình, nhưng xin ngươi đừng dùng loại khinh bị này ánh mắt nhìn ta. Ta nào có khinh bị ngươi, là chính ngươi trột dạ. Ta mới sẽ không trột dạ đâu. Ta chính là không biết làm cơm. Dù sao ta đã là người của ngươi, ngươi thích thế nào thì thế đó. Vương Tiêu sắc mặt cổ quái, thích thế nào thì thế đó. Thật sao? Tạ Hiểu Hồng lúc này mới trở lại mùi vị đến, chính mình câu nói mới vừa rồi kia rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Mặt nàng soát một chút vừa đỏ, đong đưa tay nói, không phải. Không phải như ngươi nghĩ, ta ý là ngươi là của ta bột. Ta là của ngươi nhân viên. Vương Tiêu hử một tiếng. Ngươi còn biết ta là ngươi bột. Để cho ngươi làm cơm, kém chút đem chính mình ngay cả thuyền cùng một chỗ cho nổ. Ngươi là nấu cơm hay là tìm đường chết? Học tập lấy một chút, cơm không phải ngươi làm như vậy. Vương Tiêu thật sợ, không còn dám để Tạ Hiểu Hồng đụng nồi và bếp. Hắn cầm lên cái nồi, đem đồ vật bên trong hết thể rót vào trong biển. Thuần thục, đem nồi soát, lại lấy ra một bình đinh hoàng gas thay đổi, sau đó bắt đầu nấu cơm. Nấu cơm kỳ thật rất đơn giản. Đỡ nồi, châm lửa, nấu nước, thả cá. Một nồi canh cá nấu đi ra, ném mấy khối mì ăn liền đi vào. Lại hướng bên trong ném mấy cây lạp xưởng hun khói, hai cái trứng mặn, đầy đủ. Liên những vật này, Tạ Hiểu Hồng vậy mà thấy choáng đầu hoa mắt, một mặt một bức. Vương Tiêu đem mặt được một thùng, đặt ở Tạ Hiểu Hồng trước mặt, ta tổng giám đốc lớn, ăn cơm. Chính hắn thì bưng cái nồi trực tiếp đối với nồi ăn. Tạ Hiểu Hồng hờn rồi nói, ta không mặt mũi ăn, tự phạt đói một bữa cơm. Vương Tiêu cười lạnh, tốt, ngươi không ăn cơm, liền không có khí lực vớt vật tư, vớt không đến vật tư, ngươi báo đáp thế nào ta cứu ngươi hai cái mạng ân tình? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng thịt thường? Ta cứ gì? Nghe được thịt thường hai chữ, Tạ Hiểu Hồng giật nảy mình. Nàng đội vàng bưng lên mì tôm thùng, sột soạt bắt đầu ăn. Ăn, nước mắt của nàng ào ào rơi vào trong chén. Vương Tiêu không nhìn được nhất nữ nhân khóc, hắn bưng nổi xoay người, dạng này liền không thấy được. Chỉ nghe sau lưng Tạ Hiểu Hồng nước nở nói, có lỗi với bột, ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa đi vào phòng bếp, thật không biết làm thế nào cơm. Vương Tiêu đem thân thể lại quay lại đến, tính toán. Không có người nào đều sẽ, ta biết tài hoa của ngươi tại kinh thương bên trên, nấu cơm loại chuyện nhỏ nhặt này, xác thực khó khăn cho ngươi. Tạ Hiểu Hồng nín khóc mỉm cười, bột, ngươi thật lợi hại, làm cơm đến như thế bổng. Vương Tiêu cười khổ, ân, liền chút năng lực ấy, trước khi xuyên qua, ta có thể kém chút ngay cả mình đều nuôi không sống. Nào giống ngươi, mỹ nữ tổng giám đốc, giới kinh doanh kỳ tài, một ngày kiếm được tiền, so ta cả một đời kiếm còn nhiều. Ô ô ô, Tạ Hiểu Hồng buông xuống mì tôm thùng, đột nhiên khóc lên. Ngoa tạo, thì thế nào? Ta muốn nhà. Muốn ta mụ mụ, còn có ca ca ta. Vương Tiêu trầm mặc một chút, hắn ngược lại là một chút không nhớ nhà. Xuyên qua trước đó, hắn chính là cái điều tin nghèo, cũng không có thân nhân, cả ngày chạy trong nhà, còn không bằng ở thế giới này sống được đặc sắc. Nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng đang khóc, hắn gãi đầu một cái nói tình cảnh này, ta có phải hay không nên ôm lấy ngươi an ủi một phen đâu? Tạ Hiểu Hồng nuốt một cái nước mắt, đi chết rồi, nghĩ hay lắm. Chương 27, có dối kính viễn vọng. Ăn cơm xong đằng sau, Tạ Hiểu Hồng rất tự giác cầm kéo lưới cùng xiên thép đi vớt vật tư. Vương Tiêu kỳ thật đối với nàng có an bài khác, tài hoa của nàng tại trên buôn bán, Vương Tiêu dự định mở một nhà hải dương siêu thị, giao cho nàng đến kinh doanh. Nhưng trước mắt còn không phải thời điểm, Tạ Hiểu Hồng đại tiểu thư tâm thái còn không có triệt để chuyển biến tới, cho nên Vương Tiêu đến làm cho nàng làm một đoạn thời gian khổ lực, giết nàng tính tình. Người nào không phải đã nói rồi sao, thiên tướng hàng chức trách lớn tại nữ nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, đoạt nó làng ra, chinh phục nó phương tâm, sau đó nàng liền nghe bảo. Vương Tiêu tại sau khi ăn xong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, lại múa may trong chốc lát xin thép, liền tiếp tục đi soát hàng giao dịch. Thuyền tên lửa đẩy chế tác vật liệu, chỉ kém thanh đồng. Thuyền bọc thép chế tác vật liệu, cũng chỉ kém nhôm thỏi. Hai loại kim loại, dĩ nhiên thẳng đến không có tại hàng giao dịch bên trong xuất hiện qua, cũng không biết là không ai vớt đến, hay là vớt đến, lại cất giấu dịch. Hẳn là không tất yếu cất giấu đi, thanh đồng cũng nhôm, lại không tính là kim loại hiếm. Vương Tiêu ngay tại soát hàng giao dịch, đột nhiên nhận được số hiệu Hải B77002 gửi tới một đầu nói chuyện riêng, năm cái chín đại lão, thương lượng chuyện gì? An xin đảng mời miễn mở mồm. Ta không phải đưa tay đảng, ta nhìn đại lao hãng giao dịch bên trong treo hai bao hoa con, muốn đổi nôn tỏi cùng thanh đồng đỉnh, ta không có hai thứ đồ này, ta dùng vật khác đổi với ngươi được không? Dùng cái gì đổi? Dùng đồ ăn cùng ngươi đổi thế nào? À, ngươi thấy ta giống thiếu thức ăn người sao? Ách, không giống. Vậy ngươi còn nói, ta còn có vật liệu gỗ, thỏi sắt, vải buồm, ta biết ngươi đã từng cầu mua qua những vật này. Thật có lỗi, ta hiện tại không cần những thứ đó. Ta là thuốc già dần, xuyên qua trước đó mỗi ngày chỉ ít 3 bao thuốc, hiện tại ta đã vài ngày không có hút thuốc. Khó chịu muốn chết, điều này cùng ta có quan hệ gì? Van cầu ngươi, bao nhiêu đổi một chút đi, một khối thỏi sắt, một gói thuốc lá, thế nào? Không đổi. Ngoa tạo. Đại lao quá vô tình đi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ngươi phải cảm tạ ta, vừa vặn giúp ngươi từ bỏ khói. Thai thuốc. Đời này là không thể nào thai thuốc. Ta coi như đem cơm từ bỏ, cũng không có khả năng thuốc lá giới. Vương Tiêu bĩu môi, ngươi nói lời này có tác dụng cái gì, không có khói, ngươi hút không khí nha. Hải B77002 trầm mặc nửa phút, lại phát một đầu tin tức, đại lao, ngươi có bao nhiêu thuốc lá? Ta có một kiện đồ tốt, khói quá ít ta đúng vậy đổi. Vương Tiêu méo một chút khoe miệng, xem đi, bọn gia hỏa này, không bức ép một cái bọn hắn, trong tay đồ tốt sẽ không lấy ra. Hắn trả lời, thuốc lá của ta còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần đồ vật của ngươi giá trị cái kia giá, mặc kệ bao nhiêu, ta đều có thể lấy cho ngươi đi ra. Hải B77002 đã bị nghiện thuốc hành hạ vài ngày, hiện tại coi như để hắn dùng nửa cái mạng đến đổi thuốc lá, hắn đều nguyện ý đổi một chút. Hắn lập tức phát tới một kiện vật phẩm giới thiệu, bản vẽ, co dối thức kính viễn vọng một lô giới thiệu, co dối thức kính viễn vọng một lô, đây là mỗi một cái hàng hải nhà thiết yếu vật phẩm. Sử dụng nó, ngươi có thể quan sát được xa xôi trên mặt biển hết thảy sự vật. Chế tác vật liệu, ẩn tàng Vương Tiêu vểnh lên khoẻ miệng. Kính viễn vọng, đồ tốt a. Ở trên biển, kính viễn vọng tác dụng phi thường lớn. Trên biển cơ hồ không có chướng ngại vật, một cái kính viễn vọng nơi tay, phương viên hơn 10 dặm hải vực đem nhìn một cái không sót gì. Vương Tiêu lập tức hỏi, huynh đệ, ngươi muốn làm sao đổi? Hải B77002 xoắn suýt một chút, hắn cũng không biết nên đổi bao nhiêu, muốn thiếu đi đi, chính mình ăn thiệt thòi, còn không tâm tâm. Muốn thêm đi, hắn cũng không biết Vương Tiêu danh giới cuối cùng là bao nhiêu. Gia hỏa này cũng giàu hoạt, lại đem bóng ra đá trở về, ngươi là đại lão, chắc hẳn sẽ không chiếm ta tiện nghi. Đại lão cảm thấy đổi bao nhiêu phù hợp, vậy liền đổi bao nhiêu. Vương Tiêu bó tay rồi. Hắn là ăn mềm không ăn cứng chủ. Đối diện tên kia nếu là giao giá trên trời, hắn tự nhiên dùng sức ép giá. Hết lần này tới lần khác người ta để hắn bằng ý tứ nhìn xem cho, hắn coi như xoắn suýt. Nếu người ta đủ ý tứ, ta cũng không thể hẹp hỏi a. Thế là Vương Tiêu hồi phục, như vậy đi huynh đệ, ta dùng 30 bao hoa con đổi với ngươi, cái giá tiền này không thấp đi. 30 bao hoa con. Hải B77002 gật gật đầu, cái này đã vượt qua bản thân mong muốn. Nghĩ một hồi sau, Hải B77002 hồi phục, đại lão, giá cả ta có thể tiếp nhận, nhưng ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi theo giai đoạn thanh toán ta thuốc lá, mỗi ngày cho ta một gói thuốc lá, liên tục một tháng, thế nào? Vương Tiêu hiếu kỳ hỏi, đây là vì cái gì? Đối phương cười khổ nói, nếu như ngươi đem thuốc lá duy nhất một lần cho ta, bằng vào ta nghiện thuốc, căn bản khống chế không nổi chính mình, chỉ sợ mấy ngày liền họa hoa hết, đến lúc đó không có thuốc hút càng khó chịu hơn. Không bằng tồn ngươi nơi đó, một ngày một bao, tế thủy trường lưu. Nhân tài a. Vương Tiêu tán thưởng. Hắn cố ý nói, ngươi liền không sợ ta không nhận nợ. Hải B77002 cung duy đạo, hắc hắc. Ngươi là đại lão, sao lại giấu ta vài gói thuốc lá? Vương Tiêu lạc. Hắn liền dính chiêu này. Hắn cười nói, đi. Huynh đệ ngươi tin được ta, vậy ta cũng không thể hỏi. Như vậy đi, nếu là theo giai đoạn, ta cho ngươi chướng điểm lợi tức, mỗi ngày một bao hoa con, tiếp tục 40 ngày, thế nào, đủ ý tứ đi. Hải B77002 mừng lớn nói, đại lao rộng thoáng. Về sau ta vớt đến đồ tốt, trả lại cùng ngươi giao dịch. Vương Tiêu, vậy chúng ta, cứ như vậy vui sướng quyết định. giao dịch. Hai người thông qua hòm thư triển khai giao dịch, trong nháy mắt, Vương Tiêu bỏ ra một bao thuốc lá, lấy được chế tác kính viễn vọng bản vẽ. Nhưng mà trong nháy mắt, Hải B77002 lại phát một cái khóc lớn biểu lộ, "Đại lão, ta mới nhớ tới ta không có lửa, có khói cũng rút không được a." "Ô ô ô ha ha ha, người này thật có ý tứ, ngay cả lửa đều không có, liền vô cùng lo lắng tìm đến khói." Nếu là người khác, Vương Tiêu không phải đang đánh bật lửa thượng tể hắn một bút. Nhưng cái này Hải B77002 thật có ý tứ, Vương Tiêu lập tức nói, "Ca miễn phí tặng ngươi một chi bật lửa." "Hải B77002, tạ ơn đại lão, người tốt cả đời bình an." "Vương Tiêu, xéo đi, lại nói ta người tốt liền không cho ngươi bật lửa." Cái gọi là người tốt sống không lâu, Vương Tiêu mới không nguyện ý bị phát thẻ người tốt đâu. Hải B77002 vội vàng cầu xin tha thứ, không nói, cũng không tiếp tục nói. Vương Tiêu lập tức thông qua hồng thư, cho hắn phát một chì bật lửa. Hải B77002, cảm ơn đại lão, không nói, ta đi trước qua đã nghiền, nhanh gấp rút chết ta rồi. Vương Tiêu lắc đầu, hắn không hút thuốc lá, kỳ thật không hiểu rõ lắm những cái kia người nghiện thuốc tâm tư. Hắn thấy, coi như 10.000 gói thuốc lá, giá trị cũng không bằng kính viễn vọng bản vẽ a. Hắn lập tức mở ra bản vẽ, nhìn lại. Bản vẽ co dối thức kính viễn vọng một lô giới thiệu, co dối thức kính viễn vọng một lô, đây là mỗi một cái hàng hải nhà thiết yếu vật phẩm. Sử dụng nó, ngươi có thể quan sát được xa xôi trên mặt biển hết thảy sự vật. Chế tác vật liệu, thỏi đồng 5, pha lê 5, nhựa tỡ lặt tỉ 5, cao su 5. A, những tài liệu này ta đều có. Vương Tiêu gần nhất điên cuồng tại hãng giao dịch tạo hóa, phàm là chính mình không có đồ vật, chỉ cần giá cả không quá không hợp thói thường, hắn đều sẽ lấy xuống. Bởi vậy, Vương Tiêu vật phẩm dự trữ đã phi thường phong phú. Bước kế tiếp, hắn còn dự định để Tạ Hiểu Hồng xây dựng nhà thứ nhất Hải Dương siêu thị đâu. Chế tác kính viễn vọng vật liệu cũng không tính là hi hữu. Bởi vậy, hắn hiện tại là có thể đem kính viễn vọng chế tác được.